Chương 68, ngươi đoán chúng ta người đang làm gì? Chương 68, ngươi đoán chúng ta người đang làm gì? Đỏ thâm tên. Chỉ xem cái kia màu sắc, xa xa áp đảo ban đầu Phương Diệp chém giết, chính ra trô đưa cái kia đầu lang yêu bên trên. Hết lần này tới lần khác đầu này tiên khoa chuẩn mẫu, thực lực lại cùng cái kia lang yêu không kém bao nhiêu. Da mỏng nhân bánh lớn, không ăn một cái đơn giản đáng tiếc. Cho nên khi Phương Diệp nhìn đến Cố Phạm Xương thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong về sau, cũng không chút nào do dự bước nhanh hơn, thẳng đến tiên khoa chuột mẫu mà đi. Tiên khoa chuột mẫu phát ra một tiếng chói hai tiếng kêu. Vô số màu đậm da lông chuột nhau nhau ngẩng đầu, chi chi kêu hai lần hưởng ứng. Sau đó không chút do dự vồ giết tới. Cái kia vô biên vô hạn đàn chuột, giống như biển động, một hơi mãnh liệt mà đến, cơ hồ có thể nuốt hết tất cả màu sắc. Cùng nơi này chuột biển so sánh, trước đó hang động bên trong điểm này chuột, bất quá trò trẻ con thôi. Đàn chuột mật độ chỉ ít tăng lên gấp đôi. Phương Diệp không chút do dự, đột nhiên xuất đao. Cảnh giới viên mãn trạng chuột đao, hóa thành vô số đao khí, bao phủ phương viên mấy chục mét. Chỉ lần này một đao, liền giết gần trăm chuột. Trong khoảnh khắc đó, cảm thụ nghiệp lực doanh thu, Phương Diệp đều có chút không muốn đi giết thiên khoa chuột mẫu, ngược lại manh động nhờ vào đó soát giá tâm tư. Chỉ là một giây sau liền bình tĩnh lại. Không, tân đàn sinh chuột không có nghiệp lực, chạm sát ý nghĩa không lớn. Trước đó những con chuột sở dĩ có nghiệp lực, là bởi vì bọn chúng đã từng sinh động tại thần đô các nơi, đem tự thân mang theo ít ỏi dịch chuột truyền nhiễm ra. Tân sinh chuột tự nhiên không có phần này nghiệp lực, mà Phương Diệp hiện tại thu hoạch to lớn, cũng là bởi vì cái kia đầu thiên khoa chuột mẫu cũng có phần hiểu điều binh khiển tướng chi đạo, một mực đều chỉ phái thành thục kỳ chuột xung phong, non nớt ngại con đều lưu tại hậu phương để nó trưởng thành, cho nên hắn mới có to lớn nghiệp lực thu nhập. Nhưng chờ chuột mới sinh thành thục, tự nhiên cũng biết tùy theo xung qua, khi đó liền không có như vậy thu nhập. Quả nhiên vẫn là muốn khoảnh khắc nhức đầu. Phương Diệp xuất liên tục vài đao, cấp tốc chạm sát mấy trăm đàn chuột, mang theo đám cẩm y vệ nhanh chóng tới gần. Đàn chuột chỉ là bình thường động vật tầng thứ, giết đứng lên tự nhiên rất nhanh. Chỉ là rất nhanh, nhanh như vậy nhanh tiến lên liền vô pháp có hiệu quả. Bởi vì yêu thần giáo xuất thủ, bản địa ngoại trừ La Cẩn vị đại chủ này dạy, còn có không ít yêu thần giáo tiểu lâu la. Bọn hắn phụ trách cho đàn chuột cung cấp thức ăn, áp giải nhân loại đưa đến mâu thử bên miệng, cung cấp hắn săn mồi. Nhưng nhìn đến đám cẩm y vệ nhanh chóng tới gần, nhưng cũng không cách nào tiếp tục công việc. Nhao nhao nhấc đao lên, chém giết tới. Rất nhanh cùng đám cẩm y vệ đưa trước tay. Phương Diệp con mắt nhắm lại. Thực lực không mạnh mẽ a. Những này yêu thần giáo đổ nhân số không ít, nhưng thực lực lại yếu. Tối cường tầm 10 người, cũng bất quá lục phẩm đoán cốt cảnh. Bởi vì thiên khoa chuột mẫu không cho cao phẩm võ giả ở tại bên người sao? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Thiên khoa chuột mẫu mặc dù là yêu tộc, có đầy đủ linh trí, nhưng cũng có sinh sản thì, giống cái lúc mang thai có một cảnh giác tâm. Có thực lực cùng nàng gần, có thể đối nó có đầy đủ uy hiếp võ giả tiếp cận. Nó toàn bộ chuột liền sẽ đủ loại không thoải mái, sinh con hiệu suất cũng biết phạm vi lớn giảm xuống, đây là giống cái sinh vật sản xuất thì bản năng phản ứng, cùng linh trí không quan hệ. Hết lần này tới lần khác thiên khoa chuột mẫu thực lực lại rất kỳ lạ. Nó là tam phẩm tông sư chi cảnh, hết lần này tới lần khác tự thân chiến lực chỉ có ngũ phẩm. Cho nên vòng tam phẩm tông sư cảnh đến ngũ phẩm tạm phụ cảnh, nó toàn bộ đều tâm lý mâu thuẫn, có chỗ bài xích. Cho nên có thể ở tại thiên khoa chuột mẫu bên người, ngoại trừ La Cẩn vị này áp đảo nó, muốn giết nó dễ như trở bàn tay nhị phẩm võ giả bên ngoài. Chỉ có một đám cao nhất lục phẩm, muốn giết nó cũng làm không được yêu thần giáo đổ. Cố Phạm Xương cùng Phương Diệp đã sớm suy nghĩ qua, suy đoán thần đô có yêu thần giáo tông sư cấp đường giản tế, mà yêu thần giáo bản thân cũng có người cầm lái. Cái này ít nhất là hai tên tông sư. Vận khí không tốt, số lượng càng nhiều. Mà bây giờ thiên khoa chuột mẫu bên người không có tông sư cao thủ tọa trấn. Vận khí thật tốt a. Phương Diệp con mắt tỏa sáng, bước nhanh xông tới giết. Hơn 10 tên lục phẩm đoán cốt cảnh yêu thần giáo đồ lên nhau, cùng nhau nên đón tiếp lấy. Ngăn lại hắn, đó là Phương Diệp, là nhân bảng tiên tiêu, nhân bảng thứ 20 tiên tiêu. Mọi người đều nhỏ tâm một chút. Đám người ngươi một lời, ta một câu, trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Nhân bảng, cái tên này đối với bọn hắn dạng này võ giả mà nói, phân lượng cực nặng. Mà Phương Diệp lại là lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, thời gian ngắn gắng gượng xông lên nhân bảng thứ 20. Thịnh hành một thời, danh vọng càng nặng mấy phần. Như thế đối thủ, nhất định phải coi trọng. Nhưng, xoát. Phương Diệp bước chân dừng lại, đột nhiên thân ảnh cấp tốc hướng về phía trước, trong nháy mắt liền vọt tới một vị yêu thần giáo đồ trước mặt. Lưỡi đao sớm đã xuất vỏ, sống đao giáng cánh tay vạch ra một đạo sáng như bạc đường vòng cung. Thú xuân đao thu xương chạm tinh kỳ, lạnh thấu xương đao phong xé rách không khí. Băng lãnh sắc cơ, ngưng kết ra hàn xương, trên không trung ngưng tụ thành nửa vòng huyền nguyệt. Yêu thần giáo đồ trừng to mắt, chỉ cảm thấy một đạo ngân mang lướt qua. Một giây sau, hắn liền thấy một cỗ thi thể không đầu. Đó là hắn thi thể. Cẩn thận thì có ích lợi gì đâu? Phương Diệp chẳng thèm ngó tới. Cung la lục phẩm, nhưng ngoài ra luyện đủ dịch cân toàn bộ đạt đến cực hạn lục phẩm, cũng bất đắc dĩ chỉ có thể đầu nhập yêu tộc lục phẩm, có thể là đồng dạng lục phẩm sao? Tuy là đồng cấp, lại không phải Phương Diệp định. Cái gì? Lao Triệu cái này bị giết? Chỉ là một đạo a? Xung quanh yêu thần giáo đồ thân thể run lên, con người bỗng nhiên co lên. Nhân bảng tiên tiêu cùng phổ thông võ giả ở giữa, trên lệch như vậy lại sao? Bất quá bọn hắn đã dám phản bội nhân tộc, đầu nhập yêu vật, tự nhiên cũng có mấy phần điên cuồng. Lúc này vừa ngon tâm, nhao nhao hô to. Đừng hốt hoảng. Trước đó chỉ là Lão Triệu chủ quan, không có tránh. Đúng. Hán Phương Diệp liền xem như nhân bảng thiên tiêu, cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Tất cả mọi người là lục phẩm, chúng ta liền tính một đối một không phải hắn đối thủ, nhưng mười mấy người chẳng lẽ còn không phải hắn đối thủ sao? Đúng là như thế. Đồng dạng đều là lục phẩm, hắn mới vừa vặn sơ nhập đoán cốt cảnh, chúng ta lại đang đoán cốt cảnh tu hành từ lâu, khí tức vững chắc, lại có hơn 10 tên đồng liêu lẫn nhau chiếu ứng. Đây còn không đánh lại, chúng ta liền đều có thể chết đi. Đám người vô cùng kích động, cắn chặt răng, ủng hộ sĩ khí, lấy tăng thêm lòng dũng cảm sát. Hán Phương Diệp cũng liền một người, làm sao có thể, nhưng mà một giây sau. Xoát. Phương Diệp đột nhiên thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở vị kia nói đánh không lại, chúng ta liền đều có thể đi chết yêu thần giáo đồ trước mặt. Bọn hắn đều nói sai, nhưng ngươi câu nói kia nói rất đúng. Phương Diệp đối với hắn lộ ra nụ cười. Các ngươi đều có thể chết đi. Nói đến, Thú Xuân đao lướt qua một cái trôi chạy đường vòng cung. Tên kia yêu thần giáo đồ mới vừa sắc mặt biến đổi lớn xuất ra vũ khí, liền được Phương Diệp một đao đâm xuyên lồng ngực. Sau đó giơ cao chém vào, đem bên cạnh một vị rốt cuộc kịp phản ứng yêu thần giáo đồ, cả người mang kiếm cùng một chỗ chặt thành hai đoạn. Đồng cấp, vây công. Các ngươi tính là thứ gì, cũng có thể đến vây công ta. Đem căn cơ rèn luyện đến cực hạn chỗ tốt, trong nháy mắt triển lộ ra. Rõ ràng chính như yêu thần giáo đồ nhóm nói đồng dạng, đám người đều là cung cấp. Nhưng thật chiến đấu đứng lên, Phương Diệp giết bọn hắn giống như giết chó. Trang diện này, nhìn xung quanh yêu thần giáo chúng nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này mới bao lâu? 5 giây không đến, ba cái đoán cốt cảnh cao thủ mất mạng. Tốc độ đơn giản so giết gà còn nhanh. Trong nháy mắt, bọn hắn hoảng hồn. Nói cho cùng, những người này đều không phải là cái gì thiên phú hơn người thế hệ, đại càn từng cái bộ môn, giang hồ đông đảo môn phái đều rất hoang nên những thiên tài kia, cũng bỏ được dùng nhiều tiền đầu tư thiên tài. Phàm là bọn hắn có mấy phần tài hoa, đều có thể đạt được những môn phái kia, chính thức phân công, cũng sẽ không tùy tiện bị yêu thần giáo ngoặt đi. Cho nên nguyện ý đầu nhập yêu thần giáo, thường thường đều là đồng cấp trong cao thủ kẻ yếu. Đồng thời bỏ qua nhân tộc đại nghĩa, đầu nhập yêu tộc tồn tại, càng sẽ không là cái gì xương cứng. Thường thường vì tư lợi, lại là kẻ yếu, tính cách lại ích kỷ. Nhìn thấy Phương Diệp sát lục, lập tức lùi bước mấy phần. Đánh không thắng, căn bản đánh không thắng. Ta đi lên chỉ là mất mạng, không cần thiết đem mệnh lãng phí ở loại địa phương này a. Không sai, dù sao ta cũng ngăn không được mấy giây, không cần thiết liều mạng. Mặc dù không dám nói lên tiếng đến, nhưng đông đảo yêu thần giáo đồ cùng nhau lùi bước, thậm chí có người giả vờ giả vịt kéo một vị cựu phẩm cẩm y vệ bắt đầu so chiêu đột xuất một cái qua loa cho xong. Phương Diệp khinh thường cười một tiếng. Kỳ thực chính như bọn hắn nói, hơn 10 tên đồng cấp cao thủ cùng lên trận tình huống dưới, dù là những này đồng cấp đều là tương đối nhỏ yêu thần giáo võ giả, cũng có thể cho Phương Diệp mang đến nhất định phiền phức. Thậm chí phối hợp yêu thần giáo đặc thù bí dược, hóa người vì yêu, thực lực tăng gọn, cùng vây công phía dưới. Một cái không tốt, hắn cũng là khả năng gãy tại trong tay đối phương. Nhưng khi Phương Diệp toàn lực bạo phát, thuấn sát ba người sau, yêu thần giáo đổ mất đi dũng khí, lại trở thành đợi làm thịt cứu non. Phương Diệp thoáng bình phục một cái vừa rồi bạo phát gây nên khí huyết chấn động, sau đó không chút do dự liền trả mấy tên lục phẩm giáo đổ. Doa đến còn thừa một ít nhân viên liên tục triệt thoái phía sau, lùi bước đến thật xa, trong lúc nhất thời đuổi không kịp, Phương Diệp mới dừng lại tay. Chạy thật nhanh. Phương Diệp cắt một tiếng. Những này yêu thần giáo đồ hiển nhiên chưa từng làm chuyện gì tốt, rõ ràng chỉ là bình thường giáo chúng, nhưng nghiệp lực lại tương đương thâm hậu. Bất quá hắn cũng minh bạch giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, nghèo khó địch nhân, không cần phí sức đuổi theo giết. Muốn giết, liền giết nhất đầu. Thiên khoa chuẩn mẫu. Phương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia đầu quái vật khổng lồ chuột cái trên thân. Nơi xa, Cố Phàm Xương cũng chú ý tới Phương Diệp động tác. Làm tốt lắm. Cố Phàm Xương khen một tiếng, sau đó liên tục vung đao, thế công càng thêm tấn mãnh. Sự tình đã đến mấu chốt tình trạng, chỉ cần Phương Diệp một đao giết chuẩn mẫu, yêu thần giáo kế hoạch đó là thảm bại. Lúc này, nàng tuyệt đối không có thể thả La Cẩn vị này nhị phẩm cao thủ quá khứ. Lập tức càng thêm hết sức chăm chú, thậm chí có chút động tác có lấy thương đổi thương xu thế. Nhưng mà một giây sau, Cố Phàm Xương đã thấy La Cẩn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cố Thiên Hộ, hắn cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, chuẩn mẫu trọng yếu như vậy tồn tại, ngươi đoán ta là cái gì chỉ làm cho một đám phế vật bọn giáo chúng thủ hộ? Cứ yên tâm lớn mật cùng ngươi ở chỗ này chiến đấu. Đương nhiên là bởi vì bảo hộ chuột mâu an toàn, cho tới bây giờ không phải đám phế vật kia giáo chúng a. Với tư cách yêu thần giáo cao tầng, hắn làm sao biết không biết mình dưới trướng đều là một đám người nào? Cố Phàm Xương con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ còn có tông sư giấu ở phụ cận? Không, không có tông sư. La Cẩn cười ha ha một tiếng, thiên khoa chuột mâu muốn nhanh chóng sinh sôi, bên người liền không thể đi theo tam phẩm tông sư, điểm này ngươi không phải cũng là rõ ràng, mới khiến cho thủ hạ tiến công sao? Nhưng ngươi lại không để ý đến vì cái gì chuột mẹ là cái gì chán ghét tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả xuất hiện tại nó bên người. Cố Phàm Xương khẽ giật mình. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì sản xuất thì giống cái yêu loại bản năng, sẽ không để cho có thể đối với mình sinh ra uy hiếp người tới gần. Chờ chút, nói cách khác, không sai, bởi vì ngũ phẩm trở xuống, căn bản không có khả năng cho chuột mẫu mang đến uy hiếp à? La Cẩn cười ha ha. Cố Phàm Xương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Diệp phương hướng, đã thấy đến một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Thiên khoa chuột mẫu thân thể hẹp dài, phần bụng dài giống như là con mối nghĩ hậu đồng dạng. Loại này hình thể khó mà hoạt động. Phương Diệp tự nhiên không chút do dự để mắt tới cái nhược điểm này. Vài cái chạm chuột đao, chạm sát đàn chuột, nhanh chóng thanh ra một cái thông đạo về sau, thẳng đến thiên khoa chuột mẫu bên cạnh thân phần bụng. Sau đó, Thú Xuân đao hung hăng chém xuống đi. Nhưng, két két, khiến người khó chịu âm thanh vang lên. Lưỡi đao cùng thiên khoa chuột mẫu phần bụng da lông tiếp xúc, lập tức có một loại chém vào da trâu bên trên xúc cảm, phát ra khó nghe âm. Cái kia nhìn như khinh bạc da lông, thực tế mềm dẻo mà rắn chắc. Phương Diệp hung hăng một đao chém xuống đi, sau đó, chỉ chặt đứt mấy phần lông chuột. Tốt mềm dai. Phương Diệp khỏe mặt giật một cái. Mình mặc dù không có dùng ra Tú Xuân đao pháp, nhưng cũng là toàn lực chém xuống lưỡi đao. Thiên đoán chi đao mặc dù so ra kém võ binh, nhưng cũng là dị thường sắc bén. Phối hợp nhịp bước quán tính, dù là trước mặt là một khối kinh thạch, đều có thể một đao chém ra. Nhưng mà, không có phá phòng. Giữa lúc hắn kinh ngạc thời khắc, đột nhiên cảm giác bên người chuyển đến một trận liệt phong. Lại là chuột mẫu thay đổi thân thể, thật dài phần bụng uốn éo, giữ tận đầu chuột bị lệch quá khứ, phát ra một tiếng gào thét. Đó cùng hẹp dài thân thể cũng không phối hợp ngắn móng vuốt, hung hăng chụp vào Phương Diệp. Một dưới bước đi, cuồng phong gào thét, hung bạo đến cực điểm. Phương Diệp đội vàng một cước đạp ở chuột mẫu trên bụng, mượn cỗ này phản lực, lùi lại mấy bước, tránh ra đến. Chuột mẫu móng vuốt hung hăng rơi trên mặt đất, thế mà đánh đại địa run lên. Oeng! Một chảo phía dưới, kim thạch phá toái, đại địa run lên. Hang động mặt đất đều bị gắng gượng ném ra một cái hố to. Phương Diệp một bên lui lại, sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Thì ra là thế, đây chính là cái gọi là tam phẩm tu vi, ngũ phẩm chiến lược sao? Thiên khoa chuột mẫu là hàng thật giá thật tam phẩm yêu thú. Không chỉ có phù hợp tam phẩm cấp bậc sinh mệnh tầng thứ, tam phẩm cấp bậc tràn đầy sinh mệnh lực, còn có yêu loại đặc thù cứng cỏi yêu thân thể. Nó là ngũ phẩm chiến lược. Nhưng này chỉ là bởi vì nàng hình thể quá mức cường kiện, lại bởi vì thời khắc đều tại sinh con. Nó cũng không nguyện ý động đậy, cũng vô lực di chuyển nhanh chóng. Có thể nó lực lượng, thể phách đều là chân chính tam phẩm đại yêu cấp bậc. Chỉ là bởi vì quá chậm chạp tốc độ, khó mà phản ứng địch nhân công kích. Ngắn nhỏ móng vuốt, cũng khó có thể bắt lấy địch nhân thân ảnh. Thế là mới lưu lạc làm ngũ phẩm chiến lực. Nhưng không phải nói nó tự thân tố chất thân thể yếu. Rõ chưa? Nơi xa La Cẩn cười ha ha, chuột mẫu sở dĩ không thèm để ý ngũ phẩm phía dưới võ giả, là bởi vì ngũ phẩm phía dưới căn bản không có khả năng cho nó tạo thành tổn thương. Liên cái kia Phương Diệp một cái lục phẩm đoán cốt cảnh, căn bản không có khả năng làm bị thương chuột mẫu mảy may. Trung thực nói ta cũng không nghĩ tới Cố Thiên Hộ ngươi thế mà mấy cái đeo lấy một đám bình thường cầm ý vệ liền xông qua. Lúc đầu ta còn dự định lần đầu tiên xuất thủ thì liền quả quyết đem bọn ngươi tứ phẩm, ngũ phẩm cầm ý vệ giết sạch đâu, không nghĩ tới lại là căn bản không cần để ý những này à. Cố Phàm Sương nghe vậy, lập tức tâm lý trầm xuống. Cầm ý vệ đương nhiên không thiếu tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả, nhưng nàng đến nội vàng, dưới trướng tối cường đó là lục phẩm cảnh giới Phương Diệp, lại không cái thứ hai cao thủ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào viện binh sao? Cố Phàm Sương hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh táo lại. Không quan hệ, mấy vị khác thiên hộ cũng đang hướng về nơi này chạy đến, quan trọng hơn là còn có tông sư đâu. Mình là đánh không lại La Cẩn. Trong tay không phối hợp đao, vô pháp thập toàn thập mỹ chiến đấu. Dù là Cố Phàm Sương cũng có không kém kinh nghiệm chiến đấu, cố gắng kịp thời bổ cứu, cũng vô pháp hình thành chiến lược mạnh nhất. May mắn La Cẩn cố kỵ không ít, bằng không thì sợ là Cố Phàm Sương sớm đã chiến bại. Đương nhiên, bởi vì ngạnh thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, mà linh binh bản thân lưu trữ năng lượng cũng là có hạn. Mình sớm muộn sẽ bị thua. Bất quá nàng không chút kinh hoàng. Lần này hành động can hệ trọng đại, tông sư chấn phủ sứ nhóm đều phải thời khắc chú ý. Liên tính chiều ta lấy trần nhà công kích tất cả đều bị La Cẩn ngăn lại, cũng sẽ có nhỏ bé động tĩnh truyền ra. Ta chỉ cần kéo một đoạn thời gian, chờ tông sư chú ý đến nơi đây dị thường, chúng ta liền thắng. Nàng trước đó mặc dù ngoài miệng nói đến Phương Diệp dẫn đội đi giết chuột mẫu, nhưng trên thực tế nội tâm cũng không có quá trông cậy vào đối phương. Yêu thần giáo là để đại cẩn đều cảm thấy khó giải quyết tà giáo. Cẩm Y vệ cũng là uy chấn thiên hạ, hung danh hiển hách chính thức tổ chức. Hai cái này quái vật khổng lồ giao thủ, làm sao có thể đem thắng bại ký thác vào Phương Diệp một tên tiểu lục phẩm võ giả trên thân. Đương nhiên, Phương Diệp có thể giết khẳng định tốt nhất. Cứ việc nàng kỳ thực cũng không nghĩ lấy Phương Diệp thật có thể làm đến, chỉ là muốn nhờ vào đó bức ra yêu thần giáo chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới yêu thần giáo chuẩn bị ở sau, lại chính là chuột mẫu bản thân. Bất quá vấn đề không lớn. Phương Diệp, nhiều hơn tập kích chuột mẫu. Cố Phàm Sương hít sâu một hơi, hô lớn, chỉ cần kéo một hồi, đợi đến tông sư phát giác dị thường, thắng lợi vẫn là chúng ta Cẩm Y vệ. Dù là ngươi chỉ là quấy rối một cái, cũng có thể đánh gây nàng ăn, giảm xuống ăn tốc độ. Ngươi chặt nó một đao thời điểm, nó sản xuất cũng dừng lại. Tiếp tục. Đừng cho nó thuận lợi ăn, thai nén dịch chuột. Kéo dài thời gian. Chờ tông sư. Đây chính là nàng chiến thuật. Phương Diệp nghe vậy, con mắt nhắm lại. Chính như Cố Phàm Sương nói, trước đó Phương Diệp chạm chuột mẫu một đao thì, cái kia nguyên bản liên tục không ngừng sản xuất quá trình, đích xác dừng lại vài giây đồng hồ. Đồng thời thiên khoa chuột mẫu ăn tính tương thích độc tố năng lực, cũng cần không ngừng ăn để tích lũy. Vừa rồi Phương Diệp không chỉ có đánh gãy nó sản xuất, còn có nó không thể không đối Phương Diệp xuất thủ động tác, cũng gián tiếp tính ảnh hưởng tới nó ăn. Mặc dù tại một kích không trúng sau đó, thiên khoa chuột mẫu lại bắt đầu nắm lên người đến ăn. Muốn nghe Cố Phàm Sương nói sao? Phương Diệp con mắt nhắm lại, các cái khác mấy vị thiên hộ, tông sư đến rút. Không, lúc này còn có một cái biện pháp. Mà Cố Phàm Sương sắc mặt lại ngưng trọng. Chỉ có thể kéo dài thời gian a. Đây đối với chỉ có thể dựa vào linh binh tu xuân đao tới nên chiến La Cẩn nàng mà nói, kỳ thực không phải một chuyện tốt. Bất quá chuột mẫu xem ra khoảng cách triệt để tiến hóa ra thích hợp với nhân loại độc tố, còn có một đoạn thời gian, hẳn là tới kịp. Tông sư trợ rút, sẽ tới. Cố Thiên Hộ đừng suy nghĩ. La Cẩn nhìn ra nàng tâm tư, lại là khinh thường cười một tiếng, chuột mẫu bên người không thể lưu cao phẩm võ giả. Vậy ngươi đoán chúng ta yêu thần giáo tông sư, hiện tại đều tại làm gì? Cố Phàm Sương nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Chương 69, ai nói giết không được. Chương 69, ai nói giết không được. Mặt đất. Nguyên bản danh xưng đại cản trị an tốt nhất thần đô, nên đón một lần xưa nay chưa từng có nhiễu loạn. Huyền Vũ thứ bảy phường, vô số chuột đông nhiên tuôn ra, gặp người liền cắn, điên cuồng quyết tán. Vô số bình dân kêu rên khắp nơi trên đất, liều mạng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng. Đông nhiên, thử lạnh một tiếng, một tên người xuyên phi ngư phục nam nhân từ trên trời giáng xuống, sắc mặt cương nghị, cầm trong tay Tú Xuân đao. "Chỉ là tiểu yêu, mơ tưởng loạn ta thần đô." Một giây sau, đao quang từ trên trời giáng xuống, trận chạm vô số đàn chuột. Tên kia nam nhân đang muốn rời bước, đi giải quyết một cái khác khu vực nạn chuột, nhưng lại bị mang theo mặt nạ một người chỗ cản. "Trấn phủ sứ đại nhân xin mời dừng bước." Người kia cười ha ha một tiếng, một cỗ thô lô khí tức chạm mặt tới, cùng đám này chuột trời có ý gì? "Không bằng ngươi tà quà qua tay a." "Yêu thần giáo." Trấn phủ sứ chau mày, quả nhiên là các ngươi làm ra đến nhiễu loạn a. Nói đến, lưỡi đao chém xuống. Yêu thần giáo tông sư cười lớn một tiếng, vung đao lên tiếp. Hai vị tông sư giao chiến, thanh thế to lớn. Nơi xa một vị khác tọa trấn phủ sứ lập tức có chỗ phát giác, lập tức liền muốn thả ra trong tay trạm sát đàn chuột làm việc, tiến về trợ giúp. Chỉ là đi đến một nửa, lại có hai tên người xuyên dị phục nam nữ xuất hiện, để hắn không thể không dừng bước lại. "Thử Lam Song Ma, các ngươi cũng dám tới chặn ta đường?" Trấn phủ sứ hừ lạnh một tiếng, thức thời nói, liền cút nhanh lên mở. "Lão tử hiện tại không tâm tư quản các ngươi." Nhưng mà vậy đối nam nữ lại là đối xem liếc mắt, bị cười. "Đừng nói như vậy chớ, đối đại nhân, vợ chồng chúng ta hai người đã lâu không gặp các hạ, lúc này không nên một lần ngươi ta tình cảm sao? Ban đầu ngươi đuổi theo vợ chồng chúng ta chật vật chạy trốn 3000 dặm đại ân, vợ chồng chúng ta thế nhưng là nhớ kỹ." Đối họ trấn phủ dùng ánh mắt một lăng, "Các ngươi đầu nhập yêu thần giáo sao? Bất quá thì tính sao, cẩm y vệ trấn phủ sứ lại không ngừng ta một cái, các ngươi ngăn cả ta, có thể lão lưu." Hắn vừa muốn nói người, lại phát hiện nơi xa lưu trấn phủ sứ chỗ vị trí, cũng chuyển tới một trận chiến đấu ba động. "Các ngươi đến cùng an bài bao nhiêu người vào thần đô?" Đối họ trấn phủ dùng sắc mặt khó coi, "Thần đô môn lại đến cùng là làm gì ăn? Nhưng chúng ta còn có cố đại nhân, các ngươi cùng an bài người ngăn chặn hắn, là cựu diện phản tôn." Hắn hơi biến sắc mặt, hiển nhiên liên tưởng đến cái gì. Thử Lam Song Ma mỉm cười, không nói tiếng nào. Yêu thần giáo bận dụng rất nhiều lực lượng, an bài số lớn tông sư ẩn nút vào thần đô. Không chỉ có yêu thần giáo bản thân sở thuộc, cũng có cùng cẩm y vệ kết thù hắc đạo tông sư. Bọn hắn mục đích phi thường rõ ràng, quấy rối cẩm y vệ tông sư, không cho bọn hắn đưa ra tay. Mà cùng lúc đó, Triệu Vương cửa phủ trước, Cố Tinh Hải nhìn đến trên mặt đất thi thể, sắc mặt khó coi. "Cửu diện phản tôn, ngươi là thật không sợ chết sao?" Trên mặt đất rõ ràng là một vị người xuyên tiên hộ phi ngư phục cẩm y vệ. "Cửu diện phản tôn, giết một tên cẩm y vệ thiên hộ. Thiên hộ, người người đều là tứ phẩm, có thể nói là tông sư phía dưới tối cường phẩm cấp. Nhưng tại cửu diện phản tôn trước mặt, vẫn như cũng không hề có lực hoàn thủ. Ngươi muốn tại thần đô làm ra cái gì đến?" Cố Tinh Hải cau mày, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chỉ là yêu thần giáo, có thể loạn ta thần đô?" Hắn nói đến, nhìn một cái nơi xa. Nơi đó truyền đến từng đợt tông sư đại chiến ba động, là cẩm y vệ trấn phủ sứ đối đầu yêu thần giáo, hắc đạo tông sư chiến đấu. Nhưng mà hắn lại không thể quá khứ, một đao chặt cái kia yêu thần giáo tông sư. Bởi vì, Cố Tinh Hải cúi đầu xuống, nhìn đến cái kia thiên hộ thi thể. Mình hơi khắc gấp chầm chầm thần đô, nhưng cửu diện phản tôn cũng đã chém giết thiên hộ, hay là tại Triệu Vương phủ cổng giết người. Nếu như mình đi chạm sát yêu thần giáo tông sư, như vậy cửu diện phản tôn cũng có thể mượn cơ hội này chạm sát đại cản tông sư, thậm chí ám sát Triệu Vương. Hắn lúc này hành động, đó là tại khuyên bảo Cố Tinh Hải, đừng động, bằng không thì ta liền đi giết người. Thật sự là, thật can đảm a. Cố Tinh Hải giận quá thành cười, nhưng cũng không thể không tạm hoãn hành động, an bài trước Triệu Vương sơ tán tị nạn. Bạch Hồ đệ nhất phường, Phàm La đệ nhất phường, chỗ ở người không phú thì quý, hoặc là nói cơ bản đều là lại giàu lại đắt lại mạnh mẽ. Thậm chí rất nhiều người ra đều có tông sư tỏa chấn. Một tên vân quý tông sư ngồi trong nhà, chau mày nhìn qua thần đô các nơi tông sư chiến đấu ba động. Đám này yêu thần giáo đám nhóc con là điên rồi sao? Bọn hắn là thật coi ta đại càn đao bất lợi sao? Thần đô rất lớn, nhưng tông sư chiến đấu ba động cũng rất lớn. Tùy tiện cảm giác một hai, liền có thể phát hiện chí ít bốn phía tông sư đại chiến vết tích. Hiển nhiên, cẩm y vệ tọa trấn thần đô tông sư lực lượng đã bị toàn bộ kiềm chế. Thời gian ngắn rất khó điều ra nhân thủ. Nhưng này cũng chỉ là cẩm y vệ a. Đại càn không chỉ có riêng chỉ có cẩm y vệ, quân đội, đông sưởng, hoàng tộc, nhà ai không thể điều mấy tên tông sư xuất thủ? Thậm chí chính hắn cũng không xong. Lao ra, một tên hạ nhân bỗng nhiên sắc mặt bối rối chạy tới, canh gác bảo khố hộ vệ chết rồi, nhà ta bảo khố bị trộm. Ân. Vân quý tông sư đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi vào bảo khố, lại chỉ thấy trống rông gian phòng. Cùng bảo khố trên vách tường, một cái đột nhiên xuất hiện, viết kép trùng tự. Đạo Thiên Hầu Tôn Thận. Tông sư con ngươi co rụt lại, yêu thần giáo là cấu kết hắc đạo tông sư đồng loạt ra tay sao? Tôn Thận, tam phẩm tông sư, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần đâu, là tiếng tăm lừng lẫy hắc đạo cường giả. Tông sư trầm mặc một cái, lần này bị ăn cắp là nhà hắn thứ hai bảo khố, còn có càng lớn, quan trọng hơn đệ nhất bảo khố không có bị trộm. Nhưng là, hắn nhìn một cái hoàng thành các nơi bạo phát tông sư chi chiến, cuối cùng lắc đầu, không có xuất thủ trợ giúp, ngược lại ngồi ngay ngắn trong nhà. Dù sao trong nhà ngoại trừ hắn, không ai có thể chống đỡ được Tôn Thận lần thứ hai xuất thủ. Dưới mặt đất hang động, Cố Phàm Sương chăm chú cắn môi. Yêu thần giáo tông sư, nàng trước đó liền nghĩ qua, yêu thần giáo không có khả năng liền một tên tông sư lẫn vào thần đô, chí ít cũng có thần đô bên trong phối hợp bọn hắn gian tế tông sư. Đại chủ giáo La Cẩn, yêu tộc thiên khoa chuẩn mẫu, lại thêm phối hợp bọn hắn thần đô nội gian tông sư. Cái này đã ba tên tông sư. Đây là ít nhất số lượng. Có trời mới biết vì hành động lần này, yêu thần giáo đến bao nhiêu người. Dù sao nếu như bọn hắn thật có thể thành công, không chỉ có để nhân tộc tổn thất đại lượng nhân lực, còn có thể phạm vi lớn giảm xuống đại càn hy vọng, tiến công biên cảnh bộ đội sĩ khí, ngay cả mình đô thành đều bảo hộ không tốt, biên quân sĩ khí hạ xuống là tất nhiên. Đối với yêu tộc mà nói, tự nhiên là cực kỳ lợi tốt. Ánh sáng hướng điểm này, phía sau yêu thần cho chỗ tốt, tuyệt đối phong phú. Đủ tốt nhiều tông sư chia cắt, cho nên những tông sư kia, đương nhiên là đi làm nhiễu các ngươi cẩm ý vệ. La Cẩn mở ra giả dặn rơi mất một nửa răng miệng, cười ha ha, hành động lần này không chỉ có riêng là ta Tấn Ngô dạy một chút hành động, mà là không ít yêu thần giáo đại chủ giáo liên thủ. Lúc này thần đô cũng không chỉ có là chúng ta yêu thần giáo người, còn có bị chúng ta thuê làm đến hắc đạo cao thủ. Vì đó là ngăn chặn đại càn tông sư. Cựu diện phạn tôn càng là tự mình kéo lại người phụ thần. Trên mặt đất, chắc hẳn hiện tại cũng đã nhắc lên đại chiến a. Ngươi muốn kéo dài thời gian, kỳ thực ta cũng muốn a. Thiên khoa chuột mẫu đã nhanh dựng dụng ra đầy đủ phân lượng độc. Ta yêu thần giáo đại kế đã liền muốn thành công. Cố Phàm Sương cắn chặt răng. Nàng lúc này cũng đã ẩn ẩn cảm giác được mặt đất truyền đến từng trận cảm giác rung động, hiển nhiên thần đô thật có tông sư giao thủ, chấn động truyền khắp tứ phương. Viện quân chưa hẳn có thể kịp thời chạy đến. Nàng cũng là quả quyết, rõ ràng thân ở thế yếu, lại không chút do dự, vung đao liền chạm. Thậm chí bắt đầu ý đồ lấy thương đổi thương, chỉ vì tìm kiếm một cái phá cục cơ hội. Nhưng mà lại bị đại chủ giáo La Cẩn từng cái ngăn lại. Vô dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, giữa ngươi ta có to lớn ngạnh thực lực chiến lệnh, ngươi căn bản là không có cách phá cục. Ai bảo ngươi Cố Phàm Sương tới đây thì không mang mấy tên cao thủ. Hán Phương Diệp mặc dù là nhân bản tiên tiêu, lại chỉ là lục phẩm đoán cốt cảnh võ giả, căn bản là không có cách làm bị thương chuột mẫu. Hiện tại chuột mẫu độc lập tức liền phải hoàn thành, ngươi, một giây sau. Chi chi. Một tiếng thê lương mà bén nhọn kêu thảm vang lên. La Cẩn đắc ý biểu lộ, trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Đây là Thiên khoa chuột mẫu tiếng kêu rên. La Cẩn đột nhiên quay đầu, Cố Phàm Sương cũng ngạc nhiên trông đi qua. Đã thấy Phương Diệp cầm trong tay tú xuân đao, sừng sững tại Thiên khoa chuột mẫu bên cạnh thân. Chuột mẫu trên thân xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy xuôi, phun tung tóe mà ra. Chính là đây đạo vết thương, để nó phát ra kêu rên kêu đau. Tựa hồ là đã nhận ra hai người ánh mắt. Phương Diệp nghiêng đầu lại, mỉm cười, lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng. Ai nói lục phẩm đoán cốt cảnh, dễ không được cái này chuột cái. Chương 70, 6 bạn đạo nghiệp lực. Chương 70, 6 bạn đạo nghiệp lực. Khi Phương Diệp nghe được Cố Phàm Sương nói kéo dài thời gian thì, trong lòng nghĩ lại là có thể hay không chạm sát thiên khoa chuột mẫu. Tông sư đến lại như thế nào? Bất quá là thắng lợi mà thôi. Bọn hắn có lẽ thật có thể trực tiếp kết thúc yêu thần giáo âm mưu, diệt tuyệt dịch chuột, dương ta quốc uy, đại tráng cẩm ý vệ thành thế. Nhưng cái này đối Phương Diệp đến nói có ý nghĩa gì? Thiên khoa chuột mẫu sẽ là người ta giết, công văn tự nhiên đều tại người ta trên thân, vất vả lâu như vậy Phương Diệp, nhiều nhất chỉ là phân đến một phần bất vả tiền. Đương nhiên, cẩm ý vệ tông sư đi vào, Phương Diệp khẳng định là an toàn, làm việc cũng đều có thể giao cho bọn hắn. Nhưng vấn đề là, có nghe thi tại, bản thân hắn đó là an toàn a. Cái kia còn cần gì phải cùng yêu thần giáo đánh nhau chết sống? Cho nên mặc dù Cố Phàm Sương mệnh lệnh là kéo dài thời gian, có thể Phương Diệp muốn lại là muốn giết người. Phương Diệp con mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Thiên khoa chuột mẹ là cái gì không sợ ngũ phẩm phía dưới võ giả tới gần? Bởi vì ngũ phẩm trở xuống, cũng chính là lục phẩm cấp bậc võ giả, căn bản không phá được nó phòng. Tam phẩm tông sư tố chất thân thể, tràn đầy khí huyết, lại thêm yêu tộc đặc thù cứng cỏi da lông. Dù là lục phẩm võ giả bộc phát ra cái gì tát thủ giản, cũng vô pháp cho nó tạo thành tương thế. Nhưng ngược lại, thiên khoa chuột mẫu phòng ngự cực hạn, đó là ngũ phẩm võ giả một kích toàn lực. Cho nên ta chỉ cần có thể đánh ra có thể so với ngũ phẩm một kích toàn lực công kích, liền có thể giết nó. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, đây rất khó, bởi vì Phương Diệp tự thân chỉ có lục phẩm, vẫn là sơ nhập lục phẩm. Khoảng cách ngũ phẩm, còn muốn cầu toàn lực một kích ngũ phẩm, trên lệch không nhỏ, nhưng cũng không phải như vậy xa không thể chạm, bởi vì Phương Diệp không phải bình thường lục phẩm. Hắn là 9 lần mài ra, thất trọng phá hạ, dịch cân 8 tiếng, đem trước tu hành toàn bộ tu luyện tới cực hạn lục phẩm đoán cốt cảnh. Mặc dù chỉ là sơ nhập đoán cốt, nhưng tự thân tích lũy tuyệt không thua gì bình thường lục phẩm đỉnh phong. Hạ Vũ cùng bạo, Hạ Vũ chạm trùng thổ phỉ là tú xuân đao bên trong lực công kích tối cường một kích. Phối hợp tăng phong, có thể hay không đạt đến ngũ phẩm một kích toàn lực. Phương Diệp tâm lý tính toán, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Tăng phong là đối công kích có tăng cường, nhưng có thể hay không đạt đến ngũ phẩm một kích toàn lực trình độ, còn có cần nghiên cứu thêm lo. Với lại chỉ là đạt đến tiêu chuẩn, ý nghĩa cũng không lớn, phá phòng là có thể phá phòng, nhưng phá phòng không có nghĩa là có thể giết địch. Liên thiên qua chuột mẫu cái này khổng lồ hình thể, chỉ là có thể vạch phá ra thương thế, có thể không có ý nghĩa quá lớn. Phương Diệp có thể chưa quên, nơi xa La Cẩn vị này nhị phẩm cao thủ còn sống đâu. Hắn bây giờ bị Cố Phàm Sương ngăn trở, không có nhúng tay thiên khoa chuột mẫu bên này chiến đấu, là bởi vì hắn trong lòng có kiêng kỵ, động thủ cũng bó tay bó chân, ảnh hưởng tới thực lực bản thân phát huy. Nhưng nếu như thiên khoa chuột mẫu thật gặp phải nguy hiểm, hắn liền sẽ không cố kỵ cái khác. Phương Diệp, không có nhiều thời gian như vậy, đến chậm rãi cho thiên khoa chuột mẫu tích lũy thương thế. Cho nên ta cần so Tàng Phong Hạ Vũ chạm trùm thổ phỉ càng mạnh lực công kích. Phương Diệp hít sâu một hơi, có thể tích xúc lâu ngày, có thể hạn chế rất nhiều, nhưng nhất định phải có đầy đủ lực công kích. Cho nên, Phương Diệp đắm chìm trong tâm thần, nhìn qua nghiệp hỏa hồng liên, lại muốn sáng tạo một môn đao pháp. Đây là hắn duy nhất phá cục biện pháp. Chỉ là để Phương Diệp bất đắc dĩ là, trước đó sáng tạo bên dưới tam phẩm chạm chuột đao rất đơn giản. Có thể nghĩ đạt đến thắng qua Tàng Phong Hạ Vũ chạm trùm thổ phỉ tình trạng, nhất định phải thượng tam phẩm đao pháp mới được. Hắn đao pháp tích lũy lại không nhiều, tự thân sở học, ngoại trừ một bản thượng tam phẩm tú xuân đao bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là bên dưới tam phẩm võ học. Những này bên dưới tam phẩm võ học, ẩn chứa tri thức so sánh thiếu. Chỉ dựa vào Phương Diệp trên thân tích lũy, muốn dựng dụng ra thỏa mãn tâm ý đạo pháp, rất khó. Nhưng không phải là không được. Thực sự không được, liền dựa vào nghiệp lực cứng rắn chồng chất chính là. Phương Diệp tâm lý quyết tâm, dù sao chỉ cần giết đầu này chuột mẫu, đó là huyết kiếm lời. Dù là đem ta trước đó tích lũy nghiệp lực toàn bộ dùng tới, cũng không thua thiệt. Hồng Liên huyết khí là vô hạn linh cảm, là siêu tốc tư duy, là vô cùng tiềm lực. Nhưng lấy Hồng Liên huyết khí cưỡng ép chồng chất, đến để thăng công pháp võ học hành vi, Phương Diệp trước đó chưa hề làm qua. Dù sao đây giống có cổ nhân muốn từ đầu đến đuôi thôi diễn ra toàn bộ hiện đại khoa học hệ thống đồng dạng, cũng không phải làm không được, nhưng cái này cần ngoài định mức tốn hao bao nhiêu tinh lực mới được. Trực tiếp căn cứ hiện đại tài liệu giảng dạy đến học, chẳng phải là dùng ít sức cỡ nào. Nhưng vẫn là câu nói kia, không phải làm không được. Chỉ cần có đầy đủ nhiều Hồng Liên huyết khí, cho dù là mạnh mẽ chống chất, xã hội nguyên thủy cũng có thể gắng gượng tích tụ ra đến hiện đại khoa học hệ thống. Hiện tại, những điều kiện khác thu thập không đủ Phương Diệp, lựa chọn mạnh mẽ chống chất. Phương Diệp hít sâu một hơi, không chút do dự, trực tiếp hành động. Đại lượng Hồng Liên huyết khí quán đầu xuống tới 100, 200, 300. Nhưng bởi vì tri thức tích lũy không đủ, tân đao pháp chậm chạp khó mà ấp ủ, Phương Diệp cắn răng, tiếp tục thêm chú. Lao tử thời gian bất quá. Phương Diệp tâm lý quyết tâm, cắn răng một cái, bên trên ngàn khí huyết quán thâu xuống. 1000, 2000, 3000. Trước đó chạm sát đàn chuột nghiệp lực, cũng bị hắn không chút do dự toàn bộ đầu nhập tiến đến. Rốt cuộc, lượng biến gây nên chất biến. Chưa mệnh danh đao pháp, một thức xuất hiện tại Phương Diệp trong lòng. Phương Diệp trái tim đều đang chảy máu, dựa vào trước đó tích lũy, cộng thêm tàn sát đàn chuột thu hoạch, cùng chạm sát yêu thần giáo đồ thu nhập, lúc trước hắn Hồng Liên khí huyết trọn vẹn 5000. Kết quả vì dựng dụng ra cái môn này đạo pháp, nghiệp lực trong nháy mắt nhảy cầu, cuối cùng trực tiếp chỉ còn mấy trăm. Không, đây thậm chí cũng không thể xem như một môn đạo pháp, chỉ có thể nói là một thức đạo pháp. Cùng loại Hạ Vũ Trảm Trùm Thổ Phỉ đồng dạng, chỉ là Tú Xuân đạo pháp bên trong một thức chiêu thức đồng dạng. Xem như đạo pháp bên trong tàn thứ phẩm, có thể nói thua thiệt lớn. Nếu như Phương Diệp có đầy đủ nhiều võ học điển tịch, chỉ dùng một nửa nghiệp lực. Không, thậm chí 1/10 cũng có thể sáng tạo ra môn này đạo pháp đến. Về sau nhất định phải tích lũy một chút võ học điển tịch. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, bằng không thì lại như vậy lãng phí, trái tim chịu không được a. Nhưng giết nó, tất cả đều có thể kiếm về. Phương Diệp tâm lý quyết tâm. Sau đó, đao thu nhập vỏ. Hắn chỉ có hai bộ thượng tam phẩm cấp bậc võ kỹ, một là Tú Xuân đao pháp, hai là Bí Thuật Tàng Phong. Tân sáng tạo ra đến đao pháp, tự nhiên chủ yếu lấy cả hai làm căn cơ, thâm thụ cả hai ảnh hưởng. Thu đao vào vỏ, xúc tích lực lượng, lúc buộc phát đột nhiên rút đao, như phủ dung sớm nở tối tàn, đem công kích tập trung vào một điểm. Đao pháp mệnh danh, Bạt Đao Trảm. Còn lại nghiệp lực, chợt thêm điểm đến viên mãn. Sau đó, bá. Phương Diệp lôi cuốn lấy lạnh thấu xương đao phong, đột nhiên tới gần. Sau đó, rút đao. Sáng như tuyết ngân mang, đột nhiên nở rộ. Toàn thân lực lượng, tốc độ cùng tinh khí thần, toàn bộ ngưng tụ tại đạo kia sáng như tuyết ngân mang bên trên. Xé rách không khí, ánh đao lướt qua chỗ, đại khí đều nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất bị cùng một chỗ chặt đứt đồng dạng. Nhàn nhã ăn người thiên khoa chuẩn mẫu, lúc này mới đột nhiên cảnh giác. Nó phát hiện không đúng, bản năng muốn trốn tránh. Nhưng khổng lồ thân thể, sao có thể để nó tùy ý di động thân thể? Một giây sau, máu tươi vẩy ra, cứng cỏi da lông, tại thời khắc này bị lưỡi đao chém ra. Cắt da lông, chém ra huyết nục, khắc sâu thấy xương. Thiên khoa chuột mẫu lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ là một đao kia, liền đem nó nặng nề thân thể chặt đứt 1/3. Thậm chí nhìn đến xương cốt, cùng đối với nó mà nói trọng yếu nhất sản xuất khí quan, Phương Diệp thậm chí có thể thấy được bị màng thịt bọc lấy, còn không có phát dục hoàn thiện, đang chậm rãi nhúc nhích chuột mới sinh phôi thai. Phương Diệp dùng sức quá mạnh, cả người thậm chí có chút rơi vào thiên khoa chuột mẫu huyết nục bên trong. Vội vàng lui lại hai bước, vừa lau mặt bên trên máu tươi. Nhìn đến cái kia không ngừng kêu rên, vừa méo người thiên khoa chuột mẫu, trong lòng đối với nghiệp lực lãng phí đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Phương Diệp chú ý đến sau lưng ánh mắt, quay đầu trông đi qua. Là Cố Phàm Xương cùng La Cẩn hai người ngạc nhiên ánh mắt. Phương Diệp nghiêng đầu lại, mỉm cười, lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng, cùng toàn thân đẫm máu thân thể, hình thành so sánh rõ ràng. Ai nói lục phẩm đoán quốc cảnh, giết không được cái này chuột cái? Có thể giết, thật có thể giết. Thậm chí hiện tại thiên khoa chuột mẫu liền đã bị thương nặng, lại đến một đao, coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn là làm sao làm được? Cố Phàm Xương trừng to mắt. Đây chính là tam phẩm tông sư cảnh yêu thú a. Mặc dù bởi vì hình thể vấn đề, nói hắn có ngũ phẩm chiến lực, đều là xem ở thân thể nó tố chất bên trên ưu thế. Nhưng nó lực phòng ngự, thế nhưng là hàng thật giá thật tam phẩm cấp bậc a. Lại bị Phương Diệp cái này lục phẩm chém thành dạng này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nàng đều từ bỏ để Phương Diệp giết chết thiên khoa chuột mẫu tâm tư, không nghĩ tới lại liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Thật sự là quá tuyệt vời. Làm tốt lắm. Phương Diệp. Cố Phàm Xương nhịn không được cười to ba tiếng, khen, không hổ là ta coi trọng nam nhân. La Cẩn lại trừng to mắt, không thể nào hiểu được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên khoa chuột mẫu có yêu thú cứng cỏi yêu thân thể, so đồng cấp nhân loại võ giả muốn cường hãn rất nhiều. Không sợ ngũ phẩm phía dưới võ giả. Câu nói này chợt nghe xong phảng phất ngũ phẩm liền có thể giết nó. Nhưng trên thực tế chỉ là chuột mẫu cực kỳ cảnh giác tâm lý quái phá, lo lắng một chút ngũ phẩm cao thủ có bạo phát võ kỹ, hoặc là nhiên huyết xuất thủ, mới định cái ngũ phẩm phía dưới tiêu chuẩn. Bình thường ngũ phẩm, căn bản không đả thương được thiên khoa chuột mẫu. Phương Diệp, hắn mới lục phẩm a. Dù là phối hợp một chút bạo phát loại võ kỹ, cũng không nên có thể làm được a. La Cẩn Thân là nhị phẩm yêu thần giáo đại chủ giáo, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng hoàn toàn không thể lý giải. Nhưng khi La Cẩn nhìn đến Phương Diệp lại một lần đem thu đao vào vỏ, thủ thế chờ đợi thì lại là gấp. Tiểu Nhi dừng tay. Thiên Khoa chuột mẫu, không thể chết. Nó là yêu thần giáo kế hoạch hạch tâm. Chốc lát chuột mẫu bỏ mình, bọn hắn bỏ ra vô số tâm huyết, bỏ ra không ít đại giới mới chấp hành đến nước này đại kế, cũng muốn triệt để sập bàn. Đến lúc đó đừng nói cầm ý vệ giận dữ truy sát, đó là phía sau yêu thần nhóm truy trách, hắn đều đảm đường không nổi. La Cẩn giận dữ xuất thủ, trong tay hỏa độc tản mát ra tư tư lục mang, hóa thành đại thủ ấn, hung hăng hướng Phương Diệp vỗ tới. Mơ tưởng quấy rầy hắn, Cố Phàm xương đội vàng vung đao ngăn cản. Nhưng lúc này La Cẩn hiển nhiên sẽ không lại giống trước đó đồng dạng, cố kỵ xuất thủ lực lượng quá lớn, đánh than hang động, Thiên Khoa chuột mẫu đều phải chết, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Tại không còn lưu thủ nhị phẩm cao thủ trước mặt, Cố Phàm xương toàn lực chém vào, lại chỉ là kiên trì ba chiêu, liền được đánh bay ra ngoài. Chỉ cản trở mấy giây, bất quá La Cẩn công kích cũng không có đánh tới Phương Diệp, bởi vì nghe thi xuất thủ, người trái với điều ước, nàng cặp kia không có chút nào tình cảm, phảng phất người chết đồng dạng ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm La Cẩn. Ngươi nói xong không đúng hắn động thủ, kiếm trong tay tách ra ngân mang, cùng hỏa độc đại thủ ấn hung hăng đối đầu, to lớn sóng khí chống rồng sinh ra, xung quanh tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Thanh thế so với La Cẩn cùng Tú Xuân Đao thời đại chiến, hiển nhiên càng hơn mấy phần. Võ binh mặc dù cũng có tam phẩm chiến lực, nhưng nói cho cùng là bị người sử dụng vũ khí, nào có chân chính tam phẩm võ giả cường hãn. Càng huống hồ nghe thi mặc dù chỉ là tam phẩm, lại là tam phẩm tông sư bên trong người nổi bật. Trong tay nàng vũ khí, càng cảm thấy vân sự kiện về sau, vì báo thù mà táng ra bại sản, bồi lên nàng và người yêu hai vị tông sư cao thủ toàn bộ thân ra, đổi lấy một thanh võ binh. Cả hai tăng theo cấp số cộng, thực lực càng hơn cầm trong tay Tú Xuân Đao Cố Phàm xương một bậc. Hừ, La Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Hắn là trái với điều ước, nhưng này lại như thế nào? Không cho. Nghe thi mặt không biểu tình, trong tay ngân kiếm liên tiếp ra kiếm. Cho ta lăn. La Cẩn gầm thét liên tục, điên cuồng xuất thủ. Kiếm khí cùng hòa độc, trong huyệt động điên cuồng ba chạm, đinh hai nhức óc. La Cẩn càng đánh càng gấp, thậm chí đối mặt tam phẩm cấp bậc nghe thi, thân là nhị phẩm hắn, lại trước một bước dùng tới bạo phát bí thuật, không tiếc nỗ lực thương thế đại giới, cũng muốn đột phá nghe thi chặn đường. Bởi vì, đao thứ hai, bạt đao chạm. Phương Diệp hít sâu một hơi, vào vỏ chi đao, điên cuồng tụ lực. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Thiên Khoa chuột mẫu phát ra bén nhọn tiếng la. Với tư cách tông sư cấp đường yêu loại, nàng là biết nói chuyện. Nguyên bản không nói, chỉ là khinh thường mà thôi. Lúc này lại là liều mạng trốn tránh, ý đồ triệt thoái phía sau, cũng không ngừng kêu gọi dòng dõi, yêu thần giáo đồ nhóm tiến lên ngăn cản. Nhưng nó cái kia khổng lồ hình thể, chỗ nào có thể tùy tiện hành động. Nguyên lai ngươi đầu này chuột cái biết nói chuyện a. Phương Diệp lại là cười ha ha, đồng thời bước chân gấp đi, cấp tốc nhích lại gần mình trước đó chém vào đi ra vết đao. Sau đó, chạm. Nguyên bản cũng chỉ còn lại có 2/3 thân thể, lại một lần bị Phương Diệp chém dụng một nửa. Thiên Khoa chuột mẫu phát ra một tiếng kêu rên, bị chém ra thân thể bên trong, thậm chí rơi xuống vô số lớn chừng bàn tay chuột phôi thai, giống như không có sinh ra tới hải tử giống như, để cho người ta nhìn đến liền tâm lý phát lạnh. Thiên Khoa chuột mẫu, trọng thương nhiều lần chết. Cứu ta, nhanh cứu ta. Thiên Khoa chuột mẫu kêu rên hô to, yêu thần đại nhân không phải để cho các ngươi bảo hộ ta sao? Nhanh cứu ta. Nhưng mà La Cẩn lại ngơ ngác sững sờ nhìn đến một màn này, trong lúc nhất thời thế mà đứng tại chỗ, thế mà không có động thủ. Bởi vì hiện tại động thủ đã không có ý nghĩa. Thiên Khoa chuột mẫu trọng thương đến nước này, sinh sản hệ thống toàn bộ bị trọng thương. Dù là hắn một giây sau liền có thể đột phá nghe thi ngăn cản, trong nháy mắt chạm sát Phương Diệp, cũng vô pháp đem Thiên Khoa chuột mẫu thương thế chữa khỏi. Yêu thần giáo cùng cầm ý vệ đấu tranh, tranh nhưng chính là thời gian. Yêu thần giáo cược mình bại lộ trước đó, sẽ để cho Thiên Khoa chuột mẫu dựng dục ra đầy đủ phân lượng dịch bệnh độc tố, cũng truyền lại cho nó dòng dõi. Cầm ý vệ cược mình có thể tại dịch chuột thành hình trước đó, bắt lấy yêu thần giáo cùng Thiên Khoa chuột mẫu, hủy diệt chuột hai. Nhưng bây giờ yêu thần giáo đã thua, Thiên Khoa chuột mẫu cái này thương thế, dù là Phương Diệp không còn xuất thủ, nó có thể hay không sống sót cũng đều là cái vấn đề. Càng đừng đề cập một lần nữa thai nghén độc tố, sinh sôi dòng dõi. Ta thua. Ta giáo bỏ ra nhiều như vậy lại thế, lại bị hủy bởi Phương Diệp trên thân. Yêu thần giáo, cầm ý vệ. Như vậy hai cái quái vật khổng lồ tranh đấu, cuối cùng thắng bại lại quyết định tại chỉ là một tên lục phẩm võ giả. La Cẩn ngơ ngác sững sờ. Hắn cũng là tâm trí kiên định, vượt qua tâm kiếp tông sư cường giả, nhưng lại căn bản khó mà tiếp nhận hiện thực này. Phương Diệp không chút nào mặc kệ hắn tâm tư. Hắn tiếp tục tụ lực, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Khoa chuột mẫu thân thể. Thiên Khoa chuột mẫu bản thân bị trọng thương, nhưng bản năng cầu sinh dục lại để nó kéo lấy nặng nề tổn thương thân thể, cố gắng lui lại. Nhưng đây có gì hữu dụng đâu? Toàn thịnh thời kỳ trốn không thoát, hiện tại thân bị thương nặng, càng trốn không thoát. Phương Diệp đột nhiên chạm ra cuối cùng một đao, còn sót lại 1/3 chuột mẫu thân thể, rốt cuộc bị hắn triệt để chặt đứt. Máu tươi giống như trời mưa. Thiên Khoa chuột mẫu phát ra cuối cùng thống khổ kêu rên, sau đó liền ầm vang ngã xuống đất, thân thể dần dần mất đi nhiệt độ. Vô số đàn chuột cũng cùng lúc phát ra kêu rên thanh âm. Chim sắp chết, hắn minh cũng buồn bã. Dữ tợn đàn chuột cũng đầy là bi thương chi sắc. Sau đó càng thêm điên cuồng tập kích xung quanh tất cả. Chỉ là Phương Diệp nhưng căn bản mặc kệ bọn chúng động tác, ngược lại lòng tràn đầy hoan hỉ đắm chìm tâm thần. Ngũ phẩm chiến lực, tam phẩm cảnh giới. Thiên Khoa chuột mẫu, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, có thể nói là một tên tông sư cấp đường cường giả. Thậm chí từ phá hư tính đến nói, nó so tông sư còn nguy hiểm hơn. mà xem như truyền bá dịch chuột đầu vườn, trên người nó kết sủ nghiệp lực, lúc này cũng thuộc về Phương Diệp. Cẩn thận đếm xem, hắn nghiệp lực cấp chừng 6 vạn đạo. Phương Diệp mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó đầu nhập, một đợt kiếm lời trở về. Huyết kiếm lời. Đây là Phương Diệp cho đến trước mắt lớn nhất một món thu nhập. Đáng tiếc dịch chuột không có phát động đứng lên, nếu như chờ đến nó đem dịch chuột phát triển thành hình, đừng nói chỉ là 6 vạn, đó là 100 vạn nghiệp lực cũng có thể. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, thiên khoa chuột mẫu là phi thường nguy hiểm yêu loại, nếu quả thật để nó đem tự thân dịch chuột độc tố khuyết trương ra ngoài, hạ độc chết thần đâu ngàn vạn cư dân, trực tiếp đó là 100 vạn thu nhập doanh thu. Bất quá Phương Diệp cũng không tiếc, 100 vạn nghiệp lực tuy là rất tốt, nhưng không nói trước yêu thần giáo chưa chắc sẽ thật phát động dịch chuột, mà không phải bắt chẹt thần đô. Đó là thiên khoa chuột mẫu thật đem dịch chuột khuyết tán ra, đến lúc đó toàn bộ thần đô các bậc tông sư đều phải xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào giết chết chuột mẫu. Phương Diệp thật đúng là không có gì biện pháp từ tông sư trong tay đoạt đầu người. Đây cũng là vì cái gì thiên khoa chuột mẫu trên thân nghiệp lực màu sắc chỉ là đỏ biến thành màu đen mà không phải thật biến thành màu đen nguyên nhân. Nhưng dù vậy, đây một đợt cũng là đại bạo. Giữa lúc Phương Diệp suy tư mình thu hoạch khổng lồ thì một cỗ hung manh đến cực điểm sắc khí đột nhiên đối Phương Diệp phóng xuất ra. Phương Diệp tiểu nhi, hỏng ta đại kế. La Cẩn tiếng giống giận dữ vang vọng hang động, ta tất giết ngươi. Chương 71, Cố Phàm Xương xấu hổ. Chương 71, Cố Phàm Xương xấu hổ lạnh lùng sắc khí tuôn ra mà đến, phản phất để cho người ta như rơi vào hầm băng. Ai đều có thể cảm nhận được cái kia phần thấu xương băng hàn, nhưng mà Phương Diệp cũng không bối rối, bởi vì ta không cho phép ngươi giết hắn. Nghe thi mặt không biểu tình, trên thân khí tức lại là cực kỳ cứng hãn, không chút nào e sợ. Tránh ra cho ta! La Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay cuồng vũ, một cái lại một cái đại thủ ấn hung hăng đập tới, nóng bỏng hòa độc, phản phất đem xung quanh không khí đều trở nên tanh hôi. Nghe thi không chút do dự nên đón tiếp lấy, kiếm khí tung hành, đánh đâu thằng đó. Mặc dù địch nhân thế công to lớn, nhưng nàng chưa từng để một đạo công kích xuyên qua nàng phòng tuyến. Nghe tông sư vẫn là rất đáng tin cậy. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, cứ việc nghe thi trước đó nằm thẳng, nhìn thấy La Cẩn cũng không chút nào quản, càng không quan tâm cái gì nhân yêu huyết hữu. Nhưng nàng bảo hộ Phương Diệp thái độ, lại không thể nghi ngờ. La Cẩn cùng nghe thi, một cái là nhị phẩm đại tông sư, một cái là tam phẩm tông sư bên trong cường giả. Ra tay đánh nhau phía dưới, toàn bộ hang động đều run rẩy đứng lên, phản phất không chịu nổi hai người điên cuồng công kích, lúc nào cũng có thể muốn phá toái. Hang động muốn sập, cháy mau. Cẩm Y vệ, yêu thần giáo đồ nhóm mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà dẫn đầu đánh vỡ hang động lại là Cố Phàm Xương. Nàng thừa dịp La Cẩn bị nghe thi chặn đường, cầm trong tay linh binh Tú Xuân Đao, thoáng tụ lực, liền hung hăng đối trần nhà đến lên một đao. Tú Xuân Đao phong mang, ngay cả La Cẩn cũng không dám đón đỡ, càng hướng hổ chỉ là bùn đất. Mạnh mẽ lao mang, trong nháy mắt xuyên qua đại địa. Chói mắt phong mang, toàn bộ thần đô các bậc tông sư đều chú ý tới. Đó là Tú Xuân Đao đao mang, là Cố Tinh Hải. Không, cảm giác không giống. Là linh binh Tú Xuân Đao, hắn đem mình vũ khí giao cho Cố Phàm Xương dùng. Cố Phàm Xương đuổi theo cha yêu thần giáo hang ổ. Cho nên địch nhân hang ổ là ở chỗ này. Cẩm Y vệ trấn phủ sứ nhóm trong nháy mắt trong đầu hiểu rõ. Sau đó không chút do dự hạ quyết định. Quá khứ, giải quyết yêu thần giáo âm mưu, mấy cái này tà đạo các bậc tông sư tiện tay có thể phá. Không sai, ưu tiên giải quyết yêu thần giáo âm mưu. Đại can tại ngạnh thực lực bên trên, trung quy là toàn diện nghiền ép yêu thần giáo. Chỉ có bọn hắn phía sau yêu tộc mới có thể cùng đại can một hồi. Không chút do dự, tất cả trấn phủ sứ cùng nhau vứt xuống mình đối thủ, hướng đến Cố Phàm Xương bại lộ đao mang vị trí tiến lên. Mà yêu thần giáo tông sư phản ứng cũng rất nhanh. Đáng chết! Cứ điểm bại lộ. La Cẩn đến cùng đang làm gì, thế mà có thể làm cho tiểu Cố Phàm Xương đắc thủ. Đáng chết lao giả, thành sự không có bại sự có dư, ta nhìn hắn ứng đối ra sao yêu thần đại nhân truy trách. Đám người chửi ầm lên. Vì bọn hắn kế hoạch, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Mà bây giờ, toàn bộ xong. Đều là cái kia La Cẩn phế vật. Nhưng hùng hùng hổ hổ sau đó, đám người động tác cũng rất nhanh, chạy. Nơi này dù sao cũng là đại cản, bọn hắn chặn đường Cẩm Y vệ cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Bây giờ kế hoạch thất bại, hang ổ vị trí bị Cẩm Y vệ nắm đến. Chuột mẫu đại khái dẫn cũng sẽ bị Cẩm Y vệ chăm sát. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Về phần những cái kia mời tới Hắc đạo tông sư, bọn hắn trượt càng nhanh. Đương nhiên, bọn hắn cũng một bên trốn, một bên mắng to yêu thần giáo. Phế vật. Nói xong hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch đâu? Nếu như không phải nói bọn hắn có thể cho Cẩm Y vệ tạo thành đại phiền toái, lão tử làm sao biết liên lụy vào lần này vũng nước đục. Kết quả là đây. Bọn hắn nguyện ý mạo hiểm tiến vào thần đô, tuy là có yêu thần giáo mở ra kết sủ thủ lao nhân tố, nhưng cũng có muốn cho Cẩm Y vệ cái này Hắc đạo thiên địch thêm phiền phức nhân tố a. Kết quả lại bị nhỡ. Yêu thần giáo, quả nhiên là một đám phế vật. Khó trách bọn hắn đều đầu nhập yêu tộc. Cứ như vậy phế vật, nếu như không phải đầu nhập yêu tộc, bọn hắn làm sao có thể thành tiểu tông sư? Một bên khác, bởi vì không có La Cẩn quấy rầy, Cố Phàm Xương có thể chậm rãi tụ lực, tận lực khống chế phía dưới, thậm chí còn có thừa lực tướng trần nhà tất cả bùn đất, toàn bộ đẩy hướng không trung, hướng xung quanh tản ra, tránh cho đất đá sụp đổ, bao phủ hang động bên trong các bộ hạ. Nghe thi vẫn là bộ kia mặt không biểu tình bộ dáng, nhìn chằm chằm La Cẩn. Địa hình cải biến, đám người khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nàng không thể bỏ qua sai sót chủ quan, cho La Cẩn thời cơ lợi dụng. Đáng chết! La Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, nóng bỏng hòa độc hung hăng quanh ra ngoài. Nghe thi toàn lực ứng đối, nhưng một giây sau lại là sững sờ, bởi vì La Cẩn đang toàn lực quanh ra một trường kia về sau, cũng không chút nào do dự xoay người chạy. Động tác nhanh chóng, đầy đủ hiện ra tự thân nhị phẩm cường hãn cảnh giới. Hắn chạy trốn. Hắn đương nhiên muốn chạy trốn. Thiên khoa chuột mẫu bỏ mình, yêu thần giáo kế hoạch đã phá diệt, hắn ở lại chỗ này nữa lại có ý nghĩa gì? Trên thực tế nếu như không phải tâm hận Phương Diệp hỏng hắn kế hoạch, muốn giết chết Phương Diệp, hắn đã sớm nên chạy trốn. Bây giờ Cố Phàm Xương chạm phá bầu trời, tất nhiên khả năng hấp dẫn đến đại lượng Cẩm Y vệ tông sư, thậm chí Cố Tinh Hải bản thân đều có thể tùy thời đi vào. Không trốn nữa, hắn khả năng cũng không cần chạy trốn. Nghe Thi thấy đây, ngu ngơ một cái, liền ẩn nấp thân hình, không biết mèo chỗ nào, nơi đây đã không phải là chật hẹp hang động, lấy nàng ẩn nấp công phu, dù sao Phương Diệp là nhìn không ra nàng chỗ. Vị tông sư này cho tới bây giờ không thèm để ý người khác. Đối với Nghe Thi mà nói, đã La Cẩn sẽ không lại ý đồ giết chết Phương Diệp, như vậy nàng cũng sẽ không quản La Cẩn vì sao lại trốn, càng sẽ không nghĩ đến muốn hay không ngăn chặn đối phương, chờ đợi Cẩm Y vệ trợ giúp. Chỉ cần Phương Diệp không có việc gì, có thể tiếp tục hấp dẫn Dật Vân, liền tốt. Ngược lại là Cố Phàm Xương nhìn đến La Cẩn chạy trốn, có chút do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có đi truy. Nàng đại chiến rất lâu, linh binh Tú Xuân đao lưu trữ năng lượng đã không nhiều, vô pháp bảo trì quá lâu tam phẩm chiến lực. Nghe Thi không muốn xuất thủ tình huống dưới, tùy tiện đuổi theo, nói không chừng ngược lại cho La Cẩn đưa một đợt món ăn. Dù sao mục đích đã đạt đến, nàng cũng liền thở phào nhẹ nhõm, đi về phía trước đi, đứng tại thiên khoa chuột mẫu bên người, xác nhận đối phương tử vong. Cẩn thận kiểm tra một chút thiên khoa chuột mẫu thi thể, lặp đi lặp lại kiểm tra. Đích xác chết. Cố Phàm Xương ra kết luận, sau đó lộ ra nụ cười, "Phương Diệp, ngươi làm tốt lắm. Lần này phải nhớ ngươi một cái đại công." Thiên khoa chuột mẫu cái này địch nhân, nhưng so sánh giết chết một cái bình thường tam phẩm tông sư còn muốn đáng tiền, ngươi đang làm gì? Nàng ngơ ngác sững sờ nhìn đến Phương Diệp. "Phương Diệp, tại giết chuột." Nơi này là yêu thần giáo kiến thiết chuột mẫu gây giống trận, đương nhiên là có đại lượng chuột mới sinh nương thân ở này. "Phương Diệp, tại giết đám này chuột mới sinh nóng." "À, Thiên hộ, ta chẳng qua là cảm thấy cái đám chuột này trên thân nhiễm lấy virus, lại là thiên khoa chuột mẫu sở sinh, cũng là yêu loại, thực lực không kém." Phương Diệp một bên chạm ra chạm chuột đao diệt chuột, vừa nói không chừng đến lúc đó khuyết tán ra sẽ nguy hại thần đô cư dân, cho nên muốn trước tiên đem bọn chúng toàn bộ giết lại nói. Cố Phàm Xương biểu lộ cổ quái. Phương Diệp nói kỳ thực có lý, nhưng không cần thiết. Nàng lắc đầu nói, đàn chuột sẽ nghe theo thiên khoa chuột mẫu cuối cùng mệnh lệnh, bất kể đại giới vây công ngươi, bọn chúng sẽ không tẩu tán. Đợi chút nữa tông sư đi vào, tùy tiện một bàn tay liền toàn bộ làm thịt. Chúng ta mệt mỏi lâu như vậy, không cần phải trả tại đám này con chuột nhỏ trên thân tốn hao khí lực. Thiên khoa chuột mẫu cuối cùng mệnh lệnh, thế nhưng là đi chặn đường Phương Diệp. Cho nên đây đàn chuột, liền chạy trốn đều sẽ không. Đang từng cái liều mạng hướng đến Phương Diệp giết đi qua đâu, không chút nào một mạch thân mới vừa được sản xuất đi ra, cái kia phấn nộn móng vuốt nhỏ có thể hay không chảo thương một vị lục phẩm võ giả. Cùng tại những này rác rưởi trên thân lãng phí thời gian, không bằng để cho chẳng mấy chốc sẽ chạy tới tông sư thu thập tàn cuộc. Dù sao đối với tông sư mà nói, cũng liền một bàn tay sự tình. Cũng là bởi vì tông sư chẳng mấy chốc sẽ đến, cho nên mới phải nhanh động thủ a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, cái đám chuột này bị thiên khoa chuột mẫu sinh ra tới, cũng coi là có đơn giản linh trí, coi là một vị yêu tộc, loại này có hợp cách linh trí địch nhân, làm việc đỏ rực sen phán đoán bên trong, xem như sinh linh. Dù là bọn chúng trên thân không có nghiệp lực, giết chết bọn chúng, cũng biết thu hoạch được nghiệp lực. Phương Diệp đương nhiên không thể lãng phí. Dù là trước đó vì chạm sát chuột mẫu, tiêu hao rất lớn, hắn cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Chỉ là thực lực không đủ, tại không có giống Cố Tinh Hải loại kia một đao chạm mười dặm khủng bố phạm vi công kích trước, soát loại này mười đầu chỉ có thể coi là một đạo nghiệp lực địch nhân, hiệu suất rất thấp. Phương Diệp mới soát 100 đạo nghiệp lực. Tông sư liền đã đi tới. Nơi này chính là yêu thần giáo hang ổ a. Một cái khổng vũ hữu lực, dâu quai nón, người xuyên phi ngư phục nam nhân, nhanh chân đi tới. Hắn nhìn thấy nhóm lớn chuột, trực tiếp một trưởng vô ra. Mạnh mẽ trưởng phong, trong nháy mắt đem vô số chuột ép thành thịt nát. Nhưng lại không có chút nào lan đến gần cùng những con chuột chiến thành một đoàn đám cầm ý vệ, cho thấy cực kỳ ưu tú lực lượng khống chế trình độ. Phương Diệp sắc mặt tối sầm, quả nhiên đoạt quái đến. Bối thúc thúc. Cố Thiên Hộ mỉm cười, lên tiếng chào. Nhị phẩm đại tông sư, trấn mục minh vương Bối Chí Hồng. Cầm ý vệ trấn phụ sứ. Bối Chí Hồng gật gật đầu, quả nhiên là Phàm Xương ngươi. Ân. Thiên khoa chuột mẫu. Đây chính là yêu thần giáo kế hoạch. Hắn hơi biến sắc mặt, thấy được thiên khoa chuột mẫu thi thể. Với tư cách cầm ý vệ trấn phụ sứ, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi. Cấp tốc đánh giá ra yêu thần giáo âm mưu. Thật sự là thật can đảm. Bối Chí Hồng hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ giận dữ, xem ra ta muốn lên báo bệ hạ, toàn quốc phạm vi nhấc lên một đợt tiến công yêu thần giáo hành động. Thiên khoa chuột mẫu thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm yêu loại. Chốc lát dịch chuột tập tụ thành hình, thần đô ngàn vạn nhân khẩu đều phải mời không còn một. Yêu thần giáo đã phạm đại càn kiêng kỵ, là hẳn là hung hăng đánh nghiêm một đợt. Cố Phàm Xương cũng là gật đầu nói, bất quá chuột mẫu đã bị chạm sát, La Cẩn bọn hắn kế hoạch đã thất bại. Chúng ta cầm ý vệ lại một lần thành công bảo vệ đại càn. La Cẩn cũng ở nơi đây. Bối Chí Hồng nghe vậy, cũng là hơi lộ ra kinh sợ, hắn thế mà đều không có thể bảo hộ thiên khoa chuột mẫu. Đây chính là nhị phẩm đại tông sư, hắn ở chỗ này, thế mà còn là thất bại. Nhìn đến Cố Phàm Xương gật đầu, Bối Chí Hồng nhịn không được cảm khái nói, lợi hại à, Phàm Xương ngươi không hổ là nhân bảng thứ ba thiên tiêu, thế mà có thể tại La Cẩn trước mặt cường sát thiên khoa chuột mẫu. Lần này Phàm Xương ngươi thế nhưng là cư công chí vị a. May mắn có ngươi, bằng không thì yêu thần giáo có thể cho đại cản tạo thành to lớn tổn thất. Hắn mặt lộ vẻ tán thưởng, coi là Cố Phàm Xương giết chết chuột mẫu. Lời nói ở giữa ẩn ẩn mang theo vài phần ta còn tưởng rằng Cố Phàm Xương ngươi khoảng cách chỉ huy sứ còn kém không ít đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể làm ra như vậy đại sự tình. Khó trách ngươi dám lấy cha ngươi làm mục tiêu, làm thành tâm kiếp ý tứ. Cố Phàm Sương nghe vậy, khuôn mặt lại là một đỏ. Nàng lý giải Bối Chí Hồng vì sao lại như thế hiểu lầm. Bởi vì tại nghe thi ẩn nấp thân ảnh tình huống dưới, nơi đây tối cường đó là nàng cái này tứ phẩm cao thủ. Thiên khoa chuột mẫu đặc tính, rất nhiều người cũng đều biết, vũ phẩm phía dưới không có khả năng tổn thương hắn. Như vậy tự nhiên là chỉ có thể là Cố Phàm Sương vị này tứ phẩm võ giả, lấy chắc tuyệt thiên phú, vượt qua La Cẩn đề phòng, cưỡng ép hoàn thành trạm sát chuột mẫu công tác. Nhưng, cái kia, Bối thúc thúc hiểu lầm, không phải ta. Cố Phàm Sương sắc mặt đỏ lên. Cái gì không phải ngươi? Bối Chí Hồng sững sờ. Trạm sát chuột mẫu không phải ta. Cố Phàm Sương ho khan một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, động thủ là Phương Diệp, ta chỉ là ngăn đón La Cẩn mà thôi. Phương Diệp, cái kia chúng ta cầm ý vệ nhân bảng Tân Tú. Nhân bảng vẫn là có mấy phần nổi tiếng, Bối Chí Hồng tự nhiên cũng rõ ràng bản thân mới ra một vị thiên tài. Nhưng hắn đây không phải là lục phẩm sao? Lục phẩm? Thế nào giết tam phẩm chuẩn mẫu? Cố Phàm Sương ho khan một tiếng, vừa định nói rõ một chút tình huống, đột nhiên lại có một tên tông sư hàng lâm, là một vị họ Lưu trấn phủ sứ. Hắn vừa đi tới, lập tức cũng là khẽ giật mình, thiên khoa chuẩn mẫu. Hắn sức quan sát tựa hồ càng hơn Bối Chí Hồng một bậc, nhìn lướt qua xung quanh vùng đi không được hoạt động. Lập tức cấp tốc hiểu tình huống, nhìn đến Cố Phàm Sương khen, lợi hại a đại tiểu thư, La Cẩn lão tiểu tử kia đều không ngăn lại ngươi giết thiên khoa chuẩn mẫu. Xem ra cha ngươi vẫn là coi thường ngươi a. Không hổ là chúng ta cầm ý vệ thiên tiêu, ta lão Lưu là, chờ một chút. Lưu thúc. Cố Phàm Sương khuôn mặt đỏ phảng phất muốn nhỏ máu, không phải ta giết chuẩn mẫu. Làm sao đều cho rằng là ta làm đâu? Các ngươi cái dạng này, làm cho thật giống như ta lẽ ra giải quyết thiên khoa chuẩn mẫu, cứu vãn cục diện giống như. Tốt ta, thực lực của ta mạnh hơn, thân phận cao hơn, càng là dẫn đội lãnh đạo, cũng đích xác hẳn là phát huy càng mấu chốt tác dụng. Nhưng ta không làm được a. Các ngươi những lời này, làm cho ta rất xấu hổ a. Họ Lưu trấn phủ sứ. Hắn vừa định hỏi chút gì, đột nhiên lại là một cái tiếng bước chân rơi xuống đất, lại một vị tông sư tiến đến. Hắn cũng đồng dạng nắm giữ cẩm ý vệ phù hợp nhạy cảm sức quan sát, cho nên không đợi Cố Phàm Sương mở miệng, liền đã ra kết luận. Không hổ là ngươi a Phàm Sương, đỉnh lấy La Cẩn còn có thể giết chết chuẩn mẫu, không hổ là Cố sư nữ nhi. Cố Phàm Sương. Không phải, còn tới. Tại Cố Phàm Sương chịu đựng xấu hổ giới thiệu, mấy vị trấn phủ sứ gặp được Phương Diệp. Ngươi giết. Lợi hại a, hiện tại người mới. Ân, không hổ là chúng ta cẩm ý vệ người, không cho chúng ta mất mặt. Rất là tán dương lời nói. Đó là ngữ khí mang theo vài phần vẻ xấu hổ, đường đường tông sư, thế mà vô pháp chính xác phán đoán tình thế. Thật sự là mất mặt. Đơn giản thẹn với tông sư chi danh. Nhưng vấn đề ngươi một cái lục phẩm võ giả, giết thế nào rơi tam phẩm chuột mẫu a? Đây không võ đạo. Trong lòng bọn họ gào thét, nhưng mặt ngoài lại không chút nào bộc lộ, cẩm ý vệ thế nhưng là am hiểu nhất truy tra tìm tòi nghiên cứu tổ chức, để trong này tông sư thừa nhận mình hiện trường đánh giá ra sai. Quá mất mặt. Cho nên trấn phủ sứ nhóm từng cái mặt không đổi sắc, ngoài miệng nói đến tán dương lời kịch. Nhưng bụng trộm ngón chân lại hung hăng trộm vào trên mặt đất, trực tiếp móc ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách đến. Giáng chống đỡ lấy tán dương Phương Diệp vài câu, cũng tỏ thái độ sẽ nhớ Phương Diệp đại công về sau, các bậc tông sư ngay lập tức rời đi, đuổi theo giết yêu thần giáo các bậc tông sư, nhận lầm công thần xấu hổ, để bọn hắn không muốn tiếp tục dừng lại nơi đây là thứ nhất. Thứ hai, cũng là bọn hắn trong lòng cũng có một luồng khí nóng. Chỉ là yêu thần giáo, thật đúng là dám ngay ở chúng ta cầm ý vệ mặt dương ngoài a. Không cho bọn hắn lưu lại chút gì, thật đúng là để ngoại nhân coi thường chúng ta. Dù sao thiên khoa chuột mẫu đã bị giết, sự tình kết hiện tại truy sát yêu thần giáo tông sư mới là trọng yếu nhất. Yêu thần giáo cùng hắc đạo tông sư không phải cựu diện phản tôn loại kia giỏi về ẩn nấp đỉnh cấp cao thủ. Cho dù là bọn họ sớm chạy, chỉ cần cầm ý vệ muốn đuổi theo, cũng có nhất định sát suất đuổi kịp. Đoàn diệt tất cả địch nhân tông sư rất không có khả năng. Nhưng giết đến tận một cái hai cái, vẫn là có nhất định nắm chắc. Mà chỉ huy dùng Cố Tinh Hải cũng đình chỉ để Triệu Vương đám người sơ tán tị nạn hành động, đứng ra dẫn thân vào tại truy sát những cái này tông sư trong công việc. Đến trình độ này, cựu diện phản tôn đã sẽ không lại tiếp tục động thủ. La Cẩn bọn hắn vẫn là thất bại sao? Cựu diện phản tôn dạo bước hành tẩu tại trên đường phố, động tác không đội không chậm, chân bước không nhanh không chậm, thậm chí cả người đều không có cải biến cái kia vô diện khuôn mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác đi ngang qua đám cẩm ý vệ đều đối với hắn mắt điếc tai ngơ, phản phất hoàn toàn không nhìn thấy người giống như. Xung quanh người đi đường cũng giống như thế, ngược lại là có chút đáng tiếc a. Cựu diện phản tôn nhẹ nhàng thở dài, nếu như La Cẩn có thể thành công, ngược lại là có thể giúp ta rất lớn bận điệu. Bất quá thất bại cũng tốt, thất bại đồng dạng có thể thay ta phân tán đại càn lực chú ý. Hắn nói đến, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn qua hoàn thành, chậm rãi lộ ra nụ cười. Chương 72, Phương Diệp. Chương 72, Phương Diệp. Đại chiến kết thúc. Bất quá cẩm ý vệ làm việc vẫn còn không có kết thúc. Yêu thần giáo tại thần đô dưới mặt đất đào ra liên tiếp to lớn hang động, trong đó hang ổ tới gần 17 phường, có thể cái kia bốn phương thông suốt thông đạo, lại ngay cả cùng thần đô bốn vực 64 phường. Có mấy cửa ra, thậm chí ngay tại cửa hoàng cung. Còn có mấy cái dứt khoát tại Triệu Vương, Tần Vương chờ hoàng tử phủ bên trong. Những này lối ra cực kỳ ẩn nấp, hiển nhiên yêu thần giáo tính kế cực lớn, dụng ý rất sâu. Triều chính trên dưới đều bị cái này điều tra kết quả làm cho một ngày ba kinh ngạc. Liên quan tới dò xét quan viên bỏ rơi nhiệm vụ trước không để cập tới. Những thông đạo này không hề nghi ngờ, nhất định phải xác định về sau, triệt để bùi lấp. Đồng thời với tư cách yêu thần giáo hang ổ, hang động bên trong không chỉ có từ thần đô các nơi cướp giật mà đến nhân khẩu, dùng cho sung làm thiên khoa chuột mẫu thức ăn. Những người này cũng muốn giải cứu ra, sau khi xác nhận thân phận, thả lại trở về nhà. Hang ổ bên trong còn có không ít tu hành tài nguyên, cung ứng yêu thần giáo giáo chúng tiêu hao, có lẽ từng cái nhập kho. Đồng thời còn có một ít cùng dưới trướng thế lực vãng lai văn kiện, nhờ vào đó có thể triệt để điều tra rõ thần đô bên trong yêu thần giáo phân tử. Muốn đem việc này giải quyết triệt để, là một cái dài dằng dặc vô cùng làm việc. Chỉ là đem yêu thần giáo móc ra thông đạo lấp đầy, cũng không phải là một cái đơn giản sống. Đồng thời dịch chuột mặc dù được giải quyết, nhưng trước đó cũng hoặc nhiều hoặc thiếu truyền bá đi ra một điểm yếu ớt bệnh dịch. Triều đình còn cần triệu tập thái y để tính nhắm vào giải quyết việc này. Đương nhiên, phiền toái nhất là giải quyết những cái kia lẫn vào thần đô những cái này các bậc tông sư. Cẩm y vệ vì thế khai triển phạm vi lớn lục soát làm việc, mấy vị chấn phủ sứ thời khắc tuần tra thần đô, thỉnh thoảng thần đô liền có thể truyền đến một trận chiến đấu ba động, đó là bọn hắn phát hiện những cái kia yêu thần giáo, hắc đạo tông sư cao thủ hành tung, sau đó đưa tới đại chiến. Mà chiến đấu kết quả cũng thường thường lấy yêu thần giáo, hắc đạo tông sư chiến tử kết thúc. Đây hết thảy đều cùng Vương Diệp quan hệ không lớn. Với tư cách lần này hành động công thần, hắn được đặc cách nghỉ ngơi, không cần tham dự vào lục soát yêu thần giáo hang ổ vụn vặt làm việc. Phương Diệp đối với cái này rất là hài lòng. Trạm sát thiên khoa chuẩn mẫu, để hắn thu hoạch được một sóng lớn nghiệp lực. Những này nghiệp lực khẳng định là muốn tiêu xài, mới có thể hóa thành chất dinh dưỡng, tập bổ bản thân tu vi. Bất quá bởi vì thanh tra hành động còn không có triệt để kết thúc, cẩm y vệ bên này công văn còn không có hoàn toàn kết toán. Việc cấp bách vẫn là trước đem tự thân lục phẩm đoán cốt cảnh động xương cảnh tu hành đến viên mãn, tốt mượn hoán đổi công pháp cơ hội tấn cấp mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, tu hành sau khi tiêu khiển cũng là tất không thể thiếu. Mạnh Linh Nhạn tức giận mỗi ngày từ Phương Diệp gian phòng lúc rời đi, luôn luôn khó tránh khỏi tay chua run chân miệng này. Khi nàng mắng to Phương Diệp, đáng chết Phương Diệp, ngự sử lúc nào mới có thể đem cái này tội ác tại trời ra hỏa đưa vào trong lao a? Nhưng mà không như mong muốn là. Qua mấy ngày, Phương Diệp tiếp vào cẩm y vệ thông chi, tiến về vệ sở tập hợp. Đi tới nhìn một chút, lại là Cố Phạm Xương thần sắc cổ phải nói, Phương Diệp, gần nhất kỳ thực ngươi là không có làm việc, cẩm y vệ an bài là để ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, bất quá. Ân, vừa vặn chúng ta phát hiện một cái rất thú vị sự tình, cùng ngươi cũng có mấy phần quan hệ, cho nên ta liền đem ngươi kêu đến. Ta nhớ được có một vị tần vương phụ tông sư, cùng ngươi có mâu thuẫn. Phương Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói, là có một ít mâu thuẫn, mặc dù ta chưa thấy qua bản thân hắn, nhưng ta giết hắn một người cháu. Nhớ kỹ vị tông sư kia là Đô Sát Viện Hữu Phó Đông Ngự Sử, Phạm Gia Gia Chủ, Phạm Sở Phong. Phương Diệp đối với vị tông sư này ký ức vẫn còn mới mẻ. Chủ yếu là vị này đoạn thời gian trước tổ chức 17 phường thế lực liên hợp, muốn nhằm vào Phương Diệp. Sau đó Phương Diệp quả quyết nhận lấy phần này đại lễ, đem hắn tân tân khổ khổ thúc đẩy liên hợp thế lực, giết sạch sẽ. Ân, Mạnh Linh Nhạn mỗi ngày chửi mắng Phương Diệp thì cầu nguyện đến thu Phương Diệp vị kia ngự sử, cũng chính là vị này Phạm Sở Phong Phạm tông sư. Ân, vậy liền không sai. Cố Phạm Xương gật gật đầu, lộ ra một vẻ nụ cười, cho nên ta tìm người qua đây. Phương Diệp sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó lại gặp được Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ, nhị phẩm đại tông sư Bùi Chí Hồng đi ra vệ sở đại môn. Hắn nhìn lướt qua tập hợp đứng lên Cẩm Ý vệ đội ngũ, nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên, xuất phát. Phương Diệp có chút mờ mịt đuổi theo, sau đó lại phát hiện đội ngũ dần dần đi tới. Thần Vương phủ. Bùi Chí Hồng nhanh chân đi hướng về phía trước, cao giọng nói, "Tần Vương gắn ở." Bối mô cầu kiến Tần Vương điện hạ. Thanh âm hắn to rõ, vang vọng tứ phương. Rất nhanh, Tần Vương phủ đại môn mở ra. Tần Vương nở nụ cười đón. Đại tông sư sao lại tới đây, thế nhưng là có chuyện tìm bản vương. Nhị phẩm đại tông sư, phóng tầm mắt đại cản cũng có cực cao địa vị, là đại cản trụ cột chí nhất. Nói câu không quá khách khí nói, hắn gái này ngay cả thái tử cũng không tính là hoàng tử, cùng một vị nhị phẩm đại tông sư, tại hoàng đế trong lòng ai quan trọng hơn? Còn có đợi thương thảo đâu? Gặp qua Tần Vương, Bối Chí Hồng cũng không có ngạ mạn, thi lễ một cái, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói, lần này tới gặp Tần Vương điện hạ, là có chuyện lại nhải. Xin hỏi Phạm Sở Phong ở đâu? Phạm Sở Phong nhướng mày, từ Tần Vương sau lưng đi tới, đại tông sư tìm ta. Đây là Phương Diệp lần đầu tiên nhìn thấy vị này Phạm tông sư, nhưng cũng là không giận mà uy, một mặt chính khí bộ dáng. Khó trách được bổ nhiệm làm hữu phó đâu ngự sử, cái này người chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đích xác lớn lên có mấy phần vì dân tình lệnh bộ dáng. Ngươi chính là Phạm Sở Phong. Bối Chí Hồng liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, rất tốt, đi với ta một chuyến a. Đi một chuyến? Đi nơi nào? Phạm Sở Phong sững sờ. Bối Chí Hồng bình tĩnh nói, Cẩm Ý vệ Thiên Lao. Nói đến, sau này phất phất tay, ra hiệu Cẩm Ý vệ đem còn lại. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức xôn xao. Đây là muốn bắt một tên tông sư. Phạm Sở Phong càng là kinh ngạc, hô lớn, ta phạm chuyện gì? Các ngươi Cẩm Ý vệ lại muốn bắt ta? Bối Chí Hồng ánh mắt yên tĩnh, Cẩm Ý vệ tại yêu thần giáo hang ổ, phát hiện ngươi cùng yêu thần giáo giao lưu văn kiện, cũng tra được ngươi Phạm gia dưới trướng phụ thuộc trong bóng tối cho yêu thần giáo đưa người sự tình. Nhân chứng vật chứng đều tại, theo chúng ta đi một chuyến a. Phạm Sở Phong con ngươi đột nhiên co lại, một mặt bi phẫn, đây là hoan uổng. Ta chính là tông sư cao thủ, làm sao biết cùng yêu thần giáo dính líu quan hệ? Bọn hắn tính là thứ gì, cũng xứng lôi kéo ta? Ta Phạm Sở Phong vì đại cản đô sát viện hữu phó đâu ngự sử, đi đến đang ngồi để mừng, sao lại làm chuyện thế này? Nhất định là có người vu oan hãm hại tại ta. Bối Chí Hồng ánh mắt tiến tĩnh, phản phất nhìn không thấy hắn bi phẫn, chỉ là bình đẳng nói, phải hay không phải, chúng ta Cẩm Ý vệ tự sẽ điều tra. Mời ngươi theo ta đi một chuyến a. Nói đến, một ánh mắt đi qua, mấy tên Cẩm Ý vệ lập tức cầm trong tay hàn quang lập lòe xiềng xích, bộ đi Phạm Sở Phong cái cổ. Phạm Sở Phong gầm thét một tiếng, toàn thân khí huyết bắn ra, hình thành một đạo khí tượng, đem tới gần Cẩm Ý vệ chấn động đến bay rất ra ngoài. ai chẳng biết tiến vào các ngươi cầm ý vệ thiên lao, cuối cùng là tình huống như thế nào, đều tùy ý các ngươi cầm ý vệ tự thuật. Các ngươi cầm ý vệ?
Chờ chút,
ta đã biết. Hắn biểu lộ biến đổi, ánh mắt thấy được Phương Diệp.
Là ngươi?
Hắn giận chỉ Phương Diệp, ta nhớ được ngươi, Phương Diệp, nghe nói ngươi cũng tham dự vây quét yêu thần giáo chiến đấu.
Là ngươi hãm hại ta?
Phương Diệp?
Không phải, cái này cùng ta có quan hệ gì?
Nhưng khi Phạm Sở Phong lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có mấy phần mộng bức đám người, trên mặt lập tức hiện hiện một vẻ vẻ hiểu rõ.
Thì ra là thế, là vị này nhân bảng thiên kiêu động tay chân a.
Là, khẳng định là. Đã sớm nghe nói Phương Diệp tâm ngoan thủ lạn, đối đãi địch nhân không bao giờ lưu tình, không nghĩ tới Phạm Sở Phong một đời tông sư cũng có thể bị hắn thiết kế hãm hại. Đại chiến đã kết thúc rất lâu, rất nhiều nội tình cũng khó tránh khỏi toát ra đi. Trong đó có Phương Diệp tại trận đại chiến này lập xuống đại công sự tình. Đương nhiên, đây không phải bọn hắn hiện tại chú ý trọng điểm. Trọng điểm là Phương Diệp đích xác tại yêu thần giáo hang ổ xuất hiện qua. Như vậy hắn liền có cơ hội đem một chút giả tạo tốt chứng cứ lưu tại yêu thần giáo hang ổ, sau đó nhân cơ hội liền có thể hãm hại Phạm Sở Phong. Không hổ là danh xưng huyết y Phương Diệp a.
Huyết y đi,
huyết y đi màu máu cầm ý vệ.
Ra tay, thật sự là tàn nhẫn.
Lại dám hãm hại tông sư.
Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.
Nhìn đến Phương Diệp, mặc dù đám người miệng bên trong không nói gì, nhưng phảng phất có một cái tiếp một cái thành ngữ lục tới, tạo thành Phương Diệp tiếp xuống hành động.
Theo dệt tội danh, như hại trung lương, tạo ra chứng cứ, nghiêm hình bức cùng, thanh trừ đối lập.
Phương này Diệp, quả nhiên là một cái tâm ngoan thủ lạt cầm ý vệ.
Hắn thế mà bởi vì Phạm Sở Phong đắc tội chính hắn, liền hãm hại một tên tông sư.
Thật sự là to gan lớn mật.
Phương Diệp.
Chương 73, trà tấn mạnh linh ngạn.
Chương 73, trà tấn mạnh linh ngạn.
Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì?
Phương Diệp có chút choáng váng, việc này
không phải ta làm a?
Hãm hại trung lương?
Đừng quản có phải hay không trung lương, dù sao Phương Diệp cho tới bây giờ không hãm hại người khác, hãm hại loại động tác này quá phiền toái, hắn chỉ muốn giết người, nào có muốn làm cái khác.
Hãm hại người ta, lại không thể giết người, còn cần thượng cấp thẩm phán, nghiêm hình tra tấn, liền tính cuối cùng định tội, cũng không tới phiền người tới giết.
Phiền toái như vậy sự tình, hắn mới sẽ không đi làm đâu.
Nhưng
nhìn đến Tần Vương phủ đám người không có sai biệt, người này thật sự là tàn bạo đến cực điểm, thật sự là quá cầm ý vệ ánh mắt.
Nhìn lại một chút sau lưng đám cầm ý vệ, cái kia bừng tỉnh đại ngộ, vẻ hiểu rõ, nhìn về phía Phương Diệp tán thưởng không thôi thần sắc.
Nhìn lại một chút bên người Cố Phạm Sương, vậy đối lấy mình nháy mắt ra hiệu, một bộ thế nào, ta cố ý mang ngươi tới thăm ngươi cửu nhân suối quẩy, có đủ hay không ý tứ ánh mắt.
Phương Diệp cảm thấy mình bị hãm hại.
Đây quả thực là làm bẩn ta phong bình a.
Phương Diệp khẽ mặt giật một cái, nhưng không có mở miệng.
Nơi này bản thân cũng không phải hắn một cái tiểu tiểu lục phẩm đoán cốt cảnh, có thể tùy tiện mở miệng địa phương.
Đối chí Hồng biểu lộ không thay đổi, phất lờ Phạm Sở Phong gào hét, trực tiếp mở miệng, phản kháng cẩm ý vệ, tội thêm nhất đẳng.
Bất quá xem ở ngươi tông sư thân phận, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội.
Hắn một ánh mắt ra hiệu cẩm ý vệ lại cầm trong tay xiềng xích đi bắt vị tông sư này, đồng thời một tay đã nắm chặt bên hông chi đao.
Thái độ rất rõ ràng, như có phản kháng, giết chết bất luận tội.
Với tư cách nhị phẩm tông sư, hắn thực lực bản thân, địa vị đều tại phía xa ở đây tất cả mọi người bên trên.
Cẩm ý vệ cái kia từ Thi Sơn huyết hải bên trong giết ra đến sát khí, càng là không còn che giấu phóng xuất ra.
Phạm Sở Phong mặt lộ vẻ vẻ quất đủ, nhưng không có lại bạo phát khí huyết, trùng kích cẩm ý vệ xiềng xích,
chỉ là tràn đầy nổi giận hô to: các ngươi cẩm ý vệ thế mà bởi vì một cái tiểu tiểu bách hộ mà oan uổng tông sư,
còn có vương pháp sao?
Còn có pháp luật sao?
Ta nhất định phải hướng bệ hạ hung hăng bạch tội các ngươi một bản.
Tần Vương điện hạ, ngài thật an vị xem mặc kệ, nhìn ta bị bọn hắn nhục nhã sao?
Hắn hô to liên tục.
Tần Vương cũng ngồi không yên, ho khan một tiếng mở miệng nói: đối chấn phủ sứ, Phạm tông sư chính là ta vương phủ quý khách, tại không có chứng cứ xác thực trước, các ngươi liền tùy tùy tiện tiện đem bắt đi, cái này cũng thực sự.
Hắn không thể không ra mặt.
Bỏ qua một chút đê phẩm võ giả còn chưa tính, nếu như phụ thuộc hắn tông sư bị bắt, hắn còn không có chỗ biểu hiện nói, cái kia tất nhiên mất đi nhân tâm.
Đối chí Hồng cũng rất cho Tần Vương mặt mũi, dù sao vị này cũng là một vị hoàng tử.
Hắn thái độ rất thấp, nhưng cũng rất kiên quyết.
Tần Vương điện hạ, việc này không phải bối mỗ làm loạn, mà là chúng ta đích xác phát hiện Phạm Sở Phong cùng yêu thần giáo cấu kết chứng cứ.
Có thể chứng cứ này nếu như là giả đâu?
Tần Vương nhịn không được liếc qua Phương Diệp.
Không phải là các ngươi hãm hại hắn sao?
Nếu như sau đó phát hiện bắt lầm người, chúng ta tự sẽ thả người.
Đối chí Hồng rất thản nhiên.
Tần Vương có chút bất mãn, chỉ là thả người mà thôi.
Đối chí Hồng không có mở miệng.
Cố Phạm Sương lại khẽ cười một tiếng, đi lên trước một bước, cười nói: nếu như đằng sau chứng minh chúng ta bắt nhầm người, đó chính là chúng ta cẩm ý vệ thành công đã chứng minh hắn trong sạch.
Vị này Phạm tông sư nếu như muốn cho chúng ta cẩm ý vệ gửi một phần cơ thưởng, cảm kích cẩm ý vệ nhìn rõ mọi việc, chúng ta cũng là sẽ tiếp nhận.
Tần Vương,
Phạm Sở Phong,
mọi người khác,
quả nhiên là hoành hành bá đạo cẩm ý vệ a.
Bắt sai ngươi, ngươi cũng phải cảm tạ ta.
Mấu chốt đám này cẩm ý vệ ngay cả diễn đều không diễn. Cố Phạm Sương đang nói xong câu nói này sau đó, còn cố ý quay đầu, nhìn đến Vương Diệp.
Đúng không?
Nàng dùng ánh mắt bổ sung nói: chúng ta tốt bao nhiêu a, như vậy ủng hộ ngươi, cho nên tranh thủ thời gian theo đuổi ta.
Phương Diệp,
Trung Thực nói, hiện tại hắn đều nhanh hoài nghi mình có phải là thật hay không đem một phần hãm hại Phạm Sở Phong chứng cứ lưu tại yêu thần giáo hang ổ, loại cảm giác này thật là
khó lòng giải bày a.
Bối Chí Hồng liếc qua Cố Phạm Sương, lại nhìn liếc mắt bị Cố Phạm Sương cố ý gọi tới Phương Diệp,
cho nên vị này đó là đại tiểu thư.
Hắn tâm lý suy nghĩ rất nhiều, thần sắc không chút nào bất động, chỉ là nói: tóm lại chính là như vậy,
mời Phạm tông sư theo chúng ta đi một chuyến a. Phạm Sở Phong trên mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lại bất lực tại nhị phẩm đại tông sư trước mặt phản kháng, chỉ có thể trầm giọng nói, đa tạ Tần Vương lên tiếng ủng hộ, bất quá ta liền theo Cẩm Y vệ đi một chuyến Thiên Lao chính là, ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng hãm hại ta. Hắn trên miệng nói đến, ánh mắt lại nhìn hằm hằm Phương Diệp. Ta Phạm Sở Phong không thẹn với lương tâm, còn gì phải sợ? Nếu thật có người muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta cũng phải trong Thiên Lao gặp bọn họ một chút. Nói đến, hắn mặc dù trên thân đã bị Cẩm Y vệ còn lại xiềng xích, nhưng lại ngẩng đầu đỡ ngực, dẫn đầu nhanh chân hướng đến Thiên Lao đi đến. Bóng lưng kiên định, mà tràn ngập chính khí. Đi ngang qua Phương Diệp bên người thì còn hừ lạnh một tiếng. Phản phất nói cái gì, nhưng lại không nói gì. Tần Vương phủ đám người mặt đầy cảm khái. Không hổ là một đời tông sư a. Như thế anh kiệt, thế mà bị tiểu nhân nhục nhã. Cẩm Y vệ, ai? Áp giải Phạm Sở Phong quá trình, không cần nhiều lời. Hắn một đường quang minh lẫm liệt, hô to Cẩm Y vệ hãm hại Trung Lương, lại hô to mình đã từng công tích. Cái gì quản lý cái nào đó thành thị, khiến cho huyện thành đại trị. Vây giết yêu tộc cao thủ, không tiếc thân chịu trọng thương. Vì bảo hộ bình dân, hắn lại như thế nào như thế nào. Xung quanh cư dân liên tiếp ghé mắt, trong mắt tràn đầy đối với vị này chính nghĩa quan viên kính ngưỡng, cùng đối với hãm hại hắn Cẩm Y vệ xem thường. Cũng chính là võ đạo thế giới, Cẩm Y vệ thực có can đảm giết người, lực chấn nhiếp kéo căng. Bằng không thì nói không chừng sớm đã có chứng thối đập tới. Khi Phương Diệp đưa mắt nhìn Phạm Sở Phong tiến vào Thiên Lao về sau, hắn nhịn không được đối với Cố Phạm Sương nói, "Thiên hộ, ngươi thật cảm thấy là ta hãm hại hắn?" "Dĩ nhiên không phải." Cố Phạm Sương theo lý thường nên nói, "Ngươi cùng ta cùng một chỗ vào yêu thần giáo hang ổ, ngươi mang theo thứ gì, đi ngang qua chỗ nào, ta lại không biết. Bất quá chúng ta đích xác là cha ra Phạm Sở Phong cùng yêu thần giáo liên hệ. Chỉ là không xác định phần này liên hệ có phải là thật hay không thôi. Có lẽ chỉ là yêu thần giáo cố ý hãm hại hắn đâu." Tóm lại, trước nắm lên đến lại nói, bất quá dù sao cũng là ít có thể tận mắt thấy bị bắt tông sư dáng vẻ chật vật thời điểm, cho nên nàng mới cố ý kêu lên cùng Phạm Sở Phong có thủ Phương Diệp. Dù sao, ta đây không phải để ngươi xả giận sao? Cố Phạm Sương vô ngực nói, ta Cố Phạm Sương đối với mình người, có thể một mực là rất tốt. Phương Diệp, nhưng ta vẫn là không muốn đuổi theo ngươi, chỉ muốn bên trên ngươi, đó là ngươi biểu hiện lại nhiều, ta cũng là thái độ này. Vừa mới nói xong, hắn liền được Cố Phạm Sương thẹn quá hóa giận một bàn tay đánh bay ra ngoài. Phải, Cố Phạm Sương chiếu cố như vậy Phương Diệp, đương nhiên cũng là có mình tiểu tâm tư. Nhất là tại vây quét yêu thần giáo quá trình bên trong, Phương Diệp biểu hiện, nàng thế nhưng là tận mắt thấy. Thiên phú như vậy, nàng phi thường đích xác định, chỉ cần Phương Diệp phối hợp với mình, lại làm ra người theo đuổi, sư đồ, bộ hạ và hàng loạt hành động. Phối hợp Cố Phạm Sương mình nghệ thuật chiến thắng thiên phú, tuyệt đối có thể vượt qua tâm kiếp. Có thể đây đang chết nam nhân, làm sao lại quật cường như vậy a? Cố Phạm Sương tức giận nhìn đến Phương Diệp, trong mắt tràn đầy nổi giận. Hắn làm sao lại không thể chủ động tới truy cầu ta? Phương Diệp bị Cố Phạm Sương đánh ra thật xa, nhưng cũng không thèm để ý Cố đại tiểu thư mặc dù thẹn quá hóa giận, nhưng ra tay cũng rất có chừng mực. Cam đoan Phương Diệp chỉ là đau, chỉ là nhìn lên đến mất mặt. Nhưng trên thực tế trên thân ngay cả một đạo máu ứ động đều sẽ không có. Chỉ là đây không thể ảnh hưởng trong lòng hắn phiền muộn. Ta nếu là thật hãm hại cái kia Phạm Sở Phong, cũng phải là ta có năng lực giết hắn thời điểm a. Phương Diệp nhíu môi, làm cho thật giống như ta là một cái đại phản phái bộ dáng. Sợ thần đô bên trong, ta Phong Bình muốn hạ thấp không ý ta. Hắn cũng không phải quá để ý mình thanh danh. Nhưng vấn đề ta vứt bỏ thanh danh, ngươi dù sao cũng nên cho ta chút gì chỗ tốt ta. Cái gì đều không có, lại không duyên cớ bị oan uổng. Cái này rất giận. Ngày thứ hai, gặp phải Triệu Phi Dương chờ bộ hạ cũ, bọn hắn tựa hồ cũng nghe việc này, cũng một mặt kính nể nhìn qua Phương Diệp, ngoài miệng liên tục tán dương Phương Diệp là Cẩm Y vệ mẫu mực. Nhưng cái này mẫu mực, đến cùng là phương diện nào mẫu mực? Không cần nghĩ cũng biết. Phương Diệp, cái này càng tức. Ngày thứ ba, Phương Diệp vốn muốn gọi đến Mạnh Linh Nhạn đến, phát tiết một chút trong lòng oán khí. Kết quả đã thấy Mạnh Linh Nhạn một mặt phẫn nộ nhìn hằm hằm Phương Diệp. Phương Diệp, cũng bởi vì Phạm tông sư cùng ngươi đối địch, ngươi liền hãm hại như vậy Trung Lương, đem bắt vào Thiên Lao trả tấn. Ngươi có nhân tính hay không a? Đơn giản phát rồ. Đại can sớm muộn muốn hủy ở các ngươi Cẩm Y vệ trên tay. Phương Diệp có chút túi đầu, phản phất trầm mặc. Chờ hắn lại ngẩng đầu lên thời điểm, trong mắt lại là tản ra nguy hiểm thần sắc. Một giây sau, hắn đột nhiên nô ra tay. Ta không chỉ có không có nhân tính, ta còn muốn tra tấn ngươi đây. Đánh trước 9 lần nhẹ, để nàng nhận rõ hiện thực. Lại đến một cái hung ác, để nàng ghi nhớ thật lâu. Cho ta bị đánh. Chương 74, Cẩm Y vệ thanh danh chương 74, Cẩm Y vệ thanh danh Phương Diệp kỳ thực không nghĩ nhanh như vậy liền bắt đầu tra tấn Mạnh Linh Nhạn. Chủ yếu là hắn biết vị này quật cường đại tiểu thư lớn nhất đặc sắc ở nơi nào, cái kia tấm chết không nhận thua miệng. Hắn muốn định từng chút đánh vỡ Mạnh Linh Nhạn phòng tuyến. Để nàng miệng, nhiều cưỡng một hồi. Dù sao nàng càng phản kháng, Phương Diệp càng hưng phấn. Nhưng mà dù là phản kháng tâm tràn đầy như Mạnh Linh Nhạn, cũng sẽ ở dần dần làm việc bên trong, chậm rãi thói quen, từ đó lười đi chống lại. Lúc này liền muốn để nàng tiến một bước làm sâu sắc nội dung công việc, tiếp tục đâm kích nàng. Tuần tự lặp đi lặp lại, mới có thể làm đến hoàn mỹ nhất hưởng thụ. Nhưng thay vào đó bị đại tiểu thư thật đáng giận a. Phương Diệp gần nhất vốn là bị tức quá sức, nhịn không được lần đầu đem đội bắt có trong hồ sơ, nghiêm hình tra tấn. Đánh xong Phương Diệp cũng có chút hối hận, một hơi tiến bộ quá nhiều, hắn còn có quá nhiều mặt thức muốn chơi đâu. Kết quả hiện tại thẳng tới dưới đáy, vạn nhất tiếp xuống nàng cũng chậm chậm thói quen. May mắn Mạnh Linh Nhạn ý chí, so sánh Diệp tưởng tượng thấy còn bền hơn mạnh mẽ. Rõ ràng bản thân bước chân phù phiếm, lúc nào cũng có thể muốn hôn mê bộ dáng, nhưng lại còn dùng một mặt phẫn nộ ánh mắt, gắt gao trừng mắt Phương Diệp, ngoài miệng hô to, "Hừ, chỉ là Cẩm Y vệ thủ đoạn, không gì hơn cái này." giống Phạm Sở Phong dạng này trung lương đều hại. Đây lại càn, sớm muộn muốn xong. Ngươi hôm nay đối với ta thực hiện hung ác, về sau đều sẽ còn tại trên người ngươi. Kiên cường ngữ khí, kiên định lời kịch, cùng tràn đầy phản kháng tâm, làm cho Phương Diệp nhịn không được lại tra tấn lần đầu tiên chịu đựng hình phạt Mạnh Linh Nhạn. Kết quả khảo vấn tiến hành đến một nửa, Mạnh Linh Nhạn mắng to vài câu sau đó, đột nhiên im bặt mà dừng. Phương Diệp khẽ giật mình, mới phát hiện đối phương đã ngất đi. Thua thiệt nàng mắng lớn tiếng như vậy, kết quả tự thân sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Phương Diệp, nữ nhân này đó là bị hỏa táng, đại khái đều có thể còn lại cái miệng đó. Đây miệng là thật cứng rắn a. Bất quá không quan hệ, cái khác mềm là được. Rất thú vị là, ngày thứ hai, Phương Diệp nhìn thấy cô Phạm Sương, biết được một tin tức, đêm qua Phạm Sở Phong đống nhiên tập kích Thiên Lao phòng giữ, ý đồ bật ngủ. Hắn là thật yêu thần giáo thành viên. Cố Phạm Sương nhún vai, nói, mấy ngày nay cẩm y vệ tìm tới tất cả chứng cứ, đều đã chứng minh hắn yêu thần giáo đồ thân phận. Muốn chống chế, cũng làm không được. Thậm chí Phạm gia cũng có người chịu đựng không được khảo vấn, bắt đầu bàn giao. Chỉ là còn không có thẩm tra đối chiếu tin tức, hắn liền đã trực tiếp bật ngủ, bại lộ tự thân. Đều ý đồ bật ngủ, hiển nhiên Phạm Sở Phong là thật yêu thần giáo đồ. Bắt vào Thiên Lao trước không có động tác, chỉ là e ngại lúc ấy ở đây nhị phẩm đại tông sư Bối Chí Hồng, đồng thời trong lòng còn có may mắn. Bây giờ phát hiện chứng cứ vô cùng xác thực, vô pháp chống chế, chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết, cưỡng ép vượt ngủ. Thế mà thật sự là yêu thần giáo đồ. Lúc trước hắn trang thật đúng là giống. Phương Diệp thần sắc cổ quái, liền hắn cái kia một mặt ủy khuất tư thế, bị giải áp vào Thiên Lao trước, còn hô to hoan uổng, ngay cả Phương Diệp đều cảm thấy có phải hay không yêu thần giáo cố ý hại hắn, trên người hắn là có không ít nghiệp lực, nhưng tông sư cấp đừng cao thủ, có mấy cái trên thân không có nghiệp lực. Kết quả nói cho ta biết, ngươi là trang. Trước đó hô lớn tiếng như vậy, trên thực tế chỉ là ngoài miệng trung lương. Loại này trang giống ra hỏa, khắp nơi đều là. Cố Phạm Sương lại buông tay, biểu thị Phương Diệp ngạc nhiên, chúng ta cầm ý vệ bắt tội phạm, 10 cái có 9 cái tại vào tù trước đều kêu oan uổng. Nhưng trên cơ bản không có mấy cái oan uổng. Cầm ý vệ mặc dù là bạo lực ngành chấp pháp, nhưng cũng không thể không có bất kỳ cái gì lý do liền bắt một tên tông sư. Thậm chí có thể nói, nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo tội ác, ai cũng sẽ không nhằm vào một tên tông sư, cho dù là cầm ý vệ, cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền tùy tiện đắc tội bậc này cao thủ. Phương Diệp nháy mắt mấy cái, đây thật đúng là dính đến hắn tri thức điểm mù. Hắn gia nhập cầm ý vệ cũng mới hơn nửa năm, đến bây giờ cũng chỉ là trung tầng quan viên bách hộ, nhiệm vụ chủ yếu là bên trên một đường, bắt phạm nhân. Hắn trong công việc rất ít liên quan đến triều đình quan viên. Duy nhất một lần, vẫn là ban đầu xét nhà Mạnh Linh Nhạn thời điểm đầu. Cho nên thật đúng là không hiểu rõ trong đó môn môn đạo đạo. Phương Diệp sờ lên cái cằm, bất quá tại xác định Phạm Sở Phong là yêu thần giáo bên trong người về sau, một chút trước kia không chiếm được giải thích vấn đề, cũng đã sáng tỏ. Ban đầu hắn cùng Phạm Sở Phong lên xung đột, là bởi vì Phạm gia một tên ngay cả tên đều không nhớ được ngu xuẩn tại mời chào hắn quá trình bên trong, đắc tội hắn, bị hắn chạm sát. Lúc ấy Phương Diệp cảm thấy Phạm gia sẽ không ngu đến mức phái ra một tên ngu xuẩn. Tân Vương phủ cũng cảm thấy tên kia ngu xuẩn mặc dù ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức ngu đến mức loại tình trạng này. Song Vương đều suy đoán là có người cố ý kích động, ý đồ sinh sự. Nhưng sau đó mặc kệ là Cố Phạm Sương từ cầm ý vệ phương diện điều tra, vẫn là Tân Vương phủ từ Phạm gia phương diện điều tra, đều không có chút nào thu hoạch. Hiện tại xem ra, có lẽ là Phạm Sở Phong vị này Phạm gia gia chủ tự mình an bài kết quả. Thậm chí sau đó tổ chức trái ngược liên minh thì, trái ngược liên minh bên trong không có bao nhiêu yêu thần giáo phụ thuộc thế lực, phần lớn đều là bình thường bản phái. Cũng có thể là phía sau người tổ chức Phạm Sở Phong, tận lực điều tiết khống chế nguyên nhân, hắn còn cần bang phái phần tử nhóm tiếp tục làm việc, đương nhiên không thể lấy chính mình người làm bia đỡ đạn. Cho nên cái kia Phạm Sở Phong chạy thoát rồi sao? Phương Diệp hỏi. Đương nhiên không có khả năng chạy thoát. Cố Phạm Sương trở về một cái liếc mắt, ngươi cho rằng Cẩm Ý Vệ Thiên Lao là địa phương nào, cho dù là tông sư, đến nơi này cũng phải nằm sấp. Cẩm Ý Vệ Thiên Lao, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Mấy đại trấn phủ dùng, luôn phiên tọa trấn nơi đây. Phạm Sở Phong thân là tông sư, đồng dạng phòng giam khốn không được hắn. Chưa định tội hắn, Cẩm Ý Vệ cũng không tốt bên dưới quá nghiêm ngặt thủ đoạn. Cho nên hắn ý đồ vượt ngục thì, thật phá vỡ phòng giam đại môn. Sau đó liền được nghe hỏi chạy đến trấn phủ sứ Bối Chí Hồng, một quyền vành sát. Phương Diệp gật gật đầu, này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Như vậy, cho nên ta quả nhiên là trong sạch. Phương Diệp nhún nhún vai, xem ai còn sẽ nói ta hãm hại trung lương. Nhưng mà Cố Phạm Sương lại là biểu lộ cổ quái, nhìn đến Phương Diệp. Phương Diệp, ngươi cảm thấy chúng ta cầm ý vệ danh tiếng xấu, là làm sao tới? Phương Diệp. Phương Diệp rất nhanh minh bạch Cố Phạm Sương trong lời nói hàng nghĩa. Trên đường nhìn thấy bình dân, đám người nhìn thấy hắn, thân thể sợ hãi rụt rè, không ngừng nhỏ giọng giao lưu. Người này đó là Phương Diệp a? Đúng vậy a, hãm hại trung lương cầm ý vệ. Nghe nói Phạm đại nhân mới được đưa vào Thiên Lao, liền được Phương này Diệp trong bóng tối điều động cầm ý vệ đem giết chết. Thật sự là vô pháp vô thiên. Phương Diệp, tốt ta, dân chúng con mắt có đôi khi cũng không có như vậy sáng như tuyết. Phạm Sở Phong chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, càng là rất có mê hoặc tính. Mà tới đối đầu, cầm ý vệ công tín lực, càng làm cho thân là cầm ý vệ Phương Diệp cũng không quá có ý tốt nói thật. Cầm ý vệ tuy là tuyên bố Phạm Sở Phong tội danh, nhưng mọi người nhất trí biểu thị, chúng ta không tin. Đó là các ngươi cầm ý vệ hại người tốt. Cuối cùng, hắn chỉ là khẽ miệng giật một cái. Khó trách Cố Phạm Sương sẽ nói loại lời này. Cẩm Ý Vệ thanh danh, đó là bị Phạm Sở Phong dạng này người biến thành dạng này sao? Bắt loại này trên mặt nổi gọn gàng xinh đẹp, thực tế dơ bẩn không chịu nổi ra hỏa, cũng dễ dàng bị không rõ thế sự vô tri của chúng mặc lên một cái hại trung lương tên tuổi. Cái này cũng coi như xong. Phương Diệp các bộ hạ, lại càng phối hợp lửa cháy đổ thêm dầu. Bọn hắn nghe vậy, nhìn hằm hằm toàn trường, nhao nhao rút đao. Lớn mật, lại dám vu hãm chúng ta Phương Bách Hộ. Các ngươi những này thảo dân, cũng muốn vào một lần thiên lao sao? Chỉ là tiện dân, ai cho các ngươi lá gan? Hẳn là các ngươi cũng là yêu thần giáo gian tế. Đám bình dân nhao nhao im lặng, không dám nói nữa. Nhưng ánh mắt bên trong lại nhao nhao ra hiệu, quả nhiên là vu hãm Trung Lương Cẩm Ý vậy a. Còn muốn đem chúng ta cũng vu hãm thành yêu thần giáo. Vị nào thanh tiên đại lão ra mở mắt một chút, mau tới quản quản a. Phương Diệp, hắn có chút muốn biểu thị mình trong sạch. Dù sao hắn mặc dù không quá để ý chuyện này, nhưng cũng không có không công được oan tất yêu a. Nhưng nhìn xem xung quanh nhìn chằm chằm, phảng phất tùy thời muốn từ bình dân bên trong bắt đi mấy người đưa vào thiên lao các bộ hạ. Đột nhiên cảm giác được mình cũng không có như vậy oan, nhưng ta thật rất oan a. Mà trở lại ra, mới vừa đã trải qua khảo vấn mạnh linh nhạn, không để ý mình chịu đủ tàn phá thân thể, càng là nhìn hằm hằm Phương Diệp. Người ra tay cư nhiên như thế nhanh chóng, mấy ngày ngắn ngủi liền giết Phạm đại nhân. Là Phạm đại nhân chết không cúi đầu, thân thụ cực hình cũng không muốn nhận tội, để ngươi không có khác thủ đoạn, chỉ có thể đến cái không có chứng cứ đúng không? Quả nhiên là dơ bẩn Cẩm Ý vệ. Mấy câu, khí Phương Diệp lại đem kéo vào gian phòng, hung hăng quất roi một trận. Lại một lần nữa đem Mạnh Linh Nhạn tra tấn gần như hôn mê, mới khó khăn lắm buông tay. Treo lên đánh Mạnh Linh Nhạn một trận về sau, Phương Diệp ý niệm thông suốt, thân nhẹ khí thanh. Bất quá nhìn đến tràn đầy dấu vết, vẻ bại suy sụp Mạnh Linh Nhạn. Nhìn lại một chút một mảnh hỗn độn xung quanh. Phương Diệp vẫn là mệnh lệnh thị nữ mang Mạnh Linh Nhạn đi thanh tẩy thân thể, lại gọi một chút võ đạo tài nguyên, cung cấp hắn liệu dưỡng. Đây Mạnh Miệng đại tiểu thư, chết không cúi đầu, đều sắp bị dùng hỏng. Dù sao cũng là mình đổ vật. Đến dưỡng dưỡng, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đi qua những ngày qua tu hành, hắn đồng xương đã đến cực hạn. Càng là tại cực hạn về sau, lại tích xúc 2 ngày khí huyết. Bây giờ mượn Mạnh Linh Nhạn chi thân, thời đi tự thân phù hoa, nên chuẩn bị đột phá. Phương Diệp nghĩ đến, đi vào tu hành gian phòng. Lại không thấy một đôi mắt đẹp, lặng lẽ trốn ở không xa, nhìn không chuyển mắt nhìn qua bị đám thị nữ phục thị Mạnh Linh Nhạn. Trong mắt, do dự mấy phần, cuối cùng tựa hồ có mấy phần quyết định. Chương 75, ta có thể so sánh Mạnh Linh Nhạn càng nghe lời. Chương 75, ta có thể so sánh Mạnh Linh Nhạn càng nghe lời. Mạnh gia, ban đầu bị Phương Diệp mua về, liền có mười mấy nhân khẩu, tất cả đều là nữ tính. Nam tính sớm đã bị xung quân lĩnh nam tội quân, cùng Mạnh Thành làm bạn, xung làm đội cảm tử. Mà những nữ nhân này, đều bị Phương Diệp an bài thành Phương gia thị nữ. Phương Diệp trong nhà chỉ có hắn một cái chủ nhân, cái khác đều là tôi tớ. Trong nhà địa phương cũng không lớn. Phương Diệp mặc dù sát tâm không nhỏ, nhưng dù sao cũng là người hiện đại, không có xã hội phong kiến đối với đám thị nữ lanh khốc bản tính. Lại thêm hắn ngày bình thường thói quen bề bộn nhiều việc công vụ, trong nhà cũng chỉ dùng phòng ngủ, tu hành thất các vùng, đám thị nữ chỉ cần bảo trì mấy cái này gian phòng sạch sẽ vệ sinh, sự tình khác hắn cũng không thèm để ý, cho nên tại Phương gia làm thị nữ, thời gian coi như là qua được, thuộc về phi thường nhẹ nhõm loại hình. Nhưng lại thế nào không có trở ngại, đó cũng là thị nữ, là người hầu. Quần áo được bản thân tẩy, đồ ăn được bản thân làm, càng còn muốn quét dọn gian phòng. Cùng ban đầu Mạnh gia cái kia sống trong nhung lụa thời gian, có cách nhau một trời một vực. Mạnh gia chúng nữ ban đầu tại giáo phường ti thời gian, vẫn còn tương đối long đong. Cho nên mới tới Phương gia, mọi người đều rất nhẹ nhàng, dù sao so với giáo phường ti vất vả, Phương gia được sừng tụng tiên đường. Nhưng Mạnh gia chúng nữ cũng đều hưởng thụ qua tôn quý sinh hoạt. Một lúc sau, khó tránh khỏi nhịn không được tâm lý mà cỏ, muốn đạt được càng nhiều. Có thể đối mặt Phương Diệp chi uy, những nữ nhân này đương nhiên không dám làm cái gì. Cho nên Mạnh gia đám người có thể trông cậy vào, cũng chính là Mạnh Linh Nhạn. Mà gần nhất 2 ngày, Mạnh Linh Nhạn bị hung hăng quất roi, trọng thương nằm trên giường. Đám người tự nhiên tranh thủ thời gian tới chăm sóc. Thật hung ác tâm a, nhà chúng ta Linh Nhạn tốt bao nhiêu cô đường, bị khi dễ thảm như vậy. Ai, nữ nhân đều là dạng này, nam nhân có mấy cái thương hoa tiếc ngọc. Nam nhân dù sao cũng là phải bận rộn sự nghiệp nha, áp lực lớn có thể lý giải. Với lại cái kia Phương Diệp cũng đưa tới không ít đồ tốt, là cho chúng ta Linh Nhạn điều dưỡng thân thể nha, cũng coi như hắn có lòng. Đúng vậy a, những nam nhân xấu kia nhóm, có thể làm được một bước này đã rất tốt. Một đoàn nữ nhân trên tại Mạnh Linh Nhạn gian phòng bên trong, ngươi một lời, ta một câu. Làm cho Mạnh Linh Nhạn khuôn mặt đỏ bừng, liền vội vàng khoát tay nói, ta chính là gần nhất có chút thân thể khó chịu, cùng hắn Phương Diệp có quan hệ gì? Nàng con ý đồ cố gắng làm sáng tỏ mình trong sạch. Cứ việc đây đã là Phương gia đại trạch bên trong, mọi người đều biết bí mật. Nhưng Mạnh Linh Nhạn liền là chết, cũng sẽ không tại thân thích trước mặt thừa nhận. Mạnh gia chúng nữ lẫn nhau, nhưng cũng biết Mạnh Linh Nhạn tính cách, không có nhiều lời. An ý đổi chủ đề. Thân thể khó chịu a, vậy liền nghỉ ngơi thật nhiều. Đúng vậy a, có chuyện tận lực phân phó những thị nữ kia nhóm tới làm. Ai, nhìn mấy cái kia lười bản đường, thế mà liền giúp Linh Nhạn giặt thân thể liền đưa tới, cũng không nói đem những này bổ dưỡng linh vật hầm đưa tới. Chính là, thật không có nhãn lực. Cũng chính là Phương gia không có cái quản sự, bằng không thì những này lười bà nương sớm đã bị đuổi ra cửa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trên mặt nổi vẫn là nói là Phương Diệp mua xuống những thị nữ kia. Nhưng trên thực tế, Linh Nhạn, nếu không ngươi cùng Phương Diệp nói một chút. Có một vị Mạnh gia di nương điềm nhiên như không có việc gì nói, Phương gia một mực không có một cái nào quản sự, cái này không thể được. Này lại để cho người ta coi thường Phương gia cạnh cửa. Phương Diệp thế nhưng là nhân bảng thiên tiêu, bọn hạ nhân cũng nhất định phải xứng đáng phần này thanh danh. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Đúng thế, Linh Nhạn ngươi cùng Phương Diệp thân cận, nên cho hắn sách đầy miệng. Những cái này lười bà nương sẽ ảnh hưởng hắn thanh danh. Chính là, đó là Phương Diệp thế nhưng là nhà ta ân nhân, cứu chúng ta liền nên cho hắn hiệu lực. Nhìn thấy sự tình, cũng không thể làm như không thấy. đúng vậy à, cũng chính là thiếu cái danh phận, bằng không thì ta tuyệt đối phải hảo hảo giáo dục một chút những cái này hạ nhân. Yến quốc bản đồ đã thấy đấy, các nàng muốn trở thành cái kia quản sự. Mạnh Linh Nhạn tự nhiên cũng nghe ra đám người trong lời nói chi ý, chủ yếu là đây đoạn thời gian Mạnh gia đám người đều lặp đi lặp lại xuất ra cùng loại lời nói, cho dù là nàng loại này nửa ngốc nết từ đại tiểu thư cũng không có khả năng không thể nhận ra cảm giác đám người tâm tư. Lúc này tức giận nói, muốn nói chính các ngươi đi nói, ta cũng chỉ là một cái thị nữ, có thể không có bản sự để hắn Phương Diệp làm cái gì? Nào có a? Có Di Nương cười theo, nói, ngươi thế nào lại là phổ thông thị nữ đâu? Ngươi nhìn Phương Diệp đem những này đồ tốt cho cái nào phổ thông thị nữ? Ngươi nếu là đối với hắn nói, hắn khẳng định, ta không muốn cầu hắn, cũng sẽ không cầu hắn. Mạnh Linh Nhạn không chút khách khí nói, tiểu Di ngươi cũng đừng nghĩ, ta chính là chết, cũng sẽ không mở miệng. Nàng loại này lòng tự trọng cực cao đại tiểu thư, có thể vì người nhà túi đầu một lần, đã là cực hạn. Tùy ý Phương Diệp xúc phạm, cũng là bận tâm người nhà an nguy. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có đổi cái kia ngay thẳng tính tình. Dù là tại trọng thương tiếp cận hôn mê tình trạng, nàng miệng đều không dừng lại qua. Muốn cho dạng này nàng đi khẩn cầu Phương Diệp, vẫn là cầu một cái quản sự chi vị, tuyệt không có khả năng. Nàng liền là chết, cũng không nguyện ý. Mạnh Linh Nhạn như thế tỏ thái độ, đám người cũng mất biện pháp. Các nàng cũng không có biện pháp bức bách Mạnh Linh Nhạn. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó giảng, Mạnh Linh Nhạn tại Phương gia địa vị là đặc thủ, Phương Diệp trước mắt liền sủng hạnh qua nàng một người. Mà Phương Diệp cũng không phải là một cái keo kiệt người. Hắn có thể cho các bộ hạ đại lượng tiền tài lợi ích, đối với Mạnh Linh Nhạn tự nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt. Mạnh Linh Nhạn quần áo không cần tự mình rửa, đồ ăn không cần tự mình làm, ăn mặc chi phí cũng xa so với bình thường thị nữ cao hơn ra một cái cấp bậc. Ngẫu nhiên còn sẽ có tu hành linh vật có thể dùng, tầm bộ làn da, bị dùng dưỡng nhan. Thậm chí cơ hồ cùng vẫn là Mạnh gia đại tiểu thư thì đãi ngộ, tiếp cận ngang hàng. Cũng không phải Phương Diệp như thế nào sủng hạnh yêu thích nàng, mà là nơi này là không có khoa kỹ thế giới. Giặt quần áo, cần đưa tay tại băng lánh trong nước ấy, càng cần hơn tốn hao khí lực lặp đi lặp lại đánh. Đồ ăn cần thổi lửa nấu cơm, khói đặc cuồn cuộn, khói mù lượn lờ. Những này hành động là phi thường tổn thương làn da. Mạnh Linh Nhạn tốt xấu là hắn công cụ, dù là chỉ là xuất từ bảo dưỡng công cụ mục đích, Phương Diệp cũng biết để cao đối phương đãi ngộ. Dù sao sử dụng thời điểm, những này cũng là liên quan đến chính hắn trải nghiệm cảm giác ra. Nhưng mặc kệ Phương Diệp bản tâm như thế nào, có đãi ngộ như vậy Mạnh Linh Nhạn, địa vị tự nhiên so bình thường thị nữ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nàng mặc dù không có thị thiếp thân phận, nhưng đám thị nữ cũng không dám đắc tội nàng. Cho dù là Mạnh gia thân chúng, nghe được đối phương lúc này chém đinh chặt sắt lời nói về sau, cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng hai tiếng, không dám phản bác. Dĩ vãng thời điểm, mặc dù Mạnh gia đám người nhiều lần thăm dò, nhưng trên cơ bản khi Mạnh Linh Nhạn tỏ thái độ về sau, tất cả thăm dò cũng liền trực tiếp kết thúc. Nhưng hôm nay lại là khác biệt. Ngươi đương nhiên có thể không mở miệng. Một cái tràn ngập án khí âm thanh vang lên, dù sao ngươi ăn là tốt, dùng là tốt, ăn mặc chi phí đầy đủ mọi thứ, không thể so với ban đầu ngươi kém bao nhiêu. Thế nhưng là chúng ta đây, chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục làm nhất ti tiện làm việc. Ngươi có nghi qua chúng ta sao? Mạnh Linh Nhạn nghe vậy lại là sửng sở. Bởi vì mở miệng người kia cũng là một cái Phương Diệp đều ghi tội khuôn mặt nhân vật. Mạnh Thu Hà, Mạnh Linh Nhạn Đường Thị. Ban đầu đó là nàng bị tặc nhân cưỡng ép thì liên tiếp tặc tử cùng nhau, bị Phương Diệp một đao đâm xuyên. Nàng chính là ban đầu Mạnh Linh Nhạn cùng Phương Diệp đối địch nguyên nhân trực tiếp. Thu Hà tỷ, Mạnh Linh Nhạn trừng to mắt, ngươi đang nói gì đấy? Mạnh Thu Hà vóc dáng không cao, tư thái cùng khuôn mặt, mặc dù không so được Mạnh Linh Nhạn xuất chúng, lại có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, mang theo giang nam vùng sông nước đặc biệt ôn nhu cảm giác. Nàng có chút cúi đầu, để cho người ta nhìn không thấy nàng ánh mắt. Nhưng một giây sau lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mạnh Linh Nhạn, nhẹ nhàng cắn môi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi chẳng lẽ cần làm việc? Ngươi ăn mặc chi phí, chẳng lẽ cùng chúng ta là đồng dạng? Dạng này ngươi, đương nhiên không cần đi cùng Phương Diệp mở miệng, bởi vì bản thân ngươi liền có chúng ta muốn hết thảy a. Nàng chăm chú cắn môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mạnh Thu Hà cũng coi là đại gia xuất thần, từ nhỏ đến lớn mặc dù so ra kém Mạnh Linh Nhạn, nhưng cũng chưa ăn qua cái gì thua thiệt, xem như sống trong nhung lụa. Nhưng khi Mạnh Thành vào tù về sau, tất cả cũng thay đổi. Giáo phường ti tao ngộ liền không nói, đi vào Phương gia về sau, cũng coi như có chút tư sắc nàng, cũng giống như những người khác, không có bất kỳ cái gì ưu đãi, hoàn toàn đó là tiêu chuẩn thị nữ lãnh ngộ. Đồ trang sức trang điểm đều là thị nữ tầng thứ một trăm, là nàng dị vãng nhìn đều chẳng muốn nhìn mặt hàng. Quần áo váy càng là bình thường tầng thứ, kém xa ban đầu cái kia mềm mại tơ lụa cảm nhận. Cái này cũng coi như xong, nếu như mọi người đều một cái bộ dáng, cái kia nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao ra gặp biến đổi lớn, có thể giữ được tính mạng đã là nhờ trời may mắn. Nhưng Mạnh Thu Hà nhịn không được nhìn về phía Mạnh Linh Nhạn. Mình mang là một trâm, Mạnh Linh Nhạn mang lại là châu ngọc. Mình xuyên nhẹ cho xa, Mạnh Linh Nhạn xuyên lại là dệt vàng kim lụa. Thậm chí tối hôm qua Mạnh Linh Nhạn quần áo đều là nàng đến tẩy. Đối phương lại cái gì đều không cần làm. Dựa vào cái gì? Mạnh Thu Hà cắn chặt răng, dựa vào cái gì chỗ tốt đều là nàng? Dù là ra gặp biến đổi lớn, nàng đều có thể cấp tốc tìm tới lương nhân, tiếp tục hưởng phúc, mà ta lại. Nàng không cam tâm. Thu Hà tỷ, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Mạnh Linh Nhạn bản tính vẫn là rất tốt, cho dù nghe những từ như vậy, cũng không có tức giận, ngược lại do dự nói, ta tình cảnh cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy tốt, ta, cho nên ngươi mặc đồ trang sức, có thể cho ta một phần sao? Dù là chỉ là cho ta mượn mặc mấy ngày cũng tốt. Mạnh Thu Hà đánh gây đối phương lời nói. Mạnh Linh Nhạn há hốc mồm, cái này sao có thể cho? Cũng không phải nàng không bỏ được, đại tiểu thư tính cách kỳ thực không hư. Nhưng vấn đề là, bởi vì mặc kệ trên thân hoa mỹ quần áo, đồ trang sức đều là dùng để trở điểm mình, cũng chính là Phương Diệp công cụ vật phẩm. Không làm việc nặng, cũng là Phương Diệp bảo dưỡng công cụ tâm tư. Mình đem những này đồ trang sức đưa người là không thể. Mình đi giặt quần áo nấu cơm làm việc nặng cũng là không thể. Bởi vì chốc lát bởi vậy dẫn đến công cụ không có trước kia dùng tốt. Phương Diệp sẽ sinh khí. Dù là Mạnh Linh Nhạn thường ngày mắng to Phương Diệp, nhưng nàng cũng trong lòng biết chọc giận đối phương hậu quả. Huyết ý Phương Diệp biết tự. Thế nhưng là bị vô số người dùng mình sinh mệnh bôi lên đi lên a. Cho nên mặc kệ nàng trên miệng làm sao mắng, thân thể đều phải thành thành thật thật phục tùng. Dù là mình không quan tâm mình mệnh, có thể người nhà lại đang cơ ra, chịu Phương Diệp quản hạt. Mạnh Thu Hà cũng biết nguyên nhân trong đó, nàng khẽ thở dài một cái, không có làm khó Mạnh Linh Nhạn. Linh Nhạn, ngươi đừng tức giận, ta cũng biết đây không được. Bất quá Linh Nhạn, ta cũng là cái nữ hài tử a. Ta cũng muốn đẹp mắt đồ trang sức, muốn mặc xong nhìn quần áo, không muốn làm những hạ nhân kia năng lực việc nặng. Ngươi nhìn, Linh Nhạn. Nói đến, nàng rôi ra đôi tay, trên mặt buồn bã sắc. Trước kia ta làn da, thế nhưng là so ngươi đều phải non, nhưng là bây giờ. Ta muốn tốt một chút đãi ngộ, đây có lỗi sao? Đây, có lỗi sao? Giống như cũng không gọi được sai lầm gì. Mạnh gia chúng nữ cũng là có chút trầm mặc, thầm than không thôi. Các nàng, sao lại không phải như thế đâu? Các nàng muốn tiến tới là dạ tâm, là dục vọng. Nhưng cái này lại có lỗi gì? Các nàng lại không muốn thương tổn hại ai, chỉ là muốn để sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Tính sai sao? Cho nên Linh ạ, tỷ tỷ biết ngươi khó xử. Mạnh Thu Hà nói khẽ, tỷ tỷ cũng không có phải cứ cùng ngươi đồng dạng đãi ngộ. Nhưng ta cũng muốn sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Dù là vì thế đánh đổi một số thứ, ta cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên, nàng hít sâu một hơi, khẩn cầu, Linh ạ, nếu không ngươi giúp tỷ tỷ đi tìm Phương Diệp tỏ thái độ, tỷ tỷ cũng là có thể nỗ lực rất nhiều. Có cái gì làm việc, tỷ tỷ cũng có thể làm. Tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Nàng lời nói có ý riêng, nhưng mà Mạnh Linh Nhạn lại không nghe được. Nàng chỉ là thêm chút suy tư, liền quả quyết lắc đầu, không được, có ta một người bị tội là đủ rồi, ta không thể đem Thu Hà tỷ ngươi cũng tiến lên hố lửa, để ngươi cũng đi hướng Phương Diệp túi đầu. Mình nỗ lực còn chưa tính, sao có thể để người thân cũng cùng một chỗ hy sinh? Nhất là Phương Diệp bậc này tội ác tại trời người. Ta Mạnh gia là công chính nhà, gia phụ Mạnh Thành mặc dù được oan gặp nạn, nhưng cũng có tự thân khí tiết. Mạnh Linh Nhạn chém đinh chặt sắt nói, mà Phương Diệp lại là đại gian đại ác thế hệ. Mạnh gia tuyệt không khuất phục tại bậc này tiểu nhân. Nhưng mà Mạnh Thu Hà nghe vậy, lại là mặt đầy thất vọng. Nàng lắc đầu, "Không, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, ta không có ngươi Mạnh đại tiểu thư bản sự, ta là sẽ khuất phục." Mạnh Linh Nhạn trừng to mắt, "Thu Hà tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi xứng đáng phụ thân ta cả đời khí tiết sao?" Nàng trong lời nói mang theo vài phần bất mãn. Nhưng mà Mạnh Thu Hà lại là thở dài một hơi, "Là để Mạnh gia lưu lạc thành cái dạng này thúc phụ sao?" Mạnh Linh Nhạn nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Mạnh Thu Hà lại không quan tâm vị này ngây thơ đường muội, chỉ là trực tiếp đứng dậy. Mạnh Linh Nhạn không nguyện ý hỗ trợ, chính nàng cũng có thể chủ động đứng lên. Mặc dù vẫn là chưa lập gia đình thiếu nữ, hiểu được đồ vật không nhiều, nhưng tối hôm qua Mạnh Linh Nhạn cùng Phương Diệp làm sự tình gì, nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Nàng có thể làm, ta cũng có thể làm. Mạnh Thu Hà ánh mắt kiên định, ta cũng như thế không thể so với nàng kém. Mặc dù từ tư thái, trên khuôn mặt, mình thoảng qua kém Mạnh Linh Nhạn một bậc, nhưng chỉ ít, ta có thể so sánh Mạnh Linh Nhạn càng nghe lời. Chương 76, ban đêm tập kích. Chương 76, ban đêm tập kích. Phạm Sở Phong mang đến dư luận tranh luận, vẫn còn tiếp tục lên men. Vô tri dân chúng trước không đi nói, Phương Diệp các bộ hạ vênh vang đắc ý cũng tạm không thảo luận. Chỉ nói cao quan các quý tộc, nghe được Phương Diệp tên, liền có một ít hoảng hốt. Thật hung ác a. Có người thở dài một tiếng, ngay cả tông sư cũng dám hãm hại, hắn Phương Diệp đơn giản vô pháp vô thiên. Mấu chốt thật đúng là bị hắn biến thành. Bên cạnh một người cười khổ một tiếng, lấy chỉ là lục phẩm cảnh, như hại tông sư. Cẩm Ý vệ thật sự là to gan lớn mật. Nhưng lại có biện pháp nào đâu? Ai bảo Phương Diệp là Cố Tinh Hải người? Đúng vậy à, ta còn nghe nói Cố Phạm Xương tựa hồ cũng đúng cái kia Phương Diệp nhìn với con mắt khác. Vì thế giúp đỡ một cái, lại có cái gì kỳ quái? Tông sư a, đây chính là tông sư a. Cùng Phương Diệp đối địch tông sư, đều có thể bị hắn hô chết, chớ đừng nói chi là những người khác. Đã từng cùng Phương Diệp là địch qua Trịnh Như Phong, lập tức chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, một trận kinh hãi. May mắn ta cùng Phương Diệp hòa giải sớm. Trịnh Như Phong hít sâu một hơi, ngay cả tông sư cũng dám mưu đồ, chớ nói chi là ta một cái tứ phẩm võ giả. Đám người nhao nhao tán thưởng, đúng vậy a. Nhờ có gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, coi được dẫn được. Đúng vậy a, gia chủ không hổ là dẫn đầu ta Trịnh gia đi đến đại đạo nam nhân. Ngay cả đã từng tự mình đưa Mạnh Linh Nhạn cho Phương Diệp Trịnh Như Phong đích tử Trịnh Vân Phàm cũng là vui lòng phục tùng nói, phụ thân nhìn xa trông rộng, hài nhi tuyệt đối không thể cùng. Nhớ ngày đó hắn cũng bởi vì muội muội mình bị Phương Diệp giết chết, lòng có mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, may mắn bản thân lão cha đáng tin cậy. Quả nhiên gia có một lão, như có một bảo. Cổ nhân thật không lừa ta. Triệu Vương phủ, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Diệp thế mà đã hung hãn đến ngay cả tông sư cũng dám mưu hại sao? Triệu Vương trừng to mắt, may mắn bản vương ban đầu không có bởi vì Mạnh gia sự tình, nhằm vào Phương Diệp, bằng không thì tông sư a, đây chính là tông sư a. Cho dù là hắn như vậy có nhìn cạnh tranh thái tử hoàng tử, phía sau thường thường cũng liền hai ba tên tông sư ủng hộ mà thôi a. Mà Phương Diệp lại đưa vào đi một cái. Điện hạ, đây đối với chúng ta mà nói rất là có lợi. Quản sự hạ viện Trinh Gián luôn nói, mặc kệ Phương Diệp như thế nào hung tàn, nhưng đổ vào trong tay hắn, thế nhưng là tần vương phụ tông sư. Đúng vậy a, là ta đại huynh gia tông sư a. Triệu Vương cười ha ha hai tiếng, việc này nên ăn mừng. Ân, có lẽ chúng ta còn có thể lại cho Phương Diệp đưa mấy phần lễ vật. Vạn nhất hắn một cái không tốt, lại cho rơi đài một cái Tần Vương phủ hoặc là Túc Vương phủ tông sư đâu. Hạ Viễn Trinh nghe vậy, liên tục gật đầu, điện hạ lời ấy đại thiện. Cùng Triệu Vương phủ cái kia có thể so với ăn Tết đồng dạng sung sướng tương đối. Tần Vương phủ bầu không khí liền ảm đạm rất nhiều. Sự tình đều an bài xong xuôi sao? Tần Vương than nhẹ một tiếng, chúng ta còn cần mau chóng cùng Phạm Sở Phong tiến hành cắt chém. Tiếp tục tại dân gian tạo thế, đem Phạm Sở Phong sự tình đẩy lên Phương Diệp trên đầu đi. Phải. Phương Diệp thanh danh, kỳ thực có một nửa đều là Tần Vương chỗ rút. Hắn cũng là bất đắc dĩ, Phạm Sở Phong với tư cách mình người ủng hộ, hắn đương nhiên sẽ tận lực tìm hiểu tình huống, tốt giải cứu Phạm Sở Phong. Tự nhiên cũng biết Phạm Sở Phong là thật cùng yêu thần giáo cấu kết, hắn tử vong cùng Phương Diệp không có quan hệ. Ân, kỳ thực đầu óc bình thường người cũng có thể nghĩ ra được, việc này tuyệt đối cùng Phương Diệp quan hệ không lớn, đại can chính trị còn không có dơ bẩn đến ngay cả tông sư đều có thể bị người tùy ý mưu hại tình trạng. Lại không dám đến loại tình trạng này. Bởi vì thật đi mưu hại tông sư, người ta cũng là thực có can đảm giết người tạo phản. Thậm chí không nói tạo phản, đó là chuyên nhìn chằm chằm đại cản quan viên ám sát, đều là một cái phi thường khó giải quyết phiền phức. Nhưng Tần Vương vẫn là lựa chọn đem việc này đi Phương Diệp trên thân đẩy. Bởi vì không đem sự tình giao cho Phương Diệp, đây chẳng phải là Phạm Sở Phong thật cấu kết yêu thần giáo. Tần Vương cười khổ một tiếng, đối Quảng Thân Tín nói, vậy hắn cho ủng hộ bản vương, có phải hay không cũng gián tiếp tính cùng yêu thần giáo cấu kết. Vậy hắn còn thế nào mưu cầu thái tử chi vị? Yên tâm đi điện hạ. Có phụ tá nói, chúng ta đã an bài xuống dưới, bây giờ toàn bộ tinh thần đều người đều cho rằng Phạm Sở Phong là Phương Diệp hãm hại. Việc này đã rửa không sạch. Tần Vương trầm mặc không nói. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Làm sao có thể có thể? Chỉ ít một đống cáo giả các thần tử là sẽ không tin chỉ là Phương Diệp có thể mưu hại tông sư loại này nói nhảm. Bất quá mọi người đều trăm miệng một lời biểu thị, đó là Phương Diệp mưu hại, Phạm Sở Phong là một tên chính trực tốt thần tử. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ Phạm Sở Phong thanh danh. Đồng dạng, là mình về sau phạm tội, rơi vào Cẩm Ý vệ trong tay về sau, cũng có thể dựa vào thủ đoạn như thế bảo vệ mình thanh danh. Cẩm Ý vệ tự nhiên cũng hiểu biết chân tướng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nói lung tung, loại này hiển lộ rõ ràng Cẩm Ý vệ uy phong sự kiện, cứ việc lập trường không phải rất chính nghĩa, nhưng lại có thể để cái khác quan lại kiêng kỵ Cẩm Ý vệ, hình thành uy hiếp. Đối với mọi người đều có lợi sự tình, đương nhiên sẽ chỉ là sự thật. Thậm chí ngay cả một chút chính trực triều thần, cũng bởi vì không muốn để cho hoàng tử cùng yêu thần giáo dính líu quan hệ, ảnh hưởng đại càn hoàng gia hy vọng, mà ngầm thừa nhận là Phương Diệp gây sự. Đây cũng là Triệu Vương cùng với giới trướng, có lẽ cũng đoán được chân tướng sự thật, lại ăn ý vẫn là đem công lao giao cho Phương Diệp nguyên nhân. Không, đây chính là sự thật. Không phải sao? Phương gia tu luyện thất. Phương Diệp ban đầu không nghĩ nhiều như vậy, bất quá theo tình thế lên men, nhưng cũng dần dần minh bạch tình huống. Sau đó hắn liền cắt một tiếng, đem Tần Vương ghi tạc tiểu buồn buồn lên, hắn mặc dù không thèm để ý mình thanh danh, nhưng ngươi Tần Vương liền chỗ tốt gì cũng không cho, trực tiếp đi ta trên thân rội nước bẩn. Chờ sau này có cơ hội, tại hạ nhất định phải báo đáp Tần Vương điện hạ ân đức. Bất quá liền hiện tại mà nói, trọng yếu nhất vẫn là đột phá. Phương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đồng nhiên, một trận tê tê dại dại cảm giác từ trên thân các nơi truyền đến. Một cỗ vô hình khô nóng cảm giác chảy xuôi mỗi một khối xương. Hắn đột nhiên đứng dậy, tại chỗ đánh một bộ quyền. Từng quyền vung ra, hổ hổ sinh phong. Hắn cũng không có dùng cái gì võ kỹ, nhưng một quyền đánh xuống đi, lại nhẹ nhõm đem thiết một cái cọc nghiền nát. Lục phẩm đoán cốt thiết cốt cảnh, thành. Lần này đột phá, phi thường thông thuận. Có lẽ là từ đó tam phẩm công pháp chuyển tu thượng tam phẩm công pháp tiến bộ, quá rõ ràng. Dù là Phương Diệp tu hành đến cực hạn về sau, tích lũy tự thân khí huyết thời gian chỉ có ngắn ngủi 2 ngày. Hắn chậm rãi dừng thần, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều dồi dào vô cùng. Thiết cốt cảnh tiêu chí là xương cốt hiện ra sắc thép chi sắc. Ân, vẫn là đừng ngốc hề hề mở ra ra thì nhìn. Phương Diệp nhún vai. Giống lần đầu bước vào đồng cốt cảnh thì, cái kia nhịn không được đi bắt lưới đao, lộ ra màu đồng bạch cốt thiểu năng trí tuệ hành vi, hắn không có ý định làm lần thứ hai. Trên thực tế, đoán cốt cảnh cảnh giới này bản thân cũng không phải là để phòng ngự lấy xương. Xương cốt là trèo chống toàn thân căn cơ, mỗi một lần phát lực đều cần lấy xương cốt với tư cách trụ cột, gánh chịu toàn bộ gánh vác. Đoán cốt cảnh tu hành có thể mang đến lực lượng, tốc độ các phương diện toàn bộ phương diện để thăng. Đáng tiếc, như thế đáng được ăn mừng sự tỉnh, nhưng không có thể trợ hứng chí nữ. Phương Diệp lắc đầu. Mấy ngày nay Mạnh Linh Nhạn bị hắn giày vò gần chết, một lần lại một lần tra tấn, để hắn khổ không thể tả, nhiều lần hôn mê. Phương Diệp đều lo lắng hiện tại lại là một lần, có thể hay không đem nàng không cẩn thận chơi chết. Cái này thật không tốt. Phương Diệp mặc dù có can đảm giết người, còn không có dự định nếm thử loại này sát pháp, ngược lại là có thể đi trong thanh lâu đi một chút. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Cố Phàm Xương ban đầu nhắc lên một trận càn quét tệ nạn, nhưng hiệu quả nha, kỳ thực cũng liền như thế. Ngoại trừ Phương Diệp khu quản hạt bên ngoài, địa phương khác trên cơ bản đó là làm dáng một chút. Bao quát chính nàng dưới trướng bách hộ nhóm khu quản hạt cũng là làm dáng một chút, nhiều lắm thì người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, mọi người làm bộ dáng càng sâu một chút. To lớn hoàn thành, thủy chung sẽ không ít thanh lâu phần này nghề nghiệp, mà đối với huyết khí phương cương võ giả, tự nhiên cũng không thiếu được phát tiết đường tắt. Phương Diệp trước đó chưa từng đi, là bởi vì trước đó bể bộn nhiều việc tu hành. Về sau lại có Mạnh Linh Nhạn cái này công cụ, tự nhiên cũng lười làm cái gì. Bất quá bây giờ, có lẽ có thể đi nhìn xem. Phương Diệp lông mày nhíu lại, mặc dù nói như thế, nhưng hắn nhưng vẫn là thành thành thật thật vững chắc căn cơ, lắng động tự thân. Về việc tu hành, hắn không bao giờ lười biếng. liền tính quyết định đi dạo một vòng, đánh giá một phen đại càn đặc sắc, cũng không phải mới vừa đột phá, chưa củng cố tu vi hiện tại. Phương Diệp thở phào một hơi, áp chế nội tâm cô nóng. Tu hành sau đó, Phương Diệp thấy sắc trời đã muộn, liền chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, tẩy đi táo bạo, đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc bóng đêm càng nồng thời điểm, đột nhiên một trận tất tiếng sột soạt tốt âm thanh vang lên. Một đạo thân ảnh rón rén tới gần Phương Diệp. Động tác rất nhẹ, nhịp bước rất chậm, lặng yên không một tiếng động. Ngay tại lúc đối phương tới gần Phương Diệp bên giường trước một khắc, một đạo đao quang đột nhiên bạo khởi. Phương Diệp cầm trong tay tú xuân đao, chém ra đệm chăn, lưới đao thẳng bức đối phương cái cổ. Chương 77, khổ bức mạnh thu hà chương 77, khổ bức mạnh thu hà Phương Diệp đao. Rất nhanh, cũng rất hung, mang theo vô tận sát khí, bay thẳng mà đi, phản phất có vô số gió tanh mưa máu đương theo. Đó là hắn tàn sát vô số, tự nhiên ấp ủ sát khí. Người tập kích kia tựa hồ cũng bị Phương Diệp sát khí dọa sợ, thế mà sững sờ tại đây. Trong nháy mắt, Phương Diệp đao liền dựa vào tới gần đối phương cái cổ, đao phong đem sợi tóc nhấc lên, một giây sau liền có thể đem triệt để đeo đầu. Chỉ là Phương Diệp chợt dừng lại đao, mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng, làn da vô cùng mịn màng, mặt trái xoan, mày liễu, giống như nhà bên muội muội. Đây là một vị người quân a. Ngươi là Mạnh Thu Hà. Phương Diệp lông mày nhíu lại, ngươi đến tập kích ta. Ta. Mạnh Thu Hà phảng phất bị sợ choáng váng giống như. Tại Phương Diệp rút đao dừng tay một khắc này, nàng cả người liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kém một chút nàng liền chết. Chết tại Phương Diệp đao hạ. Loại này tao ngộ, thực sự để vị này niên kỷ 20 tiểu nữ kinh hoàng thất thần. Nước mắt đều bị dọa đến chảy ra. Phương Diệp lông mày nhíu lại, thu đao vào vỏ. Với tư cách một tên võ giả, hắn cảnh giác lòng tham cao. Phương Diệp minh bạch mình lúc này danh khí cực cao, khí thế rất thịnh, người bình thường tùy tiện không dám trêu chọc. Nhưng hiểu hơn khẳng định có vô số người ghi hận mình, chỉ nói hắn diệt đi những bang phái kia, liền hoặc nhiều hoặc ít có một số người, bởi vì không tại trụ sở, ra ngoài làm việc chờ nguyên nhân, tồn tại cá lọt lưới. Những người này phụ huynh bối bị Phương Diệp chạm sát, tất nhiên ghi hận Phương Diệp. Nói không chừng lúc nào liền sẽ không tiếc đại giới đến ám sát mình. Cho nên Phương Diệp đau, chưa từng rời thân. Mặc kệ là tu hành, vẫn là đi ngủ, thậm chí tắm rửa thay quần áo. Bên tay hắn không xa, khẳng định có một thanh tu xuân đao. Đi ngủ bên trong, vẫn như cũ bảo trì đầy đủ cảnh giác. Phát hiện dị thường đệ nhất trong nháy mắt, càng là không chút do dự xuất thủ. Nếu như không phải Mạnh Thu Hà bị dọa đến sửng sốt, không núp đích, để Phương Diệp phát giác được không đúng, hắn đã sớm một đao đem chém thành hai khúc. Nói đi, nửa đêm đến ta phòng ngủ làm cái gì? Phương Diệp thu đao vào vỏ, âm thanh lạnh đạm nói, căn cứ ngươi trả lời, quyết định ngươi tiếp xuống sinh tử. Không hiểu thấu đến phòng ngủ, vạn nhất là muốn mưu hại Phương Diệp thích khách đâu? Dù là nàng là Mạnh Linh Nhạn thân quyến, Phương Diệp cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Thậm chí đó là Mạnh Linh Nhạn mình, Phương Diệp cũng sẽ không do dự. Mạnh Thu Hà lại bị dọa đến chưa có lấy lại tinh thần, "A đúng, ta chỉ là muốn." Phương Diệp hơi có không kiên nhẫn nghe, lại một lát nghe không ra kết quả. Vừa định nổi giận, đã thấy Mạnh Thu Hà mặc trên người quần áo rất có khác biệt. Đó là Phương Diệp mua cho Mạnh Linh Nhạn quần áo. Mặc dù chỉnh thể phong cách là thị nữ phong cách, lại dị thường hoa mỹ, vô cùng mê người. Nên lộ địa phương, tuyệt đối không che quất. Đồng thời nắm chặt thân eo, phi thường nổi bật nữ tính tư thái, trang trí vừa khi viền rèn, có thể đem nữ tính đẹp hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, cực kỳ mị lực. Dù Mạnh Linh Nhạn lại nói, đây cũng không phải là người tốt lành gì ra nên xuyên quần áo. Phương Diệp biểu thị, Mạnh Linh Nhạn nói rất đúng, bất quá chỉ là bởi vì đây không phải người trong sạch nên xuyên hắn mới cố ý cho Mạnh Linh Nhạn an bài bên trên a. Mà bây giờ, đây một thân quần áo, lại bị mặc ở Mạnh Thu Hà trên thân. Bởi vì Mạnh Linh Nhạn thân cao càng cao gầy hơn một chút, ngực cũng lớn hơn mấy phần. Cho nên Mạnh Thu Hà mặc, rất nhiều nơi chống đỡ khó lường đến. Cho nên cúp ngực chỗ lỏng lẻo tán tán, phảng phất gió thổi qua, liền có thể kéo ra cái lỗ hổng, để cho người ta tìm tòi nội bộ đến tận cùng. Thậm chí Mạnh Thu Hà bản thân tựa hồ còn đem vài chỗ tận lực kéo ra một chút, làm đến bán giả bán lộ, càng thêm có sức hấp dẫn. Cho nên, Phương Diệp con mắt nhắm lại, ý liễu phục này là làm sao tới? Lúc này Mạnh Thu Hà cũng có chút lấy lại tinh thần. Nghe được Phương Diệp tra hỏi, nàng há hốc mồm, cuối cùng lại là nhụt chí cúi đầu. Là ta chồng nàng, nhưng trong lòng tràn đầy ảo não, đây cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau. Mình tưởng tượng bên trong, mình lặng lẽ tiến vào Phương Diệp gian phòng, lan lộn đến Phương Diệp giường. Đương nhiên, nàng cũng không có cho rằng đường đường nhân bảng thiên tiêu, Phương Diệp sẽ không có chút nào cảnh giới đến không có chút nào phát hiện mình động tác. Bất quá không quan hệ, chờ mình bị phát hiện về sau, liền có thể tận khả năng bày ra bản thân nhu thuận, cùng nữ tính mị lực, rất đơn giản nên có thể làm cho Phương Diệp động tâm. Dù sao nàng tự thân cũng rất xinh đẹp, không có nam nhân không muốn tiếp nhận một cái nữ nhân xinh đẹp. Tận lực bồi tiếp nhờ vào đó nói lại thuật một chút vì mâu thân không bị khổ vì đền đáp Phương Diệp đại nhân ân tình lo lắng đường muội Mạnh Linh Nhạn làm tức giận đại nhân loại hình lời kịch. Phối hợp mấy giọt nước mắt, chắc hẳn có thể cảm động Phương Diệp tâm. Tiếp lấy nhờ vào đó, liên hưởng thụ cùng Mạnh Linh Nhạn tương đồng đãi ngộ, sau đó nhảy lên từ thị nữ thân phận, thực hiện giai tầng vượt qua. Nhưng nàng không nghĩ tới, Phương Diệp thế mà lại một đao chặt tới a. Nàng thật kém chút chết. Cho nên ngươi mục đích là? Phương Diệp tiếp tục hỏi. Muốn cùng ngươi làm cùng Linh Nhạn đồng dạng sự tình. Mạnh Thu Hà một mặt chán nản, thành thật khai báo, ta không muốn tiếp tục làm thị nữ, ta nhìn Linh Nhạn bỏ ra thân thể, liền có thể sống như cái đại tiểu thư giống như. Ta cũng tưởng tượng nàng đồng dạng sinh hoạt, nên nỗ lực đồ vật, ta cũng có tâm lý chuẩn bị. Nàng không dám gạt người, chuẩn bị kỹ càng sinh bệnh mẹ, lấy mặt ba, đến trường đệ, phá toái nàng lời kịch, tại cái này nam nhân mặt đau trước, nhưng cũng căn bản không dám ra miệng. Phương Diệp ánh mắt là thật chuẩn bị giết người ánh mắt. Đừng nhìn hiện tại Phương Diệp thanh đao thu lại, nhưng hắn là thật sẽ giết người.
A,
Phương Diệp gật gật đầu. Mạnh Thu Hà tư duy kỳ thực rất dễ đoán. Phương Diệp phủ bên trên thị nữ kỳ thực hơn phân nửa đều có ý định này, chỉ là lá gan không có Mạnh Thu Hà lớn như vậy, lại dám nửa đêm đột kích ban đêm. Nhưng trên bản chất là không có khác nhau, nàng hành vi cũng không tính khác người. Ở thời đại này, giống Mạnh Linh Nhạn loại kia chết không túi đầu cấm chủng, ngược lại là cái dị loại. Đó là nàng không rõ võ giả cảnh giới tâm, cũng chính là Phương Diệp thu đao rất nhanh, bằng không thì nàng đã sớm chết không thể chết lại. Ân, bản thân nàng không có chút nào tu vi, đại khái cũng sẽ không hiểu rõ võ giả phương diện tin tức. Ta đã biết. Phương Diệp gật gật đầu, ngươi nên làm cái gì làm cái gì a.
Vâng, đại nhân.
Mạnh Thu Hà cúi đầu, hốc mắt rưng rưng, tràn đầy hối hận. Nàng mặc dù hành động cấp tiến, nhưng bản thân cũng chỉ là một thiếu nữ a, không tiếc ăn cắp Mạnh Linh Nhạn quần áo, đêm khuya lẫn vào Phương Diệp phòng ngủ, đã là nàng lớn nhất lá gan. Tuy nhiên lại đã thất bại, mình còn bại lộ mình dã tâm muốn kinh doanh một cái hợp cách nhân thiết đều làm không được. Mình, đại khái là không có hy vọng a. Dù sao nếu như mình là nam nhân, cũng sẽ không ưa thích một cái tràn đầy tâm cơ, dã tâm bừng bừng người bên gối, lại trộm Mạnh Linh Nhạn quần áo, lại làm ra bậc này phóng đãng sự tình, cam chịu đê tiện. Mình, kế tiếp còn làm người như thế nào a? Nghĩ đến, cái mũi lại là chua chua, nhưng cũng không dám ở Phương Diệp trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố gắng dùng bình tĩnh giọng điệu, nói, như vậy Phương Diệp đại nhân, ta liền đi ra ngoài. Nói đến liền muốn quay người, nhưng mà còn không có xoay qua thân thể, cả người lại bị Phương Diệp một tay ôm vào trong ngực. Phương Diệp đại nhân. Mạnh Thu Hà kinh hô một tiếng, khuôn mặt bản năng đỏ lên. Đừng nhìn nàng đều gan lớn đến dám đột kích ban đêm Phương Diệp, nhưng nàng bản thân từ nhỏ bị xem như tiểu thư khuê các nuôi lớn, còn chưa hề tiếp xúc qua nam nhân đâu. Chạy cái gì? Phương Diệp lông mày nhíu lại, ta không phải để ngươi làm ngươi nên làm sự tình sao?
Đúng vậy a, cho nên ta, Mạnh Thu Hà vô ý thức nói, ngươi nên làm sự tình, không phải đi nơi này đi sao?
Phương Diệp trực tiếp đem Mạnh Thu Hà ném đến trên giường đi. Xấu hổ nàng vô ý thức kinh hô một tiếng, co lại đến trong chăn. Phương Diệp dạo bước đi tới, miệng hơi cười, nơi này mới là ngươi muốn đợi địa phương à, không phải sao? Mạnh Thu Hà cảm thấy mình đầu óc tốt giống có chút loạn, nhưng Phương Diệp nói, giống như không sai. Mình mục đích, đích xác là phía trên Diệp giường a. Nói cách khác, ngài nguyện ý tiếp nhận ta. Mạnh Thu Hà phong hồi lộ chuyện, vui từ tâm đến.
Đương nhiên.
Phương Diệp theo lý thường nên nói, có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, ta dựa vào cái gì không tiếp? Chính như Mạnh Thu Hà trước đó suy nghĩ như thế, nàng tự thân rất xinh đẹp, mà không có nam nhân không muốn tiếp nhận một cái nữ nhân xinh đẹp. Phương Diệp tự nhiên cũng là một tên nam nhân, bất quá liền ngươi thân thể này cũng không phải một cái chắc địch nhẫn nhị bộ dáng. Phương Diệp lông mày nhíu lại, một câu hai ý nghĩa, ngươi tiếp đó thế nhưng là sẽ khổ bức. Thiếp thân đã có chuẩn bị tâm lý. Mạnh Thu Hà khuôn mặt hơi ngại ngùng, cúi đầu. Mời quân thương tiếp. Chương 78, Phương Diệp đại nhân là người tốt đâu? Chương 78, Phương Diệp đại nhân là người tốt đâu? Phương Diệp nói tới Mạnh Thu Hà thân thể vấn đề, kỳ thực cũng không phải là một cái nói ngoa. Mọi người đều biết, thân thể nam nhân tố chất càng mạnh, thường thường sức chịu đựng càng lâu, khôi phục càng nhanh, thế công cũng càng tấn mãnh. Phương Diệp, thế nhưng là lục phẩm đoán cốt cảnh võ giả a. Hắn nhục thân, thuộc về để người bình thường cầm đao đi chặt, đều chặt không phá hắn ra loại kia. Có thể xương hình người manh thú. Mà Mạnh Thu Hà mặc dù cũng là mạnh gia nữ quyến, có võ đạo bối cảnh, nhưng nàng bản thân lại là một người bình thường. Cái gọi là không có cày hỏng mà, chỉ có mệnh chết như loại thuyết pháp này, tại đại càn căn bản không tồn tại. Ngược lại, đại càn có thực lực quá mạnh mẽ, ta không nên cùng người bình thường hoàn hảo quy tắc ngầm, nhất là những cái kia có thể thật lực có thể đảm nhận núi nhất phẩm vô thượng các đại tông sư, càng là tuyệt đối không nên cùng cô gái bình thường hoàn hảo. Bởi vì như vậy, cô gái bình thường sẽ trở thành hao tài, cho các đại tông sư tăng thêm bóng ma tâm lý. Nơi này có một cái rất khổ cực địa cố. Cố sự nhân vật chính là thiên bảng thứ 2 vô thượng đại tông sư, Táng Tâm kiếm tù Hạ Vu Phi. Hạ Vu Phi vốn là một tên tính tình lang thang nam tử, hắn rất nhiều tình, yêu thích mỹ nhân, nhưng đối với tình cảm cũng rất coi trọng, đối với nữ nhân thái độ rất chân thành. Thuộc về đa tình nhưng không lạm tình loại hình. Đối đãi mỗi một vị người yêu đều rất chân tâm. Một ngày, vị này vô thượng đại tông sư đi ngang qua cái nào đó sân thôn, gặp gỡ bất ngờ một tên không có chút nào tu vi, đối với võ đạo nửa phần cũng không biết mỹ lệ thốt phụ. Hắn thấy sắc khởi ý, khu cụ vừa thấy đại yêu, bắt đầu truy cầu. Mặc dù không có tận lực lấy tiền đi nện, cũng không có vận dụng tự thân vũ lực, càng không có hiển lộ rõ ràng bối cảnh, nhưng lấy vô thượng đại tông sư phong độ tuyệt thế, nhưng cũng rất đơn giản hấp dẫn đến mỹ nhân. Hai người thổ lộ tâm tình, rất nhanh mến nhau, tiếp lấy cũng là tự nhiên mà vậy hoàn hảo. Sau đó, muội tử nổ, máu tươi có đủ, sụp đổ Hạ Vu Phi một thân. Cũng không phải nói Hạ Vu Phi không cẩn thận, quên đi tự thân lực lượng, một cái trong ngực ôm muội giết chèn chết muội tử, mà là hoàn hảo cuối cùng trùng kích, trực tiếp tán gái tử làm nổ. Thật nổ, tựa như là khí cầu trướng bạo đồng dạng. Dù sao có nhiều thứ lực đạo, cho dù là vô thượng đại tông sư cũng không tốt khống chế, thậm chí có đôi khi là sẽ xem nhẹ khống chế. Lấy nhất phẩm tông sư lực lượng, đó là trực tiếp dùng đi tiểu, giống súng bắn nước, thủy đao đồng dạng, cắt chém thân người, thậm chí núi đá kim loại. Đó là không cố ý dùng sức, chỉ là bình thường động tác, này dòng nước đều có thể nhẹ nhõm bắn chết người bình thường. Cứ việc dưới tình huống bình thường, nhất phẩm vô thượng đại tông sư, toàn thân vô lậu, không cần đi vệ sinh. Khô khụ. Tóm lại, cố sự kết cục là Hạ Vu Phi tâm cảnh sụp đổ, thâm thụ người yêu bạo trên người mình mộng hiểm cái nhiễu. tràn đầy tinh lực trong nháy mắt suy sụp, từ đó liền rốt cuộc không có cứng rắn đứng lên qua không nói. Cái kia người yêu huyết đủ, bị mình nổ đông một khối tây một khối, để cho mình toàn thân tất cả đều là óc cùng thịt nát cảm giác, cũng trực tiếp cho vị này vô thượng đại tông sư tạo thành bóng ma tâm lý, dẫn đến vị này nguyên bản mị lực vô hạn, nhiều chỗ lưu tình nhất phẩm cao thủ, triệt để phong bế tự thân tình cảm. Từ danh chấn thiên hạ công tử phóng đãng, biến thành tuyệt tình tuyệt ái táng tâm kiếm tu. Phương Diệp cùng Mạnh Thu Hà trên lệnh, khẳng định không có vị này thiên bảng cao thủ cùng người bình thường lớn như vậy. Nhưng Mạnh Thu Hà bản thân thuộc về tiểu gia Bích Ngọc, giang nam vùng sông nước loại hình. Đây hai từ làm sao nghe, đều cùng rắn chắc nhẫn nhịn không đắc bên cạnh a. Kết quả là, khi Phương Diệp thần thanh khí sảng thì, Mạnh Thu Hà đã thân thể sủi lơ, hơi thở mong manh, cả người trực tiếp hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Bất quá nàng tính tình ngược lại là có chút ý tứ. Phương Diệp sờ lên cái cằm, rõ ràng bản thân vô cùng không lưu loát, lại cố gắng khúc ý định ngọn. Thái độ vẫn là đáng giá ban thưởng. Về sau nhìn xem cho nàng tìm một bản công pháp tu luyện a. Bên dưới tam phẩm tu hành, bản thân không coi là rất khó. Phương Diệp lại không thiếu tiền, tìm một bản công pháp cho nàng. Không nói nhiều, chí ít để hắn đạt đến đủ để thừa hoan tình trạng, vẫn là rất đơn giản. Đây cũng là rất nhiều cao phẩm võ giả thông dụng cách làm. Rất nhiều võ đạo công pháp là thích trưng diện cao phẩm nữ tính sáng tạo, có mỹ dung dưỡng nhan, trắng non da thịt kèm theo công hiệu. Để thị tiếp học tập một cái, vốn cũng không thua thiệt. Lại càng không cần phải nói bình thường cao phẩm võ giả bên người nữ nhân, cũng không thể lại là võ đạo tu vi thấp người bình thường. Cái gọi là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không có bạch đinh. Cao phẩm võ giả, đồng dạng có thể tiếp xúc đến người, cũng đều là võ giả. Giống Tăng Tâm Kiếm Tù Hạ Vu Phi loại kia, ưa thích che giấu tung tích, chơi trò chơi nhân gian, còn có thể cùng người bình thường nữ nhân hoàn hảo nhất phẩm đại tông sư, vốn là cực kỳ hiếm thấy. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Mạnh Thu Hà mơ màng tỉnh lại. Nàng đầu tiên là lông mày cau lại, tựa hồ cảm nhận được một cơn đau nhức ý, có chút khó chịu. Sau đó thấy được ngồi tại bên giường Phương Diệp, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Phương Diệp ngồi ở chỗ này, cũng liền đại biểu cho nàng mục tiêu đã đến, chí ít mình không phải đang nằm mơ. Thế nhưng là một giây sau, nàng lại mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, cúi đầu, "Thật xin lỗi, Phương đại nhân, ta để đại nhân thất vọng." Nàng cố gắng, thật cố gắng, nhưng song phương tố chất thân thể chênh lệch quá lớn, nàng cũng không kiên trì nổi a. Trên đường hôn mê, chắc hẳn Phương Diệp rất là mất hứng a. Nếu như bởi vậy bị Phương Diệp ghét bỏ, cái kia đã vứt bỏ thân thể, vứt bỏ tất cả át chủ bài, chặt đứt đường lui nàng, coi như xong. Vừa quan tâm, cắn răng một cái, Mạnh Thu Hà dáng chống đỡ lấy nói, "Đại nhân, lại cho ta một lần cơ hội, ta, kể từ hôm nay, ngươi coi như ta thị thiếp." Phương Diệp trực tiếp ngắt lời nói, tất cả đãi nộ cùng Mạnh Linh Nhạn làm chuẩn. "A, đúng, ta hôm qua giống như nghe ngươi nói, trong nhà thiếu cái quản sự cái gì? Ngươi nhìn xem quen thuộc người bên trong có hay không thích hợp, để cử đi lên." Phương Diệp nói xong, bước ra mà lên, "Cứ như vậy đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ân, ta sẽ gọi thị nữ tới chiếu cố ngươi." Cứ việc Mạnh Thu Hà nhìn lên đến không bằng Mạnh Linh Nhạn hồn nhiên cũng không có Mạnh Linh Nhạn có một tương phản mị lực. Nhưng Phương Diệp kỳ thực cũng không để ý nam nhân mà, chỉ cần nữ nhân để mắt, dùng tốt, chơi vui. Cái khác rất trọng yếu sao? Càng huống hồ Phương Diệp loại này tính tình, bản thân cũng không phải chờ mong một cái tinh khiết yêu đương não. Hắn đó là tranh người thân thể, cũng không phải tranh nhân tâm. Với lại Phương Diệp rất ưa thích công bằng giao dịch. Ban đầu Mạnh Linh Nhạn yêu cầu hắn cứu ra Mạnh gia thân quyến, hắn làm, cũng cho người nhà họ Mạnh một phần yên tĩnh sinh hoạt. Hiện tại Mạnh Thu Hà muốn càng tốt hơn đãi ngộ, vậy cũng cho đó là. Thậm chí có thể nói phần đãi ngộ này cũng không phải Mạnh Thu Hà một người được hưởng, Phương Diệp cũng là hưởng thụ một phương. Trên lý luận hẳn là thuộc về nhân viên làm việc, thiết yếu công cụ, mà không phải thù lao. Cho nên Phương Diệp ngoài định mức cho quản sự bổ nhiệm quyền, dù sao loại này nỗ lực đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Mạnh Thu Hà nghe vậy, lại mừng rỡ, là: "Đại nhân, đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo phục thị ngài. Ngài chờ một chút, ta hiện tại liền giúp ngươi thay quần áo, đêm nay ta cũng còn có thể." Phương Diệp lại lắc đầu. "Ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi, ta cũng không muốn giống vị kia vô thượng đại tông sư đồng dạng, để cho mình sinh ra bóng ma tâm lý." Nói đến, bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại Mạnh Thu Hà một người, nấp tại trong chăn, ngẫu nhiên lộ ra một tia hoan hỉ nụ cười. Không biết có phải hay không là sở tộc không tổng hợp chứng nhân tố. Rõ ràng Mạnh Thu Hà toàn thân bùn rùn, trên thân các nơi đều chuyển đến đau đớn cảm giác, thậm chí liền đứng dậy đều có chút khí lực. Nhưng nàng lại cảm giác, Phương Diệp đại nhân là người tốt đâu. Chương 79, nghe thi rơi lệ chương 79, nghe thi rơi lệ Phương Diệp không có nuốt lời. Không bao lâu, hắn liền dẫn mấy tên thị nữ tới, phân phó các nàng chiếu cố bệnh nhân. Đám thị nữ nhìn đến Mạnh Thu Hà cái kia trên mặt thường hồng bộ dáng, tâm lý ghen ghét. Đáng chết, vì cái gì để nàng đạt được? Đại nhân muốn nữ nhân, ta cũng có thể a. Ta chỗ nào so với nàng kém, tốt à, tư thái nhan trị bên trên đích sắc kém một chút, nhưng ta tao à. Nhưng mà không người nào dám mở miệng phàn nàn. Mọi người đều đem những này tâm tư giấu ở trong lòng, mặt ngoài gạt ra một phần hiền lành nụ cười. Thị thiếp mặc dù cũng không tính là gì cao điểm bị người, nhưng cũng so với nàng nhóm những này thị nữ mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí chỉ cần không phải thất sủng thị thiếp, quyết định một tên tiểu thị nữ sinh tử, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là một loại giai tầng vượt qua. Mạnh Thu Hà mặc dù cũng không có kinh lịch quá nhiều, nhưng dầu gì cũng là đại gia tộc xuất thân, lại có cảm động lây trải nghiệm. Chỉ xem đám thị nữ biểu lộ, liền biết các nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng lại cũng không để ý, những người này căn bản không xứng khi nàng địch nhân, có thể cùng nàng tranh thủ tình cảm. Thu Hà tỷ, ngươi làm sao tại Phương Diệp gian phòng? Mạnh Linh Nhạn kinh hô lối ra. Mạnh Thu Hà không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười cười, một vũng cánh tay ngọc từ trong chăn rối ra, vẫy vẫy tay, nói, Linh Nhạn cũng tới à? Tiếp xuống hai ta tỷ muội liền muốn cùng một chỗ hầu hạ Phương Diệp đại nhân. Mong rằng muội muội mang nhiều mang tỷ tỷ đâu. Nàng nói đến, lộ ra như hoa nét mặt tươi cười. Ngươi cũng, Mạnh Linh Nhạn trừng to mắt. Ân, ta thành Phương Diệp thị thiếp. Mạnh Thu Hà không có cái gì ngượng ngùng, ngược lại một mặt vinh hạnh đầy đủ bộ dáng. Đại nhân thiện tâm, bất kể ta lô mãng, cho thân phận ta. Ân, cũng muốn cảm tạ muội muội. Nàng cười cười, chỉ dưới giường cái kia bị xé nát quần áo. Nếu như không phải muội muội quần áo, nói không chừng ta chưa hẳn có thể thành công. Thật sự là đa tạ muội muội. Không phải, ta muốn nói không phải cái này. Mạnh Linh Nhạn tức hồn hển, ngươi tại sao có thể ủy thân cho Phương Diệp bậc này ma đầu đâu? Ngươi dạng này làm sao xứng đáng ta Mạnh gia khí thế ta? Mạnh Thu Hà lại là lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói, đại nhân rõ ràng là người tốt, muội muội không nên nói lung tung. Người tốt? Phương Diệp. Mạnh Linh Nhạn âm thanh lập tức cất cao. Nàng trừng to mắt, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái từ ngữ này là như thế nào cùng Phương Diệp móc nối. Đây hai căn bản không đáp a. Đương nhiên là người tốt. Mạnh Thu Hà than nhẹ một tiếng, lộ ra mấy phần ngọt ngào chi sắc, đại nhân thế nhưng là cho ta thị thiếp thân phận. Cũng bởi vì cái này, Mạnh Linh Nhạn đều muốn bị khí cười, chỉ là một cái thị thiếp vị trí, liền để ngươi vui vẻ như vậy. Cũng bởi vì cái này, Mạnh Thu Hà lại gật gật đầu, vẻ mặt thành thật. Nàng so Mạnh Linh Nhạn càng có thể nhận rõ hiện thực, cũng biết càng nhiều sự tình. Ví dụ như nàng liền rất rõ ràng, bản thân vị kia rất có khí tiết, làm người chính trực mạnh thành thúc thúc, cũng không phải đem mỗi một vị bị mình đẩy qua thị nữ, đều thăng là thị thiếp. Cùng lúc đó, Phương Diệp đang hướng đến tu luyện thất đi đến. Hắn còn cần tiếp tục lắng động tự thân. Chỉ là vừa đẩy ra tu luyện thất đại môn, đã thấy Nghê Thi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cửa ra vào. Nghê tông sư có việc. Phương Diệp khẽ giật mình. Có. Nghê Thi nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi tùy tiện thu những nữ tử kia, lá gan quá lớn. Ngươi liền không sợ bên trong có giác vân sao? Mạnh Linh Nhạn còn chưa tính, tại Nghê Thi đi vào trước đó, nàng liền đã đi theo Phương Diệp bên người, có lẽ Phương Diệp đối nó mà biết rất nhiều, có thể như nhận ra Lâm Thừa Trạch đồng dạng, đánh giá ra thân phận đối phương. Nhưng Mạnh Thu Hà, ngươi xác định nàng không phải là giác vân ngụy trang? Nàng chau mày, mặt đầy bất mãn. Giác vân biến hoa chi thuật, thế nhưng là tương đương khó giải quyết, mà thị thiếp lại là cùng nam nhân thẳng thắn đối đãi tồn tại, Phương Diệp hai người khoảng cách gần vô cùng. Vạn nhất Mạnh Thu Hà thật sự là giác vân ngụy trang, hắn hoàn toàn có thể tìm tới cơ hội, tại Nghê Thi tự mình tại cách đó không xa cảnh giới điều kiện tiên quyết, cũng có thể giết chết Phương Diệp. Ngươi vừa Diệp làm sao dám như vậy lăng a? Nàng chau mày, nhìn đến Phương Diệp ánh mắt, giận hắn không tranh. Phương Diệp khẽ miệng giật một cái, xem ra vị tông sư này nhìn tối hôm qua một đêm xuân cung đồ. Nói không chừng vì đề phòng Mạnh Thu Hà là giác vân sát xuất, vẫn là trừng to mắt chăm chú nhìn. Nàng không phải giác vân. Phương Diệp ho khan một tiếng, điểm này ta vẫn là có thể xác định. Ân, ta cũng không phải lần đầu tiên thấy Mạnh Thu Hà. Có phải hay không giác vân, nhìn một chút nghiệp lực còn không hiểu sao? Mạnh Thu Hà mặc dù nhìn lên đến dã tâm bừng bừng nhưng cũng không phải nữ nhân xấu, thuộc về nói trung đại tiểu thư. Trên thân nghiệp lực cùng Mạnh Linh Nhạn không kém nhiều, đều là cơ hồ không có trạng thái, hiển nhiên các nàng bản tính đều không phải là người xấu, đời này làm qua xấu nhất sự tình, khả năng đó là trừng phạt mấy tên hạ nhân. À, cũng có thể là lấy thân hầu hạ ma, để Phương Diệp cái này đại ma đầu thanh thản tinh thần, để hắn có tinh lực đi giết càng nhiều người, xem như đồng lõa. Tóm lại, dạng này người tự nhiên không thể nào là giác vân. Đương nhiên, nói khẳng định không thể trực tiếp như vậy nói. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Mạnh Thu Hà, lấy cớ vẫn là có thể tìm ra. Nghe Thi nghe vậy, lại là trầm mặc đứng lên. Nàng không rên một tiếng, cứ như vậy chừng chừng nhìn đến Phương Diệp. Phương Diệp cũng không tốt trực tiếp rời đi, thành thành thật thật chờ đợi nàng mở miệng. Một lát sau đó, khi Phương Diệp nhịn không được cân nhắc muốn hay không phất lở vị tông sư này, bắt đầu thường ngày tu hành thì Nghê Thi rốt cuộc mở miệng. Phương Diệp, ngươi khi đó là như thế nào xem thấu giác vân cùng cựu diện phản tôn thân phận? Nàng âm thanh rất nhẹ, trong mắt vẻ phức tạp càng sâu. Phản phất đang mong đợi cái gì đáp án, nhưng lại phản phất không muốn nghe đến cái gì đáp án. Phương Diệp biểu lộ cứng đờ. Không phải đại tỷ, ngươi đây chỉ hoan có phải hay không có hơi lâu, khoảng cách giác vân sự kiện đều đi qua mấy tháng à? Với lại vấn đề này, trước đó các ngươi đều hỏi ta mấy lần. Giác vân hỏi xong thiên hộ hỏi, thiên hộ hỏi xong cựu diện phản tôn hỏi, cựu diện phản tôn hỏi xong Nghê Thi hỏi, thỉnh thoảng các bộ hạ cũng tại rượu trong cục sen kẽ lấy hỏi. Chẳng lẽ muốn ta đăng báo nói rõ, mới không còn để cho các ngươi thay nhau hỏi ta cùng một cái vấn đề? Lại nói, nếu như ta nhớ không lầm nói, ban đầu cựu diện phản tôn hỏi ta thời điểm, ngươi hẳn là ngay tại bên cạnh cất dấu à? Bằng không thì cũng không thể vừa đúng chạy đến ngăn lại đối phương. Ngươi đã ở đây, không phải cũng nghe đến đáp án sao? Nhưng người ta là tông sư, vẫn là tùy thời khả năng nổi điên tông sư. Phương Diệp chỉ có thể hồi ức một cái ban đầu đáp án, lặp lại, chủ yếu là một loại cảm giác đi, có thể là ta đối với Lâm Thừa Trạch tương đối quen thuộc, đó là chẳng biết tại sao cảm thấy hắn không giống Lâm Thừa Trạch. So sánh quen thuộc sao? Nghe Thi trên mặt vẻ phức tạp càng thêm nồng đậm đứng lên, bờ môi hơi động một chút, phản phất nhẹ nào, nhưng lại không có biến hóa khác. Nhưng mà cả người lại nhịn không được ngồi trồm hổm trên mặt đất, thất hồn lạc phách, con mắt vô thần. Rõ ràng là một vị vũ lực cực mạnh nữ tông sư, nhưng chợt nhìn lại phản phất bị đuổi ra ra tiểu nữ hài đồng dạng, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta đau lòng. Ngươi cùng Lâm Thừa Trạch quen biết, cho nên có thể nhìn thấu cựu diện phản tôn ngụy trang. Mạnh Linh Nhạn, Mạnh Thu Hà, cũng bởi vì là người nữ nhân, cho nên ngươi cũng tự tin có thể nhìn thấu giác vân ngụy trang. Mà ta lại cùng Lăng Vân từ nhỏ quen biết, tương thân tương ái, khoảng cách kết hôn chỉ thiếu chút nữa. Có thể dạng này ta, lại không cách nào nhìn thấu Giác Vân ngụy trang, hại Lăng Vân bỏ mình. Ta thật yêu hắn sao? Một vệt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, rơi trên mặt đất, nổ tung một bọt nước. Chương 80, Phương Diệp Hồng Nhan Họa Thủy. Chương 80, Phương Diệp Hồng Nhan Họa Thủy. Nghe đi, vẫn luôn là một bộ băng băng lạnh lùng bộ dáng. Vẻ mặt đó không cần trang điểm, trực tiếp liền có thể đi đóng vai cương thi. Mặc kệ là nhìn thấy cái gì chẳng diện, nàng đều sẽ không có chút động dung. Nhưng mà bây giờ ảm đạm rơi lệ. Nhìn đến Phương Diệp là lạ, vội vàng nói, Nghe Thi tông sư hiểu lầm, mặc dù ta nói ta cảm thấy Mạnh gia tỷ muội không phải Giác Vân, nhưng có hay không đủ nhiều chứng cứ chứng minh ta chính xác. Nhưng Lâm Thừa Trạch nơi này là có a. Nghe Thi lại là lắc đầu, biểu diện phạn tôn đều không có thể giấu giếm được ngươi, chắc hẳn Giác Vân liền tính một lần nữa, 89/10 cũng không gạt được ngươi. Ngạch. Câu nói này Phương Diệp lại không thể nào phản bác, bởi vì đây là đã xác nhận sự tình. Ngươi cùng Lâm Thừa Trạch gặp nhau mới bao lâu? Nghe Thi cắn thật chặt môi, những ngày này ta thời khắc đi theo bên cạnh ngươi, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện ngươi cùng hắn có quá thân mật quan hệ, nhiều lắm là chỉ có thể nói là chiến hữu. Ban đầu cựu diện phạn tôn bị Phương Diệp nhận ra về sau, Thần Đô một lần nghe đồn Phương Diệp cùng Lâm Thừa Trạch có bất chính khi bạn gây tình. Nghe Thi ban đầu cũng cho là như vậy, nhưng đi theo Phương Diệp lâu như vậy, cũng sớm đã xác định hai người quan hệ, đó là chiến hữu. Phương Diệp cùng Lâm Thừa Trạch gặp mặt số lần, thậm chí so cùng Cố Phàm Sương, Mạnh Linh Nhạn, thậm chí bộ hạ Triệu Phi Dương còn muốn thiếu đâu. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Giác Vân, mình lại không được. Nghe Thi càng nghĩ, cuối cùng lại chỉ có thể cho rằng là ta không có chân tâm yêu Thanh Mai Trúc Mã Mạnh Lăng Vân. Trừ cái đó ra, còn có thể tìm cái gì lý do? Chân ái hắn, còn có thể nhận không ra hắn. Với lại trên thực tế, biểu diện phản tôn cũng tốt, Giác Vân cũng được, bọn hắn trang phục cũng không thể được cho hoàn mỹ vô quyết. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể mượn công pháp hiệu quả, làm ra cùng mục tiêu tương đồng ngoại hình. Có thể chỉ có mục tiêu mới hiểu tình báo tin tức, cùng những người khác không có đối ngoại công khai đặc thù quan hệ, lại hoàn toàn không biết. Ví dụ như người nào đó đối ngoại công bố mình cùng mỗ là tử địch, nhưng kỳ thật đây chỉ là bọn hắn ngụy trang, bí mật hai người là tương giao đã lâu bạn bè. Loại tình huống này, Giác Vân sư đồ ngụy trang mặc cho từng cái phương, đều sẽ bởi vì chỉ biết trên mặt nổi quan hệ thù địch mà không biết bí mật hữu nghị mà xuất hiện công bố, là có thể phát hiện Giác Vân sư đồ vấn đề. Cho nên mặc dù nói Chu Nhan Bạch Cốt tướng là thế gian tối cường ngụy trang công pháp, nhưng ở quá khứ lịch sử bên trong, lại không phải không có người bạch trần qua tu hành công pháp này kẻ ám sát thân phận. Phương Diệp sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì chỉ có hắn nhìn thấu qua Giác Vân sư đồ thân phận, mà là chỉ có hắn, tại không có xuất hiện tin tức không khớp tình huống dưới, liền đã phát giác Giác Vân sư đồ thân phận. Nói rõ từ chỗ rất nhỏ, là có thể phát hiện Giác Vân sư đồ cùng mình thân cận người khác nhau. Cho nên tại Phương Diệp xuất hiện trước đó, Nghe Thi mặc dù bị Giác Vân lừa gạt hai lần, nhưng vẫn như cũ có thể nói với chính mình, nàng vẫn là yêu Mạnh Lăng Vân, nàng mặc dù bị lừa, nhưng nàng tình yêu cũng không phải là hư giả. Mọi người đều đoán không ra Giác Vân thân phận, ta không đoán ra được không phải cũng rất bình thường sao? Thế nhưng là Phương Diệp xuất hiện sau đó, nàng cũng rất khó khẳng định như vậy nói với chính mình. Thậm chí Phương Diệp đối với người bên gối cũng có nhìn thấu Giác Vân tự tin, càng làm cho nàng lại một lần nữa nhớ tới sự thật này. Ngươi có thể nhìn thấu Giác Vân, có thể nhìn thấu Giác Vân sư phó cửu diện phạt tôn, ta lại hai lần đều bị Giác Vân lừa gạt, không thể nhận ra cảm giác. Nàng khoe miệng nổi lên một tia giễu cợt, ta này đôi con ngươi, có lẽ thật nên đào đi. Dù sao nó cũng không có tác dụng gì. Phương Diệp lại là biểu lộ cổ quái. Đại tỷ, ta là dựa vào bật học ta. Một cái có thể làm ra 72 biến ra hỏa, có thể biến thân thành lão công, lừa qua thế tử, không phải rất bình thường sao? Người ta Ngưu Ma Vương một nhà, không phải cũng bị hầu tử lừa gạt rất thảm. Đây là Ngưu Ma Vương một nhà cũng biết mấy tay biến hóa chi thuật điều kiện tiên quyết đâu. Là Giác Vân, cựu diện phản tôn là khả năng bởi vì tin tức không khớp mà bị phát hiện, cũng chưa chắc có thể ngụy trang nửa điểm chỗ sơ suất đều không có. Nhưng người ta tự nhiên cũng rõ ràng mình ngược điểm. Bọn hắn tất nhiên nắm giữ một bộ dùng để đục nước méo cỏ, lập lờ nước đôi thoại thuật, cũng một bên mơ hồ ứng phó, một bên âm thầm thăm dò. Thậm chí không chỉ có như thế nào quan sát mục tiêu, xác nhận mục tiêu tính tình biết người thuật, che lấp tự thân thiên cơ bí pháp. Khi tất yếu ngụy trang mục tiêu võ công mà nhất định phải nắm giữ Uyên Bác võ học ao. Bọn hắn được vinh dự đáng sợ nhất kẻ ám sát, không chỉ có riêng là bởi vì thần ma công pháp Chu Nhan Bạch Cốt tướng a. Dù là không cần đặc thù thần công, Giác Vân sư đồ vẫn là đỉnh cấp ngụy trang đại sư. Với lại Giác Vân ban đầu dám đối với thân là tông sư ngươi ra tay, tự nhiên cũng là chuẩn bị đã lâu. Từ nhiều phương diện thăm dò qua ngươi tính cách, phỏng đoán qua ngươi là người, dự phán qua ngươi biết làm ra lựa chọn, thậm chí khả năng mượn sư chi lực, dự dụng ra ngoại giới tình thế, đến ảnh hưởng ngươi phán đoán. Lần đầu tiên ngươi hoàn toàn không có tính cảnh giác tình huống dưới, chúng chiêu phi thường hợp lý. Lần thứ hai ngươi nóng đội cứu người, cũng tương tự có thể thừa cơ hội. Phương Diệp cố gắng muốn an ủi một cái bản thân bắt đuổi. Chỉ là vừa mới mở miệng, Nghe Thi liền đã ngừng lại nước mắt, một lần nữa trở về trước đó loại kia sát sống tư thế, biến mất tại Phương Diệp trước mặt. Bất kể như thế nào, giết chết Giác Vân vẫn là nàng trọng yếu nhất, tạm duy nhất mục tiêu. Sự tính khác, không trọng yếu. Nghe Thi chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp xuống đó là chờ Cẩm Y vệ công vân xuống tới, trao đổi mấy bộ công pháp, dung hợp vào huyết thần luyện khung điện bên trong. Phương Diệp nghĩ đến, thiện tay nắm lên một phần dược thiện, nuốt vào bụng. Thôn Hải Tạng luyện pháp nhanh chóng vận chuyển, đem dược lực chuyển hóa làm tu hành, trợ giúp Phương Diệp nhanh chóng lắng đọng, kiên cố căn cơ. Những dược liệu này là Phương Diệp về sau mua sắm. Lúc trước hắn ngược lại là đạt được không ít cao quan quý tộc lễ vật, nhưng này chút cao quan các quý tộc hoàn toàn không nghĩ tới Phương Diệp tiến bộ nhanh như vậy. Bọn hắn tặng lễ, đương nhiên chọn lựa đầu tiên đưa một chút Phương Diệp có thể cần dùng đến, cũng chính là lúc ấy thất phẩm cảnh giới thì cần thiết tu hành tài nguyên. Loại này đê phẩm cấp tài nguyên, không chỉ có thể biểu đạt ra mình tâm ý, lại tương đối giá rẻ. Lấy ra làm lễ vật, hàng đẹp giá rẻ. Nhưng khi Phương Diệp tấn cấp làm lục phẩm thì, những tư nguyên này cũng có chút theo không kịp tiết tấu, những cao quan kia các quý tộc cũng không nghĩ tới Phương Diệp tu vi tiến bộ, cư nhiên như thế nhanh chóng à. Bất quá những tư nguyên này dù sao cũng là tài phú, Phương Diệp lấy ra một bộ phận bọn hắn đưa lễ vật, tăng thêm mình xét nhà đoạt được tài vật, từ Cẩm Y Bệ, cùng Trịnh gia chờ con đường, mua sắm một chút lục phẩm cấp bậc tài nguyên, cũng là sẽ không giảm xuống tự thân tu hành tốc độ, chỉ là khó tránh khỏi có chút phiền phức. Thu mua lục phẩm tài nguyên vẫn là rất phiền phức, tốn thời gian phí sức, giá cả cũng đắt. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, nhưng cũng không có cách, ta xử lý những bang phái kia, bang chủ đồng dạng cũng liền bắt phẩm, tự nhiên không có khả năng mang đến cho ta lục phẩm tầng thứ thu hoạch. Nhìn xem tiếp xuống xác định ta bách hộ khu quản hạt thì có thể hay không đi thần đô gần phía trước phường. Nơi đó bang phái thực lực càng mạnh một chút. Thần đô các phường, bài danh càng là gần phía trước, phân lượng lại càng lớn. Giống 17, 14 phường, cả một cái phường đều không nhất định có một tên thất phẩm võ giả tọa chân thế lực. Nhưng giống đệ nhất phường loại này hoàng thành hải tâm, tông sư gia tộc chỗ nào cũng có. Phương Diệp không có ý định lập tức sách cao như vậy, để hắn tọa trấn đệ nhất phường, hắn cũng chỉ có thể rút kiếm tư cố, ai cũng giết không được, ai cũng đánh không lại. Nhưng nếu như là xếp hạng thứ 10 khoảng phường, cũng rất thích hợp. Ân, cùng Cố Phạm Sương nói một chút ta. Muốn làm liền làm. Loại chuyện này phải thừa dịp sớm, Cẩm Y Vệ dù sao cũng là chính thức cơ cấu, nhiều hơn thiếu ít có một điểm nho nhỏ quan lại tác phong. Giống kiểm tra đối chiếu sự thật công văn, bách hộ tấn cấp, khu quản hạt xác định các loại vấn đề, đều cần thời gian. Nếu như chờ cho Phương Diệp xác định khu quản hạt, muốn lại biến cảng, mặc dù có Cố Phạm Sương giúp đỡ, cũng sẽ có một chút phiền toái, càng huống hồ nhiều lần cự tuyệt Cố Phạm Sương truy ta thỉnh cầu Phương Diệp, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng như vậy hỗ trợ. Phương Diệp quả quyết tiến về vệ sở. Đi vào vệ sở cổng, đã thấy một tên người xuyên cổn phục trung niên nhân đứng tại cổng lặng chờ. Cái kia cổn phục nam tử nhìn thoáng qua Phương Diệp, lộ ra nụ cười. Ngươi là Phương Diệp hiền chất, tại hạ Lâm Vũ, Lâm Thừa Trạch cha. Lâu nghe Lâm Thừa Trạch nói ngươi cố sự, hôm nay lại là rốt cuộc hữu duyên thấy một lần a. Thính biên hầu Lâm Vũ. Ân, cổn phục đích sắc là hầu gia mới có thể xuyên quần áo. Phương Diệp hành lễ, thái độ kính cẩn nghe theo, gặp qua hầu gia. Lâm Thừa Trạch xem như Phương Diệp quý nhân, tại hắn không có lập nghiệp trước đó, rất có chiếu cố, cho nên Phương Diệp thái độ cũng rất cung kính. Gọi thúc phụ. Lâm Vũ vung tay lên, nói, ngươi cùng ta vợ con tử là huynh đệ, ngươi có tư cách gọi ta như vậy. Phương Diệp biết nghe lời phải, đã như vậy, tiểu chất cản rỡ. Thúc phụ. Hiền chất. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, một thanh kéo qua Phương Diệp, đều là người trong nhà, cùng thúc phụ khách khí cái gì? Đúng, nhà ta tiểu tử có cùng ngươi đã nói cái gì không? Nói. Cái gì? Phương Diệp bối rối. Xem bộ dáng là không có. Cắt, ta liền biết cái kia ngu xuẩn tiểu tử không đáng tin cậy. Lâm Vũ thấp giọng mắng hai câu, sau đó lại đối Phương Diệp lộ ra nụ cười, là như thế này hiền chất, thực không dám giấu giếm tiểu nữ vui mừng dùng, đã sớm đến kết hôn tuổi tác, nhưng hết lần này tới lần khác tầm mắt rất cao, trướng mắt bình thường phu quân, chỉ thật lớn anh hùng. Mà hiền chất lại là tuấn tú lịch sự, thần đô ai nghe nói ngươi vừa Diệp chi danh, đều phải dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi cùng ta vợ con tử quan hệ rất gần, theo ta thấy chúng ta hai nhà không bằng thân càng thêm thân, hắn lời còn chưa nói hết. Hét lớn một tiếng, đột nhiên chuyển đến. Tuyệt đối không thể. Lâm Thừa Trạch một mặt nghiêm nghị từ vệ sở đi tới, mặt đầy nghiêm trọng, tràn đầy nghiêm túc. Phương Diệp sững sờ. Trung thực nói, hắn ban đầu có chút không có phản ứng kịp Lâm Vũ muốn chiêu tế sự tình. Nhưng không đợi mình mở miệng, Lâm Thừa Trạch lại đột nhiên toát ra, tạm như thế kháng cự. Tình huống như thế nào, Lâm Thừa Trạch? Bất mãn mình thanh danh sao? Phương Diệp lập tức nhớ tới đến gần nhất thần đô phong bình, mình hại phạm sở phong sự tình. Vị này chính trực bách hộ, có lẽ bởi vậy không quen nhìn mình hành vi. Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Lâm Vũ nghe vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, ban đầu không phải là ngươi thay mặt Phương Diệp hướng ta cầu hôn sao? Vì cái gì hiện tại lại tự tuyệt? Ban đầu Lâm Thừa Trạch thế nhưng là coi trọng Phương Diệp nhân phẩm tài hoa, nghĩ đến hầu phủ gả nữ, chỉ là bị Lâm Vũ quả quyết tự tuyệt, không muốn gả nữ cho không có thể hiện ra thiên phú Phương Diệp. Nhưng bây giờ Lâm Vũ nguyện ý, Lâm Thừa Trạch ngược lại tự tuyệt. Phu thân, khuyển nữ như thế nào có thể gả hổ tử? Lâm Thừa Trạch thở dài một tiếng, trước kia ta đích xác là muốn đem muội muội gả cho Phương Minh, ta cũng tin tưởng vững chắc Phương Minh nhất định là tốt đẹp lương nhân, nhưng bây giờ lại là không được a. Lâm Thừa Trạch lại là một tiếng thở dài khí, Phương Minh chí hướng cao viễn, phẩm tính cao khiết, vì nước vì dân, không tiếc đem đôi tay dính đầy máu canh. Đây là cỡ nào anh hảo? Hắn không chỉ có nhân phẩm xuất chúng, thiên tư càng là cử thế vô song, bây giờ đã bước vào lục phẩm cảnh giới, thậm chí có thể trận chạm tam phẩm chuẩn mẫu. Đợi chút nữa tháng nhân bảng thay đổi, tất nhiên bài danh lại có thể tiến lên trước một bước. Mà từ Phương Minh lần đầu tiên bước vào nhân bảng bắt đầu, cơ hồ nguyệt nguyệt bài danh đều sẽ hướng về phía trước. Nhân vật như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Chắc hẳn tương lai thành tiểu thiên bảng cường giả, cũng không nói chơi. Hắn đã từng đích xác muốn thúc đẩy đây đoạn việc hôn nhân, Phương Diệp bản thân không có bối cảnh, cùng hầu phủ kết hợp, là một kiện đối với cả hai đều có lợi sự tình. Đồng thời bản thân tiểu muội cũng có thể tìm tới lương nhân. Cớ sao mà không làm đâu? Hắn thật đã từng muốn thúc đẩy việc này, chỉ là trước đó Cẩm Ý vệ sự tình quá nhiều, Giáp Vân, yêu thần giáo liên tiếp ngoi đầu lên, hắn trong lúc nhất thời không có tới cùng nói. Nhưng là hiện tại, hắn may mắn mình không có thúc đẩy việc này. Bởi vì, Lâm Thừa Trạch cười khổ một tiếng, phụ thân à, tiểu muội mặc dù cũng có mấy phần võ đạo thiên phú, dung mạo cũng tính là xinh đẹp, nhưng cùng Phương huynh ngút trời kỳ tài so sánh, chỉ xứng xưng là liêu yếu đạo tơ. Đem bổ liếu chi muội, mượn hữu nghị chi tình, cưỡng ép gả cho vai hùng chi hữu, há lại bằng hữu đáp làm sự tình. Phương Diệp nháy mắt mấy cái. Cho nên, không phải Lâm Thừa Trạch cảm thấy mình đọa lạc, mà là hắn cảm thấy bản thân muội muội không xứng với mình. Khụ khụ, cái kia Bách Hộ a, ta không có ngươi nói như vậy. Phương Diệp có chút xấu hổ nói. Phương Minh chớ có khiêm tốn. Lâm Thừa Trạch lại là không chút do dự lắc đầu, phàm nhân gả nữ, cũng phải truy cầu môn đăng hộ đối, tất nhiên là có lý do khác. Hai cái cấp bậc khác biệt người, cứng rắn bị tụ cùng một chỗ, cũng tìm không thấy cộng đồng chủ đề, cuối cùng chỉ có thể phu thê bên trong hao tổn, đối với song phương đều là không ích. Lại nói Hồng Nhan Họa Thủy, há lại biệt thiện. Hắn thở dài một tiếng, lấy Phương Minh tài hoa, tương lai phong quang vô hạn, nhất định có vô số thiên kiêu tiểu nữ, khuynh tâm cho ngươi. Chính đạo thánh nữ, ma môn yêu nữ, tà đạo ma nữ, dị tộc thần nữ, yêu tộc mỹ nữ. Trong đó tất nhiên không thiếu tông sư cường giả. Nhà ta tiểu muội chỉ là liêu yếu đạo tơ, có gì tư bản, có thể cùng những này truyền kỳ nữ tử so sánh. Dù là Phương Minh sùng ái tiểu muội, nhưng nếu là những nữ nhân này thấy này sinh lòng ghen tị, đồ sinh ác ý, tiểu muội lại như thế nào ngăn cản? Lâm Thừa Trạch tràn đầy tiếc nuối, đối Phương Diệp không người chào đến cùng, vì bảo đảm tiểu muội tính mạng, dù là biết rõ Phương Minh vì tốt nhất lương nhân, nhưng cũng không thể không khuyên Phương Minh rời xa tiểu muội. Mong rằng Phương Minh thứ lỗi. Phương Diệp, cho nên trong miệng ngươi Hồng Nhan Họa Thủy không phải muội muội của ngươi, mà là ta. Phương Diệp kém chút không có sụp đổ ở ta một cái đại lao ra, thế nào liền thành Hồng Nhan Họa Thủy nữa nha. Nương theo Lâm Thừa Trạch mà đến cô Phạm Sương, nghe vậy lại có chút tán đồng gật đầu, không sai, Lâm Thừa Trạch, ngươi làm rất đúng. Vì muội muội của ngươi sinh mệnh an toàn, vẫn là rời xa Phương Diệp cái này Hồng Nhan Họa Thủy a. Phương Diệp thiên tư qua mạnh mẽ, tương lai nước nhất định rất sâu. Muội muội của ngươi nắm chắc không được, nhưng ta không giống nhau, ta có thể đem nắm được, để ta đến. Lâm Thừa Trạch nghe vậy, cũng là gật đầu, Thiên Hộ Sở nói cực kỳ, ta đây cũng là vì muội muội an toàn, không có cách nào. Ai? Hắn mặt đầy thở dài. Hắn lại làm sao không muốn để cho bản thân muội muội gả cho Phương Diệp đâu? Đây chính là hắn từ Phương Diệp cựu phẩm thì liền phát hiện tiềm lực. Đáng tiếc, Phương Diệp quật khởi quá nhanh, nhanh đến hắn đều cảm thấy bản thân tiểu muội vô phúc tiêu thụ tình trạng. Ngược lại là Lâm Vũ nghe vậy, khí nổi trận lôi đình. Đánh rắm. Muội muội của ngươi hắn lao tử ta, là tông sư cường giả. Cái gì thánh nữ, ma nữ, yêu nữ? Lao tử liền không thể thay nàng ngăn trở. Hắn, Lâm Vũ, thế nhưng là tông sư a. Lâm Thừa Trạch lại không chút do dự lắc đầu, ngươi không được, ngươi ngăn không được. Lao tử một cái đường đường tam phẩm tông sư, ngăn không được mấy cái nữ nhân. Lâm Vũ trừng to mắt, chỉ mình, một mặt khó có thể tin. Đúng vậy a. Lâm Thừa Trạch gật gật đầu, lão cha ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu tam phẩm tông sư, thiên tư không bằng Phương Minh một phần bạn. Phương Minh tương lai là muốn thành thần thành ma nam nhân. Ngươi chỉ là tam phẩm mà thôi, tính là thứ gì, cũng có thể gánh vác được như vậy nhân quả. Lâm Vũ, ta mẹ nó, tốt một cái chỉ là tam phẩm. Ngươi mẹ nó một cái tiểu tiểu ngũ phẩm bách hộ, khẩu khí lại không nhỏ a. Bên cạnh Cố Phàm Sương nghe vậy, càng là liên tục gật đầu. Không sai, ngươi tiểu tiểu tam phẩm tông sư, không chịu nổi. Nhưng là ta không quan hệ, chỉ cần Phương Diệp đồng ý, ta liền có thể tấn cấp tam phẩm tông sư, tương lai cũng còn có thể tiếp tục tấn cấp nhị phẩm, nhất phẩm cũng không nói chơi. Cha ta lại là thiên bảng tông sư, cái này nhân quả ta gánh vác được. Lâm Thừa Trạch thở dài một tiếng, nhìn đến bản thân lao cha, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt phảng phất tại đối đãi một tên đứng ốc. Phụ thân, ngươi bị Phương Minh ưu tú mê hoặc con mắt, đã mất đi lý trí. Những này ta có thể lý giải, dù sao Phương Minh chính là như vậy một vị ưu tú nhân kiệt. Nhưng không quan hệ, ta thân là huynh trưởng, sẽ bảo vệ tốt muội muội. Chương 81, Hoàng đế sinh nhật chương 81, Hoàng đế sinh nhật. Phương Diệp một mặt vô ngữ. Mấy ngày không thấy, ta không chỉ có sẽ ở ngục bên trong chôn giết tông sư, ta hoàn thành Hồng Nhan Họa Thủy. Bất quá, được thôi, không gả liền không gả a. Phương Diệp nhún nhún vai, hắn kỳ thực đã sớm không thèm để ý cái chuyện này. Trước kia chủ động đưa ra cưới hầu phụ Thiên Kim, là bởi vì hắn lúc ấy không có chút nào bối cảnh, tự thân thiên phú cũng không có hiện ra, nhu cầu cấp bách cất bước tài chính. Tĩnh Biên hầu phủ nhân mạch, bối cảnh, cất giữ võ đạo điện tịch, đều có thể cho hắn không nhỏ trợ giúp, để hắn rất nhanh qua tiền kỳ suy yếu kỳ. Nhưng là hiện tại, ta ngay cả Cố Phàm Sương đều cự tuyệt, vì cái gì còn muốn cưới hầu phủ Thiên Kim? Phương Diệp một mặt lạnh nhạt. Hiện tại Phương Diệp là nhân bảng thiên tiêu, lục phẩm tu vi, đã sơ bộ có vào Nam gia Bắc tứ bản. Dạng này hắn, dù là đắc tội Cố Phàm Sương, cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn thu hoạch được cẩm ý vệ bối cảnh gia trì, đủ để ngăn chặn một chút vươn hướng hắn hát thủ, lại có Nghê Thi bên người, gần như không thiếu cái gì. Vậy hắn vì cái gì còn muốn cùng hầu phủ thông gia? À, đương nhiên, Cố Phàm Sương là một ngoại lệ, vị này có thiên bảng lão cha nhân tiện, hắn bối cảnh là có thể cho Phương Diệp đủ nhiều trợ lực. Phương Diệp tự nhiên cũng không phải không có một chút ý nghĩ, nhưng hắn hiểu hơn, mình muốn, Cố Phàm Sương không cho được. Nếu như Cố Phàm Sương biểu thị, chỉ cần Phương Diệp cưới được mình, chỉ huy sứ phủ công pháp tùy tiện nhìn, cẩm ý vệ công hơn tùy ý chi tiêu, võ khố điện tịch tùy ý quan sát, thiên lao bên trong tù phạm tùy tiện giết, còn cung cấp cho Phương Diệp đại lượng tu hành tài nguyên, thậm chí đem tự thân công pháp, linh minh cũng chuyển cho Phương Diệp. Không, chỉ cần có trong đó một nửa có thể thỏa mãn, Phương Diệp đều sẽ tại chỗ hô to ba tiếng, ta là Cố đại nhân tiểu liễu cầu. Sau đó thật vui vẻ làm cái con rể, thậm chí làm cái ở rể, ngày sau sinh hài tử họ Cố đều không phải là không thể cân nhắc. Nhưng đây không phải không có sao. Cẩm ý vệ quản lý rất nghiêm ngặt. Đại can mặc dù mục nát, nhưng duy chỉ có đối với công văn kiểm tra đối chiếu sự thật, phi thường hà khắc. Căn cứ Phương Diệp quan sát, cho dù là Cố Phàm Sương vị chỉ huy này dùng đích nữ, muốn đi võ khố quan sát công pháp, đều cần thành toán công văn. nhiều lắm thì Cố Phàm xương bối cảnh rất cứng, cao tầng sẽ có khuynh hướng phân phối cho nàng lại càng dễ thu hoạch được công văn nhiệm vụ, lại đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành hẳn là cho công văn, có chút tăng thêm một chút, nhưng cũng đều đứng tại hợp lý phạm vi bên trong, không tồn tại tiện tay giết cái cựu phẩm võ giả, liền cho ngươi nhớ 10 cái đại công qua trường. Cố Phàm xương bản thân đều là như thế, Phương Diệp một cái con rể, thì càng đừng nghĩ nhiều như vậy. Lấy Phương Diệp nhìn, hắn đưa ra những cái kia điều kiện, duy nhất có khả năng bị đáp ứng, đó là chỉ huy sứ phủ nha cất giữ điện tịch có thể tùy tiện nhìn. Cái khác đều không hy vọng, cho nên hắn dứt khoát sách đều không sách, gọn gàng cự tuyệt Cố Phàm xương. Dù sao liền tính bán mình, hắn cũng nên bán cái giá tốt mới được. Quá giá rẻ, không bán. Cho nên Phương Diệp nhìn đến Lâm Vũ nổi trận lôi đình, trực tiếp nắm lấy nhi tử Lâm Thừa Trạch lốt hai, níu lấy đi về nhà. Một bên đi, còn vừa nói, muội muội của ngươi liền liêu yếu đạo tơ, cha ngươi ta liền chỉ là tam phẩm. Tốt. Về nhà ta liền để ngươi nhìn xem chỉ là tam phẩm, là làm sao hành hung ngươi vị này đường đường ngũ phẩm cao thủ. Phương Diệp trong lòng yên lặng chắp tay trước ngực. Nam mô. Sau đó quay đầu, nhìn đến Cố Phàm xương, cho nên tiên hộ, bọn hắn là đến. A, Lâm Thừa Trạch hắn cha muốn cho Lâm Thừa Trạch tham dự qua mấy ngày này hoàng đế sinh nhật. Cố Phàm xương cũng không có che lấp, ngay thẳng nói, tiếp qua hơn một tháng, đó là cảnh phù hộ đế sinh nhật, khi đó rất nhiều hoàng tử đại thần đều sẽ tham dự chúc mừng. Chúng ta cẩm ý vệ phụ trách sinh nhật trị an làm việc. Hoàng đế sinh nhật, nếu là đặt ở xã hội phong kiến, đại khái là đại làm đặc biệt làm. Bất quá võ đạo thế giới, võ giả tuổi thọ kéo dài. Nếu như Phương Diệp nhớ không lầm nói, năm nay hẳn là cảnh phù hộ đế thứ 317 tuổi sinh nhật. Sinh nhật nhiều, tự nhiên cũng lười lại làm. Bất quá dù sao cũng là hoàng đế sinh nhật, nên có cơ bản hoạt động, vẫn là phải có. Huân quý cao quan môn sẽ ở một ngày này tề tụ hoàng cung chúc mừng hoàng đế, giống Tần Vương, Triệu Vương chờ hưu tâm đại vị hoàng tử, càng là sẽ cố gắng từ các nơi vơ vét bảo vật xung làm hạ lễ, hy vọng có thể thu hoạch được hoàng đế sủng ái. Bất quá nhìn Lâm Vũ tư thế, tựa hồ là càng muốn cho hơn Lâm Thừa Trạch chấp hành cẩm y vệ phòng giữ nhiệm vụ. Tựa hồ là nhìn ra Phương Diệp nghi hoặc, Cố Phàm xương giải thích nói, hắn là hy vọng Lâm Thừa Trạch có thể đến gần cảnh phù hộ đế đảm nhiệm hộ vệ. Phương Diệp lập tức hiểu rõ, cảnh phù hộ đế cũng là một vị nhất phẩm cao thủ, tự nhiên không cần chỉ là ngũ phẩm hộ vệ. Nhưng hắn có cần hay không là một chuyện, cẩm ý vệ an không an bài là một chuyện khác. Một tên tiếp thân bảo hộ hoàng đế hộ vệ, xa so với chỉ có thể xen lẫn trong vân quy trong đống vui chơi giải trí thế tử, càng thêm dễ dàng gây nên hoàng đế nhìn chăm chú. Đương nhiên, cho hoàng đế an bài hộ vệ loại chuyện này, Cố Phàm xương cũng là không có quyền làm chủ. Lâm Vũ chỉ là muốn thông qua Cố Phàm xương đến liên lạc một chút chỉ huy sứ Cố Tinh Hải. Thế nào, ngươi có muốn hay không cũng cùng Lâm Thừa Trạch đồng dạng đi đảm nhiệm cảnh phù hộ đế hộ vệ? Cố Phàm xương lông mày nhíu lại, dựa theo chế độ, cảnh phù hộ đế thọ lễ về sau đều sẽ ban thưởng cho đám hộ vệ một ít gì đó. Ta coi như xong. Phương Diệp lắc đầu, ta đối với loại vật này không hứng thú. Cảnh phù hộ đế ban thưởng, chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng cũng sẽ không quá tốt, tối đa cũng đó là tứ phẩm tầng thứ linh vật tài nguyên, sẽ không hào phóng đến ban thưởng tam phẩm chất bảo, cái kia đã là tông sư cấp đường tư nguyên. Thậm chí càng đại khái hơn dẫn là phù hợp Phương Diệp tu vi lục phẩm đẳng cấp ban thưởng. Giá trị là có, nhưng không lớn. Càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Phương Diệp là thiếu tài nguyên, nhưng không thiếu loại này vụn vặt một điểm tài nguyên. Thật không đi. Cố Phàm xương lông mày nhíu lại. Ta lo lắng nghe thi tông sư nhất định phải cùng ta đi bảo. Phương Diệp nhíu môi, lấy nàng tính tình, sợ không phải muốn không phải cùng ta đi bảo, nhưng cái này sao có thể, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ đại náo một phen. Chờ ta trở lại, nàng cũng muốn giày vò ta nửa ngày. Nghe thi khẳng định là muốn đi theo Phương Diệp. Nhưng hoàng đế hộ vệ, tự nhiên tới gần hoàng đế bản thân. Triều đình làm sao biết để một tên tông sư tùy tiện tới gần hoàng đế? Dù là trên lý luận người tông sư kia đó là liều mạng, cũng đánh không lại có nhất phẩm tu vi cảnh phù hộ đế. Nhưng nghe thi cùng Phương Diệp tách rời về sau, nàng không cách nào phán đoán Phương Diệp sẽ hay không là giác vân ngụy trang. Lấy nàng cái kia điên cuồng phong cách, sợ không đem Phương Diệp giày vào cái long trời lở đất, triệt để xác nhận trước đó là sẽ không yên tâm. Suy nghĩ thêm Phương Diệp đi bảo hộ hoàng đế, tất nhiên muốn thường xuyên chú ý tự thân phải trang điện trước thất lễ, tiến cung trước nói không chừng còn muốn bị bọn thái giám an bài học tập nửa ngày cấp bậc lễ nghĩa. Lãng phí thời gian, liền vì chút đồ vật kia, không bằng không đi. Điều này cũng đúng cái vấn đề. Vậy liền an bài Lâm Thừa Trạch đi thôi. Cố Phàm xương gật gật đầu, dựa theo di vãng lệ cũ, mỗi lần đi đảm nhiệm hộ vệ người đều là cẩm ý vệ tân tú, hắn Lâm Thừa Trạch cũng xứng được. Hoàng đế sinh nhật hàng năm đều có, năm nay cũng không phải mở giáp, 10 năm loại hình đại thọ, còn không đáng quá hao tâm tổn trí. Vậy ngươi lần này tới là? Cố Phàm xương liếc qua Phương Diệp. Gia hỏa này, tài hoa càng ngày càng xuất chúng. Ngay cả Lâm Vũ vị tông sư này cũng nhịn không được muốn thông gia. Những người khác sợ không phải cũng có mấy phần tâm tư. Ta đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Phương Diệp nói thẳng mình mục đích, muốn đổi một cái bài danh phía trên một chút khu quản hạt. Cố Phàm xương không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, dù là nàng không có cầu ở Phương Diệp, chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương nhân bản thân phận, cũng là sẽ nhận lời. Bất quá ngươi đến cũng là vừa vặn. Cố Phàm xương lộ ra nụ cười. Buổi sáng cẩm y vệ công văn mới vừa kiểm tra đối chiếu sự thật xong, bây giờ vừa phát ra. Công văn phát hạ đến. Phương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta có thể vào võ khố. Đương nhiên. Cố Phàm xương tay nhỏ vung lên, vừa vặn ta cũng muốn đi, chúng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ a. Phương Diệp gật đầu, cũng không thèm để ý chỉ là một lòng chạy về phía võ khố. Hắn công pháp lại có thể thăng cấp. Chương 82, Tố nữ kinh chương 82, Tố nữ kinh cẩm ý vệ võ khố vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Cố Phàm xương bồi tiếp Phương Diệp thẩm tra đối chiếu xong công văn, liền thẳng đến Vo Khố mà đi. Nói lên tới này tính hẹn hò sao? Cố Phạm Xương sờ lên cái cằm, luôn cảm giác giống như không thích hợp. Nàng cho tới bây giờ không phải trông cậy vào bánh từ trên trời rớt xuống nữ nhân. Trước kia không có mục tiêu, cũng liền không để ý qua. Nhưng bây giờ có Phương Diệp cái mục tiêu này, nàng tự nhiên cũng học qua như thế nào hiện ra tự thân mị lực. Đại Càn xã hội coi như mở ra, dù sao cao phẩm nữ võ giả cũng không ít, mà bá đạo cường giả yêu ta loại hình ra nói tiểu thuyết, càng phi thường nhiệt yêu, thâm thụ khuê phòng thiếu nữ yêu thích. Cố Phạm Xương cũng chuyên môn mua mấy quyển dạy người như thế nào hấp dẫn cường giả tài liệu giảng dạy. Nhưng trái xem phải xem, phát hiện hắn tiêu chuẩn xáo lộ đó là phải cố gắng biểu hiện ra yếu đuối cảm giác, muốn làm cho người thương tiếc, sau đó tìm cơ hội để thân là nữ tử yếu đuối ta gặp phải nguy hiểm, nam nhân ra mặt cứu viện về sau, biểu hiện ra cảm kích. Chủ yếu mục đích là cho nam tính hiện ra tự thân phong thái cơ hội. Đồng thời dùng tiểu mê mội đồng dạng ánh mắt nhìn đến hắn, muốn con mắt đều có thể lôi ra tơ loại kia, để hắn cảm thụ tự thân sùng bái cảm giác, cung cấp cảm xúc giá trị. Có thể lại không thể triệt để biến thành nam nhân phụ thuộc, muốn biểu hiện ra đầy đủ tự chủ tính, muốn triển lộ ra tự thân tốt đẹp phẩm tính, tại một chút việc nhỏ dâng tấu trương thuật tự thân kiên định lập trường. Nhưng trước mắt có một vấn đề, ta là tứ phẩm, Phương Diệp mới lục phẩm. Đến cùng ai càng yếu đuối một chút? Cố Phạm Xương một mặt bất đắc dĩ. Cố Phạm Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ bá đạo cường giả yêu ta lộ tuyến, đổi đi xem tài tử giai nhân tiểu thuyết. Tiểu thuyết biểu thị, hai người quen biết về sau, hẹn đi dạo phố, đi dạo hội làng, đi rước đèn dương chờ chút, đều là rất không tệ rút ngắn quan hệ thủ đoạn. Làm sao Cố Phạm Xương cùng Phương Diệp đều không phải là sẽ đi dạo những địa phương này người, cho nên Cố Phạm Xương đem dạo phố địa điểm tuyển định tại Võ Khố. Thế nhưng là, Cố Phạm Xương nhìn đến con mắt tỏa sáng, chấm mê tìm kiếm công pháp Phương Diệp. Một cái cảm giác trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. Làm sao cảm giác tại tiểu tử này trong mắt, những bí tịch kia đều so ta mê người. Thật sự là, lẽ nào lại như vậy? Lao nương như vậy không có mị lực sao? Cố Phạm Xương tức nghiến răng. Phương Diệp lại chấm mê tìm kiếm công pháp, mà vô pháp tự kiềm chế. Hắn tiếp tục quán triệt trước đó tu hành đại phương trầm. Công pháp tìm kiếm huyết đạo công pháp, hỗ trợ loại công pháp cũng muốn thu thập. Một chút tìm kiếm công pháp, tại Cẩm Y vệ trong công việc cũng dùng bên trên, nên bổ sung một cái. Sau đó chiến đấu loại đao pháp, cũng nên phòng ngừa chu đáo chuẩn bị mấy quyển. Lần này Phương Diệp lập xuống công lao rất lớn, trận trạm tam phẩm chuẩn mẫu, cứu vãn ác liệt thế cục, giải cứu thần đô nguy cơ. Đây để hắn thu hoạch được đại lượng công văn, có thể trao đổi rất nhiều công pháp. Cho nên, Phương Diệp cuối cùng thu hoạch là 10 bộ thượng tam phẩm huyết đạo công pháp, thêm điểm viên mãn, dung hợp vào huyết thần luyện khung điện bên trong. Như thế đại lượng công pháp tri thức dung nhập, để huyết thần luyện khung điện phẩm cấp tốc đề cao, mà độ thuần thục lại nhanh chóng trượt. Cuối cùng, Phương Diệp đem mệnh danh là huyết thần rèn rất công 7 bộ hỗ trợ công pháp tu hành, đồng dạng thêm điểm đến viên mãn, dung nhập thôn hải tạng luyện pháp bên trong, dự dụng ra tân công pháp, mệnh danh là Chu Thiên luyện tạng pháp truy tùng công pháp, tìm một bản thượng tam phẩm tầng thứ, mô phỏng yêu thú linh heo gọi, thu hoạch hắn xuất chúng khiếu giác năng lực công pháp. Linh mô khiếu đao pháp tìm 3 bộ thượng tam phẩm tầng thứ, thiên về điểm là một kích bạo phát, dung nhập bạt đao trảm bên trong, hoàn thiện cái kia hơi có thiếu sót đao ý, đột nhiên xuất đao, giống như thoáng hiện, mệnh danh là Kinh Hồng Trảm, đồng thời đem ngoại trừ tự thân công pháp tu hành bên ngoài, toàn bộ thêm điểm đến viên mãn. Thế là Phương Diệp liền biến thành Phương Diệp, lục phẩm đoán cốt cảnh, thiết cốt, công pháp, huyết thần rèn rất công, nhập môn, tú xuân đao, viên mãn, tàng phòng, viên mãn, chu thiên luyện tạng pháp, viên mãn, bách thảo độc kinh, viên mãn, trảm chuột đao, viên mãn, linh mô cứu, viên mãn, kinh hồng trảm, viên mãn. Thu hoạch cực lớn. Bất quá tiêu hao cũng không ít, hồng liên huyết khí chỉ còn lại có giải rác 3-4 ngàn nói. Chủ yếu là cái kia 14 bộ thượng tam phẩm công pháp, võ học tiêu hao quá nhiều. Lại là thêm điểm viên mãn, lại là công pháp dung hợp. Ít nhất một bản công pháp cũng cần tiêu hao 2000 đạo hồng liên huyết khí. Cá biệt phẩm chất tương đối cao, độ khó khá lớn, thậm chí tiêu hao 4000 hồng liên huyết khí. Trực tiếp đem Phương Diệp tích lũy nghiệp lực, tiêu hao hơn phân nửa. Cái khác công pháp, bởi vì phẩm cấp khá thấp, tiêu hao so sánh thiếu. Nhưng số lượng bày ở nơi này, thêm đứng lên cũng là một bút kết sủ chi tiêu. Không gì hơn cái này tiêu hao, tự nhiên cũng cực kỳ tăng cường Phương Diệp thực lực. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước, tu hành liền có thể nhanh chóng kéo lên. Bất quá Phương Diệp cũng không vui vẻ, ngược lại cau mày. Làm sao vậy, Phương Diệp? Cố Phạm Xương nhìn đến, hiếu kỳ nói, không có tìm được người muốn. Trước mắt ta cần là tìm được, nhưng Phương Diệp trầm ngâm một cái, cùng loại tạng luyện thuật loại này hỗ trợ tu hành công pháp, Cẩm Y vệ cũng chỉ có những ngày sao? Hắn tân thu hoạch được 7 bộ hỗ trợ công pháp tu hành, đều là bên dưới tam phẩm tầng thứ, bị hắn dung hợp vào nguyên bản công pháp bên trong. Nhưng không phải hắn không muốn lại tìm những công pháp khác, mà là Cẩm Y vệ cứ như vậy mấy quyển. Trái lại huyết đạo công pháp, dù là hắn chỉ nhìn thượng tam phẩm tầng thứ, cũng là những công pháp này nhiều gấp mấy lần. Phương Diệp dù là dùng cái này đại công, đều không thể toàn bộ trao đổi, chỉ có thể trao đổi bộ phận. Người còn lại không đủ. Cố Phạm Xương kinh ngạc, bình thường tiên tiêu cũng không dám nói có thể đem một bản hỗ trợ công pháp tu hành đến viên mãn, người ở loại địa phương này lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái kia bình thường tu hành thời gian, nàng vô ý thức kinh ngạc mở miệng. Dù sao cái này hỗ trợ công pháp đều là am hiểu học tập công pháp thiên tiêu mới có thể học. Dù sao kẹp lại võ giả tu hành cửa ải khó, là mỗi một cảnh giới cánh cửa, mà không phải tích lũy khí huyết tốc độ. Cái này hỗ trợ công pháp, nếu như giúp thiên tiêu tiết kiệm thời gian không đủ nhiều nói, là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nàng mới vừa nói một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì, ở trước mặt nàng nam nhân là Phương Diệp a. Cái kia nhìn thấy chuột, đều có thể tùy tiện sáng tạo ra một bản chuyên môn giết chuột đao pháp nam nhân. Nếu như là hắn nói, hắn sợ là thật có thể tùy tiện học được những này hỗ trợ công pháp. thậm chí đẩy liệt bước phát triển mới, càng sáng tạo cái mới cao. Cho nên hắn ghét bỏ công pháp thiếu. Thật không phải là không có lý do. Cố Phàm Xương khỏe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn nói, không có, cầm ý vệ võ khố cất giữ hỗ trợ công pháp cứ như vậy nhiều. Nàng nhịn không được nói, cái này vốn là không phải cái gì đại chúng cần công pháp, đồng dạng tiên tiêu đều chưa hẳn sẽ đi học. Tự nhiên, cũng không có bao nhiêu người có hứng thú đi sáng tạo cái này công pháp. Đây rất bình thường. Có nhu cầu, mới có thị trường, mới có sáng tạo công pháp giá trị. Đồng dạng tiên tiêu đều chưa hẳn sẽ đi học, học được cũng chưa chắc có thể học được, học xong cũng chưa chắc có thể mang đến quá thật tốt chỗ. Bình thường thế lực căn bản không cần thu thập. Liền xem như cầm ý vệ bậc này thế lực, thu thập mấy bộ cung cấp tiên tiêu học tập, cũng liền đầy đủ. Không cần thêm nữa nhỉ. Cho nên cho dù là cầm ý vệ, võ khố bên trong cũng liền như vậy mấy quyển, còn đều là bên dưới tam phẩm tầng thứ. Nô, dạng này à. Phương Diệp sờ lên cái cằm, ngươi nói cũng là có đạo lý. Nữ nhân thích trương diện, nam nhân cũng thích nữ nhân đẹp. Cho nên mỹ dung dưỡng nhan công hiệu công pháp đều có rất nhiều, từ dưới tam phẩm đến thượng tam phẩm, số lượng phức tạp. Nhưng giống cái này tăng tốc võ giả tiêu hóa tài nguyên công pháp vốn là rất nhỏ chúng, thuộc về bình thường một vạn tên võ giả đều chưa hẳn có một người có thể cần dùng đến. Số lượng ít cũng là tự nhiên. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải thiên kiêu đối với cái này công pháp có nhu cầu, các đại thế lực vì thỏa mãn thiên tiêu, sợ là ngay cả đây điểm số lượng đều khó có khả năng kiếm ra. Có thể dạng này ta tu hành tốc độ lại chậm lại. Phương Diệp nhíu mày. Hiện tại hắn đoán chừng mình 10 ngày nửa tháng liền có thể đạt đến cực hạn, nhưng này cũng chỉ là hiện tại. Tu hành chi lộ, càng đi về phía sau càng khó. Phương Diệp cũng không muốn lãng phí đại lượng thời gian, đi tích lũy huyết khí. Cố Phàm Xương nhìn đến Phương Diệp nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi đi đại càn võ khố tìm xem nhìn. Nơi đó đồ vật, so cẩm ý vệ võ khố muốn nhiều rất nhiều. Đại càn võ khố, là đại càn mỗi một cái bộ môn, cơ cấu, đều sẽ đem một mình thu thập đến công pháp, sao chép một phần về sau, nộp lên quá khứ địa phương. Thuộc về tổng đồ thư quán. Bất quá đại càn võ khố mặc dù toàn diện, trao đổi cần thiết công hơn lại là bộ môn võ khố gấp đôi. Cho nên phần lớn người đều tại mình trong bộ môn trao đổi võ học, truy cầu tính so sánh giá cả. Phương Diệp suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lần sau có thể đi nhìn xem. Ân, lần này hắn công hơn cơ bản thấy đấy, trung thực nói, Phương Diệp cũng hoài nghi có phải hay không Cố Tinh Hải cho mình thương lượng cửa sau. Hắn lần này chỉ là thượng tam phẩm cấp bậc công pháp, liền đổi mười mấy bộ a. Dù là giết chết tam phẩm cảnh giới chuẩn mẫu, cứu ban thần đô cục diện, cũng chưa chắc có thể thu được như vậy nhiều công hơn. Dù sao cũng không phải Phương Diệp một người hoàn thành cứu vớt thần đô, Cố Phàm Xương chống cự nhị phẩm lá cẩn, đồng dạng sẽ phân đi công hơn. Cái khác cẩm ý vệ mặc dù đưa đến tác dụng không lớn, nhưng cũng có công hơn phân phối. Ân, có lẽ là ông chủ nhỏ một điểm a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, có thể là xem ở ta giúp Cố Phàm Xương phân thượng, đem có thể cho ta công hơn, cho đến tối đa. Đó là cùng Cố Phàm Xương ngang nhau đánh ngộ, tại hợp lý phạm vi bên trong, cho nhiều nhất công tích. Nhưng tại đổi như vậy nhiều công pháp sau đó, còn thừa công hơn cũng không nhiều lắm. Phương Diệp nghĩ đến, tiện tay rút đi một bản tố nữ kinh bên dưới tam phẩm công pháp. Bản này đó là một bản nữ tính chuyên tu công pháp, có thể mỹ dung dưỡng nhan, tầm bổ chân bóng, trì hoãn già yếu. Bên trong còn ẩn nấp thuyết minh, học tập công pháp này có thể nữ nhân chặt chẽ có giãn, làm cho nam nhân trải nghiệm cảm giác đều đề cao một cái cấp bậc. Ân, liền để mạnh tu hà học cái này a. Cố Phàm Xương nguyên bản vẫn là rất vui vẻ, mặc dù cái này hẹn hò không giống hẹn hò, nhưng nàng vừa rồi cũng cho Phương Diệp ra chủ ý, xem như tiểu giúp hắn một tay, nhiều hơn thiếu ít cũng có thể rút ngắn một chút quan hệ a. Cố Phàm Xương tâm lý thầm nghĩ, nhiều biểu hiện, hắn có phải hay không liền biết ta tốt, có thể hay không liền nguyện ý hướng tới ta túi lầu đâu. Ân, đến lúc đó nhất định phải để cái này cậu nam nhân dùng nhiều phí một chút khí lực truy ta, bằng không thì đều uổng phí mình tâm tư. Chỉ là một giây sau, Cố Phàm Xương lập tức khuôn mặt tối sầm. Nàng nhìn thấy Phương Diệp trao đổi cái kia bản tố nữ kinh công pháp, với tư cách quanh năm ngâm mình ở võ khố bên trong cẩm ý vệ đại tiểu thư, nàng cũng là nhìn qua quyển công pháp này, đối nó bên trong tác dụng cũng lòng dạ biết rõ. Phương Diệp, ngươi trao đổi bản này làm cái gì a? Cố Phàm Xương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phương Diệp một mặt thản nhiên, không còn che giấu, đương nhiên là cho thị thiết dùng. Bằng không thì đâu, loại này nữ tính công pháp ta còn có thể học, ta cần chặt chẽ cái gì? Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Phàm Xương một bàn tay đập đi qua. Cho thị thiết dùng. Tốt một cái cho thị thiết dùng. Ngươi đường đường cầm ý vệ bách hộ, lại lãng phí công hơn cùng tâm thần tại mấy cái nữ nhân trên thân. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn liên phát, một quyền tiếp một quyền, động tác cực nhanh, khí lực cực lớn, phảng phất chóc gian trượng phu giống như, tức giận hô to, mê muội mất cả ý chí, không làm việc đàng hoàng. Ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, sao có thể như thế chi sớm trầm mê ở nữ sắc? Đến, theo ta đến sân huấn luyện, ta thân là thiên hộ, ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Hôm nay liền hảo hảo thanh tẩy một cái ngươi cái kia mục nát tư tưởng. Nơi này phải nói rõ một cái, tại cẩm ý vệ chế độ bên trong, cấp trên là có nghĩa vụ chỉ điểm xuống thuộc, xem như khác loại sư đồ. Dù sao cẩm ý vệ tiếng xấu tại bên ngoài, lại làm việc bận rộn. Trên cơ bản vừa vào cẩm ý vệ, cũng đừng nghĩ lại bái nhập cái khác sư môn, thu hoạch được chỉ điểm. Chỉ có thể mình nội bộ giúp đỡ một cái. Điển hình nhất ví dụ, đó là cẩm ý vệ tông sư trấn phủ sứ bên trong, có một nửa đều là Cố Tinh Hải thân truyền đệ tử. Phương Diệp kỳ thực cũng hưởng thụ qua cùng loại đãi ngộ, ban đầu Lâm Thừa Trạch liền chỉ điểm qua Phương Diệp lựa chọn công pháp. Bất quá nghĩa vụ loại vật này, rất dễ dàng lưu vu biểu diện. Liền Phương Diệp biết, phần lớn cẩm ý vệ quan viên là lười nhát chỉ điểm xuống thuộc võ đạo. Dù sao võ đạo thế giới, mình mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. thậm chí có dần dần phát triển thành thuộc hạ tặng lễ giao tiền, cấp trên mới có thể mở miệng chỉ điểm một phen xu thế. Ngay cả Phương Diệp mặc dù đối với thuộc hạ không tệ, nhưng hắn cũng lười lãng phí thời gian tại Triệu Phi Dương bọn người trên thân. Mặc dù hắn không biết Keo Kiệt tuần tra bên trong mở miệng chỉ điểm vài câu, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý đem đưa đến sân huấn luyện, tính nhắm vào giải quyết đối phương trên tu hành nan đề. Mà bây giờ, Cố Phạm Xương đó là đánh lấy chỉ điểm Phương Diệp tiết tuổi, đem Phương Diệp cưỡng ép kéo đến sân huấn luyện, hung hăng chỉ điểm một phen. Vậy đối đôi bàn tay trắng như phấn, là thật có thể thúc thạch phá núi. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Phương Diệp khẽ mặt giật một cái, nhìn đến che kín máu ứ động thân thể, nhịn không được nói, ngươi không quen nhìn ta nạp tiếp, vậy ngươi ngược lại là lấy ra chút thành ý à? Lại không cho ta bên trên ngươi, dựa vào cái gì ta còn không thể bên trên nữ nhân khác? Lại nói, ta chính là lên ngươi, chẳng lẽ liền không thể bên trên nữ nhân khác? Đại can đầu nào pháp luật không cho phép nam nhân bên trên nữ nhân? Câu nói này hắn cũng đang huấn luyện trận đối với Cố Phạm Xương nói qua. Sau đó đây thân máu ứ động đó là như vậy đến. Chờ lấy, ta hiện tại lục phẩm, khoảng cách tứ phẩm không xa. Phương Diệp báo thủ, 10 năm không muộn. Thực lực đầy đủ, một khắc không lưu. Chờ Phương Diệp tứ phẩm, nhất định phải hào hào giáo huấn một cái này nương môn. Chờ hắn nhất phẩm, có thể chơi đổ Cố Tinh Hải thời điểm. Hắn càng phải đồng thời đánh ngã Cố Phạm Xương. Mặt chứa ý tứ loại kia đánh ngã. Phương Diệp vây vây đầu, tu hành dục vọng vô cùng tràn đầy. Thân công pháp huyết thần rèn rất công hiệu suất rất cao. So sánh Diệp trong dự liệu càng mạnh một chút. Dù sao cũng là chọn vẹn 15 bộ thượng tam phẩm công pháp dung hợp sản vật. Nghĩ đến phóng tầm mắt thượng tam phẩm công pháp, cũng là nhất đẳng ưu tú. Không biết cùng thần ma công pháp so sánh, còn có bao nhiêu chênh lệch. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, chênh lệch khẳng định là có, huyết thần rèn rất công phẩm cấp khẳng định không nhập thần ma. Phương Diệp cũng là thấy qua việc đời người, hắn tận mắt nhìn đến đếm rõ số lượng tên tông sư đại chiến, bao quát hai tên nắm giữ thần ma công pháp đỉnh cấp cao thủ chi chiến. Thiên bảng thứ 7 Cố Tinh Hải, hòa thiên bảng thứ 18 Cửu Diện Phản Tôn. Phải, Cố Tinh Hải sở tu tên là Tinh Hải Vô Lượng Pháp cũng là thần ma công pháp. Truyền thuyết chỉ huy sứ Cố Tinh Hải nguyên bản cũng không gọi Cố Tinh Hải, hắn là thu hoạch được bộ này Tinh Hải Vô Lượng Pháp về sau, cố ý lấy công pháp hai vị trí đầu tự, đem tên cải thành Cố Tinh Hải. Cửu Diện Phản Tôn càng không cần phải nói, Chu Nhan Bạch Cốt tướng càng là tiếng tăm lừng lây, khiến vô số người sợ hãi. Tinh Hải Vô Lượng Pháp không có biểu hiện, tạm thời không nói. Dù sao Phương Diệp cảm thấy mình huyết thần rèn rất công khẳng định không sánh bằng có thể chơi 72 biến Chu Nhan Bạch Cốt tướng. Đương nhiên, với tư cách thượng tam phẩm công pháp, huyết thần rèn rất công cũng có mình đặc tính, cái kia chính là tu hành tốc độ nhanh. Huyết đạo công pháp trước sau như một tự tiện xông vào tích lũy huyết khí. Phương Diệp càng là cơ hồ không có tu hành cánh cửa. Cho nên dung hợp công pháp thì, hắn cố ý bảo lưu lại tích lũy huyết khí đặc tính, thuận tiện mình nhanh chóng tiến bộ. Phối hợp Chu Thiên luyện tạng pháp hỗ trợ, Phương Diệp đoán chừng chỉ cần chừng 10 ngày, là hắn có thể tích lũy sung túc khí huyết, từ thiết cốt tấn cấp làm ngân cốt. Đây đã rất nhanh. Nếu như đổi thành từ đồng xương tấn cấp thiết cốt, đoán chừng chỉ cần không đến 5 ngày. 5 ngày một tấn cấp. Ai dám muốn dạng này sự tình? Nhưng lúc này đã là thiết cốt tấn cấp ngân cốt, là gấp bội 10 ngày. Cái kia ngân cốt tấn cấp kim cốt đâu? Võ đạo tu hành càng về sau càng khó khăn. Phương Diệp thở dài một tiếng, dựa theo tiến độ này, nếu như ta muốn tu luyện đến đoán cốt cảnh viên mãn, chẳng phải là muốn tốn hao trọn vẹn 2 tháng? Quá chậm. Hắn nói lời này thời điểm, hoàn toàn không có suy nghĩ qua, bởi vì đoán cốt tiêu hao thời gian quá lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ngọc cốt Cố Phàm Xương. Nhân bảng tiên kiêu nàng, đoán cốt cảnh vất vả tu hành 3 năm, phát hiện thực sự vô pháp hoàn thành hoàn mỹ ngọc cốt, cuối cùng không thể không tiếp nối tấn cấp. Mà Phương Diệp lại cảm khái 2 tháng quá chậm. Nếu như bị Cố Phàm Xương biết, nàng sợ là lại muốn đánh Phương Diệp một trận. Đến nghĩ một chút biện pháp. Phương Diệp híp mắt. Bất quá trái lo phải nghĩ, lại chỉ có thể giống Cố Phàm Xương nói như vậy, nhìn xem đại cản võ khố bên trong có cái gì kinh hỉ. Như vậy thì cần một lần nữa tích lũy công văn. Phương Diệp sờ lên cằm, nói lên đến, Cửu Diện Phản Tôn cùng là cần. Giống như đều còn không có bị bắt. Chương 83, Mạnh Thu Hà, ta cùng muội muội cùng một chỗ. Chương 83, Mạnh Thu Hà, ta cùng muội muội cùng một chỗ. Cửu Diện Phản Tôn không cần phải nói, nhất đẳng ngụy trang đập nhân. Có thể nói chỉ cần chính hắn không muốn bại lộ, như vậy khắp thiên hạ đều chưa hẳn có thể tóm đến hắn. La Cẩn, tựa hồ cũng rất giỏi về ẩn nấp. Yêu thần giáo đồ hành sự tình trước sau như một rất bí mật, không ẩn nấp sớm đã bị cầm ý vệ, quân đội, đông sưởng chính thức đám võ giả cầm ra đến linh công, còn lại tự nhiên đều tại ẩn thân chi pháp bên trên, rất có thành tích. Yêu thần giáo chỉ thiết một tên tổng giáo chủ, còn lại giáo phái lãnh tụ đều là lấy đại chủ giáo vị trước. La Cẩn thân là Tấn Ngô yêu thần giáo đại chủ giáo, trên bản chất đó là Tấn Ngô dạy giáo chủ. Phía sau dựa vào mấy tên nhất phẩm đại yêu, địa vị gần với thần bí khó lường yêu thần giáo tổng giáo chủ. Tự thân lại là nhị phẩm võ giả, thực lực cao cường, kiến thức uyên bác, có mấy phần ẩn nấp thủ đoạn, phi thường hợp lý. Bọn hắn hai người cố nhiên là cẩm ý vệ lùng bắt chính yếu nhất mục tiêu, nhưng cẩm ý vệ đến nay chưa phát giác hai người hành tung. Ngược lại là sau này lại có một tên yêu thần giáo tông sư, một tên hắc đạo tông sư, bị cẩm ý vệ lục soát ra biên tác, từ trấn phủ sứ chăm sát. Tính cả Phạm Sở Phong vị này điều tra ra gian tế cùng yêu thần giáo làm loạn cùng ngày giết chết địch nhân. Cẩm ý vệ hết thảy chém giết 5 tên tông sư, hiển thị rõ hiển hách hung danh. Bất quá lục soát tình trạng này, cẩm ý vệ không bắt được cái khác có phân lượng tử. Những người khác đều giấu phi thường ẩn nấp, không thể trông cậy vào lại cầm ra cái khác tông sư cấp phạm nhân. Cho nên cẩm ý vệ ngay cả công văn đều đã tính toán ra đến, nhao nhao phát hạ, hiển nhiên cũng có việc này đến đây là kết thúc thái độ. Nhưng nếu như ta tại thần đô bên trong nhiều đi, có thể hay không phát hiện mấy tên phạm nhân? Phương Diệp híp mắt, hắn nhưng là có đặc thù tuyệt nhãn. Nếu có người trốn ở hắn khu còn hạn, hẳn không có người ngốc như vậy. Phương Diệp rất rõ ràng mình ánh mắt như ương đánh giá, tại bên ngoài cũng có lưu truyền. Không có cái nào đào phạm sẽ rảnh đến nhức cả trứng, chạy tới một tên có nhạy cảm sức quan sát cầm ý vệ khu quản hạt bên trong ẩn nút. Am hiểu bảo mệnh hắc đạo, yêu thần giáo tông sư, lại càng không có loại này tìm đường chết hứng thú, dù là trên đường gặp Phương Diệp sát suất phi thường nhỏ. Nhưng Phương Diệp cũng có thể đi người khác khu quản hạt đi bộ một chút sao? Có thời gian có thể đi lại một cái. Phương Diệp gật gật đầu. Đương nhiên, bây giờ quan trọng hơn là tu hành. Một tháng thời gian, lặng yên mà qua. Chính như Phương Diệp suy nghĩ như thế, tiếp xuống cũng không có lục soát lại ra yêu thần giáo tông sư tin tức. Cẩm Ý vệ lục soát cường độ cũng từng bước thả nhẹ. Phương Diệp đây đoạn thời gian cũng cố gắng tranh thủ tại thần đô đi dạo, đáng tiếc thần đô địa vực rộng hiện, người ở đông đúc. Một mình hắn tuần tra thực sự không gọi được hiệu suất, cũng không có phát hiện những tông sư kia thân ảnh. Lại thêm thời gian dần dần qua khứ, nói không chừng những cái kia yêu thần giáo, hắc đạo tông sư đã sớm rời đi thần đô triều đình lực lượng quá nặng, tông sư tụ tập, nếu như không phải là vì cho Cẩm Ý vệ thêm phiền phức, yêu thần giáo lại mở ra kết sù thù lao, bọn hắn căn bản sẽ không mạo hiểm tiến vào thần đô địa vực. Cẩm Ý vệ nội bộ cho rằng cựu diện phản tôn đám người sớm đã rời đi, mai danh nhận tích, cho nên đã khôi phục được bình thường phiên trực trạng thái. Cho nên Phương Diệp cũng liền kết thúc tuần tra. Trong một tháng này, hắn cũng tại hết sức chăm chú tu hành. Ngày thứ 10 thì, hắn tu hành đến cực hạn, lại tích lũy 2 ngày khí huyết, dùng nghiệp lực đem huyết thần rèn rất công từ nhập môn để thăng vị tiểu thành, mượn cơ hội này, thành công tấn cấp ngân cốt. Ngày thứ 29 thì, hắn lại tu hành đến trước mắt cực hạn, lần nữa tích lũy khí huyết, dùng nghiệp lực đem huyết thần rèn rất công từ nhỏ thành để thăng vị đại thành, mượn cơ hội này, thành công tấn cấp kim cốt. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Cố Phàm Sương nhìn thấy, cũng nhịn không được khẽ miệng giật một cái, sinh lòng ghen tị. Phương Diệp, ngươi đến cùng ăn cái gì thần ma đại dược, làm sao tấn cấp nhanh như vậy? Năm đó ta đoán cốt cảnh tấn cấp đến kim cốt cấp bậc, thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 3 năm. Ngươi lại ngay cả 3 tháng đều không dùng bên trên. Đây, nàng chua không được. Chiếu cái dạng này xuống dưới, Phương Diệp chẳng phải là dễ dàng ngọc cốt. Đây chính là ngay cả nàng đều không có chạm đến cảnh giới. Nếu như ta có ngươi cái thiên phú này, lo gì không qua được lòng này kia a? Cố Phàm Sương thở dài một tiếng. Đây mẹ nó chỉ là Phương Diệp biểu hiện ra ngoài những này, đã vượt xa cùng lúc Cố Tinh Hải. Nếu như Cố Phàm Sương có phương pháp diệp phần này thiên tư, nàng tam phẩm tâm kiếp chẳng phải là muốn làm sao qua, liền làm sao sống. Phương Diệp, cho nên tiên hộ ngươi biết ta có bao nhiêu tiền tài a? Ngươi nhìn Lâm Thừa Trạch đều dự liệu được chờ ta ra ngoài dương danh, tất nhiên có đại lượng thiên chi tiêu nữ khuynh tâm tại ta, cho nên tiên hộ ngươi có muốn hay không suy tính một chút chủ động tới truy ta. Xéo đi. Cố Phàm Sương trở về lấy một cái liếc mắt. Nàng nghệ thuật chiến thắng khái niệm bên trong, cái này chủ động truy cầu chỗ chứng minh mị lực, thế nhưng là chiếm cứ rất lớn một phần số định mức. Làm sao có thể tùy tiện trái lại đổi ngược Phương Diệp đâu? Phương Diệp lại cười cười không nói lời nào. Trên thực tế hắn có thể không có nói lung tung. Thần đô vân quý khắp nơi trên đất, cao quan không đến được. Những người này có lâu dài đầu tư ánh mắt người, thế nhưng là không ít. Không chỉ có Lâm Vũ một người, đã có rất nhiều người đều phát hiện Phương Diệp thiên phú. Không ít người chủ động đưa ra gả nữ, tới cửa cầu hôn. Chỉ là Phương Diệp không có đồng ý thôi. Cố Phàm Sương so với cái kia vân quý trí nữ, cao quan dòng chính xinh đẹp không ít. Thiên phú cũng mạnh mẽ, bối cảnh còn sâu, nếu như hắn nguyện ý đáp ứng bọn hắn, vậy còn không như đáp ứng Cố Phàm Sương. Đây đoạn thời gian, Tần Vương phủ kỳ thực cũng không có nhà rỗi. Tần Vương đem Phạm Sở Phong cấu kết yêu thần giáo sự tình, đẩy không còn một mảnh, lại cầm Phương Diệp gánh tội khôi đầu sỏ, nhấc lên dư luận. Đây tuy là tránh khỏi tự thân hãm sâu yêu thần giáo phong ba, nhưng cũng bởi vậy, làm cho Tần Vương phủ nhất định phải làm ra thái độ, lệ thuộc vào Tần Vương phủ tông sư, đều bị Phương Diệp cho hại. Người cái này Tần Vương, chẳng lẽ cái gì động tác đều không có? Cho nên Tần Vương tại khi yêu thần giáo phong ba tạm thời kết thúc về sau, lập tức bắt đầu nhằm vào Phương Diệp hành động đứng lên. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều biện pháp, trước học Phạm Sở Phong ban đầu xáo lộ, muốn tìm mấy cái pháo hôi đến nhiễu loạn Phương Diệp khu quản hạt trật tự. Chỉ là phần lớn bang chủ nhóm cũng không đốc, cùng Phương Diệp đối nghịch. Như vậy chán sống sao? Tần Vương cố gắng nửa ngày, cuối cùng chỉ có một số nhỏ bang chủ, bởi vì Tần Vương bức bách, lại hoặc là ham đối phương vẽ bánh nướng, bắt đầu hành động. Chỉ là mới bắt đầu hành động, liền bởi vì cũng có chức lôi kéo bang chủ chủ động thông báo cho Phương Diệp, dẫn đến để lộ bí mật. Phương Diệp thật vui vẻ đem những cái kia bị Tần Vương lôi kéo bang chủ nhóm giết sạch sẽ, cũng chính là những bang chủ này nhóm còn không có ngốc đến không cho mình để đường rút lui, mỗi người đều sớm đem mình đích tử đưa ra thần đô. Bằng không thì Phương Diệp không chỉ có thể diệt bang, còn có thể thuận tiện hoàn thành diệt môn thành tựu. Như thế một đợt xuống tới, dù là Tần Vương bức bách lại nhiều, cho chỗ tốt lại nhiều, khu quản hạt đông đảo bang phái cũng không dám mạo hiểm đâu. 100% hẳn phải chết sự tình, ai sẽ đi làm? Tần Vương bất đắc dĩ, dư luận lại bức hắn tiếp tục hành động. Cuối cùng chỉ có thể tìm một cái đáng tin tâm phúc con cái, phái đi Phương Diệp khu quản hạt cố ý gây sự. Sau đó tại bị Phương Diệp không lưu tình chút nào chạm sát về sau, để tâm phúc đi cáo Phương Diệp hình, ý đồ từ trên quan trường trừng trị Phương Diệp. Phương diện này tự nhiên có Cẩm Ý vệ ra mặt. Song Phương không ngừng lôi kéo, mắng chiến không ngừng. Những người khác đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất không biết, Tần Vương là nhất định phải hai hại lấy hắn nhẹ, tại cùng yêu thần giáo cấu kết, cùng đắc tội Phương Diệp bên trong, lựa chọn thứ nhất. Nhưng bọn hắn không cần. Một tên tấn cấp so bay còn nhanh sát tinh, không có người nghĩ đắc tội. Phương Diệp không chút nào mặc kệ. Loại này trong chính trị cái cỏ, liên lụy không đến hắn. Chỉ là tâm lý tại tiểu buồn buồn bên trên, cho Tần Vương nhiều nhớ một bút, nhìn xem ngày sau tìm một chút gốc dạ đi trả thù. Một tháng này, tân nhân bảng đã phát hạ. Chính như Lâm Thừa Trạch nói, Phương Diệp bài danh lại một lần nữa để thăng, biến thành nhân bảng thứ 13. chiến tích cũng nhiều một cái chạm sát tam phẩm chuẩn mẫu, phá hư yêu thần giáo âm lưu ghi chép, thậm chí đem thật vất vả tiến thêm một bước, trở thành tên thứ 13 lão bằng hưu Giác Vân, đều chen xuống đi một cái thứ tự, biến thành nhân bảng thứ 14. Bất quá càng lên cao tiến bộ, độ khó càng lớn. Nhân bảng 10 vị trí đầu anh kiệt đều không ngoại lệ, đều tại trên địa bảng có chỗ thứ tự, địa bảng là tông sư phía dưới võ giả chiến lược bảng xếp hạng, sắp xếp thật chiến lược. Phương Diệp lại không quan tâm, nhân bảng 13 cũng tốt, nhân bảng 23 cũng tốt, tại người khác trong mắt không có khác biệt lớn, có thể được đến người khác tôn kính, lễ đãi cũng không có khác nhau. 29 ngày thì hắn đột phá kim cốt, toàn thân xương cốt giống như kim cương, lực lượng càng là tại xương cốt chống đỡ dưới tăng lên rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, tự nhiên cũng muốn hảo hảo lắng động mà thôi. Sau đó thuận tiện dạy bảo một cái Mạnh Thu Hà võ học, nơi này khí huyết trùng kích phải lớn. Phương Diệp đưa tay đặt tại Mạnh Thu Hà bụng dưới một huyệt đạo bên trên, bình tĩnh nói, khí huyết trùng kích không lớn, tu hành liền chậm, đối với toàn thân rèn luyện hiệu suất cũng thấp. Ngươi ngày bình thường cũng ăn một chút linh lực, tích lũy khí huyết, đủ để cho ngươi đang trùng kích cái huyệt vị này thì bắn ra càng nhiều lực lượng. Hắn nói đến, thuận tiện tại Mạnh Thu Hà cái kia bằng phẳng trên bụng bóp một cái, cảm thụ mấy phần tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Trêu đến Mạnh Thu Hà ai u một tiếng, oan trách liếc Phương Diệp liếc mắt, sau đó cúi đầu e thẹn nói, đại nhân, ngươi nếu làm muốn, chờ ngươi bước vào cựu phẩm rồi nói sau. Phương Diệp bĩu môi, đêm qua ngươi bộ dáng gì, chính ngươi tâm lý không có điểm bước đến sao? Vẫn là ngươi thật muốn được ta đùa chơi chết. Mạnh Thu Hà nghe vậy, gương mặt đều đỏ bừng. Lần đầu phá thân, chiến lực tự nhiên là thấp nhất. Bất quá phá thân sau đó, thích ứng một cái, nữ nhân chiến lực tự nhiên có thể để cao không ít. Mặc dù vẫn như cũ kém Phương Diệp quá nhiều, nhưng tốt xấu không đến mức giống lần đầu tiên đồng dạng, trên đường liền bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Lấy đây càng thành thục hơn tư thái, lại dựa vào tay chân phối hợp phía dưới, cũng có thể kiên trì đến để Phương Diệp vung lòng một lần. Nhưng vẫn như cũ tới gần bị chơi hỏng biên giới, cho nên trước nhanh lên bước vào cựu phẩm a. Phương Diệp vô vô nàng đầu, võ giả tu hành, nhập môn cựu phẩm vẫn là rất đơn giản. Phương Diệp ban đầu mượn phụ cầm thân phận thu hoạch được công pháp về sau, tu luyện một trận, giết cá nhân, thoáng thêm điểm, liền nhẹ nhõm nhập cảnh. Trên thực tế bên dưới tam phẩm tu hành vốn cũng không khó, chỉ cần tài nguyên bao no, còn em thế gia nhóm đều khó có khả năng kẹt tại bên dưới tam phẩm bên trên. Dầu gì liền không cầu viên mãn, trực tiếp đột phá sao? Cũng không phải mỗi người đều sẽ truy cầu tông sư chi cảnh. Mạnh Thu Hà bản thân đi qua một tháng này tu hành, cùng căn bản không thiếu cấp thấp tài nguyên Phương Diệp bồi dưỡng ra, tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách bước vào cựu phẩm đã không xa. Không phải ngày mai, đó là hậu thiên. Nàng tu hành thiên phú tựa hồ so Mạnh Linh Nhạn còn tốt một chút, nếu như sớm bày ra, đại khái dẫn sẽ không thân không tu vi. Bình thường võ đạo gia tộc tộc nhân, liền tính không lên dòng chính, cũng sẽ bị an bài bồi dưỡng võ đạo. Nhưng Mạnh gia không có. Mạnh gia cũng không chú trọng tu hành, có thể là gia chủ Mạnh Thành bản thân có cái gì ghét võ khuynh hướng, càng tôn trọng văn hóa. Cũng có thể là tiểu môn nhà nghèo xuất thân hắn, quá coi trọng gia tộc tập quyền, không hy vọng chi thứ xuất hiện mấy cái có thể uy hiếp được hắn dòng dõi quyền kế thừa hậu sinh. Cụ thể là nguyên nhân gì, Phương Diệp không quan tâm. Dù sao mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại đều không có ý nghĩa. Hắn ngược lại là cảm thấy mình so sánh kiếm lời, Mạnh Thu Hà có nhất định võ đạo thiên phú, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm tiếp theo bút hổ lang chi dự tiền. Võ đạo có bình thường tu hành tài nguyên, tự nhiên cũng có nghiền ép tiềm lực, cưỡng ép để thằng tu vi dự vận. Có không ít hổ lang chi dược, lấy bị hư hỏng căn cơ làm đại giá, có thể cưỡng ép để cao võ giả tu vi. Mạnh Thành bản thân tựa hồ ngay tại lấy lục phẩm võ giả thân phận đảm nhiệm chi huyện thì, từ Triệu Vương thủ hạ thu hoạch được một phần dạng này hổ lang chi dược. Sau đó nhờ vào đó tấn cấp ngũ phẩm, đi vào thần đô. Loại này thuốc không phải vật gì tốt, đám thiên tiêu liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút, thậm chí nhìn tới như mánh độc, sợ mình lầm vụ. Bất quá đối với võ đạo thiên phú thường thường võ giả mà nói, lại là thiên tài địa bảo. Đối với một cái cả một đời đều chưa hẳn có thể trở thành lục phẩm võ giả người mà nói, ngươi nói ăn cái này dược có thể cho ngươi tấn cấp, nhưng đại giới là ngươi cả đời vô vọng tông sư. Làm như thế nào chọn, hoàn toàn không cần do dự. Phương Diệp ban đầu liền định, nếu như Mạnh Thu Hà võ đạo thiên phú thực sự không được, tương lai tiền đồ có hạn, vậy liền cho nàng làm mấy phần hổ lang chi dược, cưỡng ép để cao tu vi. Dù sao chỉ cần trở thành võ giả, chiến lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, sẽ không giống hiện tại như vậy không thể thừa nhận chinh phạt. Đây kỳ thực cũng là không ít cao phẩm võ giả lựa chọn, thế thiếp thiên phú không được, vậy liền dựa vào dược chống chất thôi. Hữu ích thế thiếp, lại có thể để cho mình tận hứng. Hoàn mỹ. Chỉ là có chút đem thế thiếp coi là hao tài người, dù là thế thiếp có chút thiên phú, đồng dạng vì cầu nhanh cầu thoải mái, không cho thế thiếp thời gian tu hành, mà là lựa chọn trắng trợn sử dụng hổ lang chi dược, nghiền ép đối phương tiềm lực. Phương Diệp còn không đến mức như thế đối đãi người bên gối, nàng đã có thiên phú, liền để nàng chậm rãi tu hành a, dù sao hổ lang chi dược cũng không rẻ, không cần thiết tùy ý lạm dụng. Là đại nhân. Mạnh Thu Hà dùng sức gật cái đầu nhỏ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, mau chóng bước vào cựu phẩm cảnh. Nàng cũng không phải cái gì cũng không biết Mạnh Linh Nhạn. Bây giờ Phương Diệp cho nàng mở ra tu hành tài nguyên, là nàng ban đầu ở Mạnh gia chưa hề thu hoạch được. An mặc chi phí cũng so với nàng ban đầu muốn mạnh hơn không ít. Chờ ta cựu phẩm, đến lúc đó nhất định khiến ngài hài lòng. Thiếu nữ lời thề son sắt tỏ thái độ. Phương Diệp hài lòng gật gật đầu. Một tháng này tiếp xúc xuống tới, hắn đối với Mạnh Thu Hà cảm xúc cũng không tệ lắm. Nữ nhân này biểu hiện phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, thuộc về Phương Diệp để nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó loại hình. Mặc kệ Phương Diệp muốn nàng làm cái gì tư thế, nàng đều sẽ mặt đầy đỏ bừng, lại cố gắng dọn xong mình. Một chút tiếp trước mang đến cách chơi, nàng cũng có thể trừng to mắt, khó có thể tin đồng thời, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Hai chữ, nghe lời. Cái này rất để Phương Diệp hài lòng. phối hợp bước vào cựu phẩm về sau, Tố Nữ Kinh bên trên nói tới đặc hiệu. Phương Diệp nhẹ nhàng sờ lấy Mạnh Thu Hà mái tóc, nói: "Ta rất chờ mong." Mạnh Thu Hà nghe vậy, phảng phất tiểu miêu tiểu cầu giống như, lộ ra hoan hỉ nụ cười. Nàng vô cùng nhu thuận, mọi chuyện thuận theo, biểu hiện ra cực mạnh phục tùng tính. Cùng phản nghịch Mạnh Linh Nhạn cơ hồ giống như là hai thái cực. Thậm chí trước đó Phương Diệp đã từng cho nàng một cái quản sự danh ngạch, nàng cũng không có cho mình mẫu thân, để mẫu thân từ thị nữ về mặt thân phận thoát ly, lên làm người trên người. Ngược lại đem một tên ngày bình thường cùng nàng quan hệ đồng dạng di nương để bạt đứng lên. Lý do là tên này di nương tâm tư nhạy cảm, làm người cẩn thận, làm việc cũng an tâm. Là Mạnh gia nữ quyến bên trong thích hợp nhất khi quản sự nhân tuyển. Phần này đem Phương gia làm mình ra thái độ, ngay cả Phương Diệp cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy lần. Sau đó nhiều sủng ái nàng mấy đêm rồi, kết quả để Mạnh Thu Hà kém chút không có thật bị bữa chơi chết. Kỳ thực Mạnh Thu Hà cũng coi là đại càn thế giới chủ lưu nữ tính nên có tư thái. Nữ nhân bình thường nhẫn nhục chịu đựng, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả chồng theo phu, phu tử tổng tử, cả một đời đó là biết điều như vậy sinh hoạt, phu quân nói cái gì liền nghe cái gì. Chỉ có võ giả mới có tư cách phản định. Loại này cực đoan thuận theo, cùng kiếp trước hình thành so sánh rõ ràng. Cái này cũng rất mới mẻ. Cho nên gần nhất Phương Diệp tìm Mạnh Linh Nhạn số lần đều ít mấy phần. Làm cho Mạnh Linh Nhạn răng ngứa, không phải ghen tị Đường tỷ cướp đi Phương Diệp sủng ái mà là ghi hận Phương Diệp a. Hận Phương Diệp thế mà đối với mình người thân xuất thủ. Mà Mạnh Thu Hà thái độ tức là: "Đại nhân, không bằng để ta cùng Linh Nhạn cùng một chỗ phục thị ngài." Mạnh Thu Hà chủ động đề nghị, dù sao ta bây giờ còn chưa có cựu phẩm, vô pháp thỏa mãn đại nhân, muội muội cũng yếu đi một chút, nhưng nếu như hai người chúng ta cùng một chỗ, việc này không nổi. Phương Diệp cũng rất là nhạn. Hắn nếu như đã phá Mạnh Linh Nhạn thân, liền không thể trông cậy vào nàng đối với không như thế sự tình bình thường hành vi cảm thấy nổi giận. Nhưng bây giờ có Mạnh Thu Hà, nhưng lại có thể kích thích nàng một đợt. Lá bài này, đến đánh vào thời khắc mấu chốt. Lại mấy ngày nữa, Phương Diệp triệt để vững chắc căn cơ. Cẩm Y vệ bên này cũng truyền tới tin tức, cảnh phù hộ đế sinh nhật sắp tới, khiến Phương Diệp trấn thủ hoàng cung cửa đông, duy trì trị an. Này môn là hoàng cung hậu cần trung tâm, tất cả vật tư đều là từ đó mà đưa vào hoàng cung. Ngày hôm nay sinh nhật, từng cái quan viên, các hoàng tử lễ vật, tự nhiên cũng là từ đó mà đưa vào hoàng cung. Mà đưa vào cung đồ vật, tự nhiên muốn sớm kiểm tra. Dựa theo lệ cũ, vì phòng ngừa kiểm tra bọn thái giám cố ý quấy rối, hoặc là làm loạn lễ vật bày ra, tặng lễ vân quý đám quan chức đều sẽ đưa lên một phần lễ mọn cho phụ trách kiểm tra lễ vật thái giám. Mà duy trì chỉ an cẩm ý bệ cũng có thể nhờ vào đó hoặc nhiều hoặc thiếu đạt được mấy phần quà tặng, xem như một cái công việc béo bở. Hôm nay cảnh phù hộ đế sinh nhật, cẩm ý vệ toàn thể đều phải tăng ca bận rộn, nhân thủ gấp thiếu, cho dù là không có ý định tiến vào hoàng cung Phương Diệp, cũng phải làm chút việc. Đã như vậy, liền cho Phương Diệp một cái công việc béo bở, đây cũng là cẩm ý vệ chung nhận thức. Dù sao thiên tiêu luôn luôn có đãi ngộ đặc biệt sao? Nhưng mà Phương Diệp biết được việc này, suy nghĩ chuyện thứ nhất lại là: "Tần Vương một mực tìm ta phiền phức, cái kia đã ta phụ trách nơi đây trị an, có phải hay không có thể thuận tay làm chút gì, trả thù một cái?" Chương 84, Liều Yếu Đào Tơ Lâm Duyệt cho chương 84, Liều Yếu Đào Tơ Lâm Duyệt cho hoàng đế sinh nhật. Cứ việc chỉ là tiểu làm, nhưng thần đô vẫn như cũ bởi vậy náo nhiệt đứng lên. Rất nhiều chủ quán phối hợp với làm lên hoạt động, xem như cho mới kinh lịch huyết chiến thần đô, tăng thêm mấy bút tức giận. Bất quá náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là cao tầng hơn quý. Hoàng cung cửa đông, cẩm y vệ cầm đao kiếm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Diệp với tư cách lĩnh đội, lại là đứng tại cổng. Một tên lão thái giám, mang theo hơn 10 tên tiểu thái giám ngồi ngay ngắn ở cổng. Gào! Một tiếng long ngâm. Một cái cường tráng nam nhân, dưới chân dẫm lên một đầu kim lân mắt xanh dị thú, bay lên không mà đến. Cái kia dị thú cực lớn, giống như tiểu sơn đồng dạng, ngoại hình như trâu, nhưng lại có một khỏa long đầu. Toàn thân kim lân, không thể phá vỡ. Hô to mà tới, giống như tiểu sơn đập tới, lập tức gây nên xung quanh một trận huyên áo. Phương Diệp khẽ ngẩng đầu. Đây không phải yêu, mà là dị thú cổng yêu. Dị thú cũng là thế giới này một đại đặc sắc, bọn chúng thực lực khác nhau, có thể kháng nhất định tông sư, có lại đánh không lại cựu phẩm võ giả. Đại càn quân đội cơ hồ mỗi một tên kỵ binh đều phối hữu long huyết mã, cũng coi là một loại dị thú, chỉ là phi thường kéo hông, một đối một thậm chí đều chưa hẳn đánh thắng được cường tráng người bình thường, chỉ là tại cước lực bên trên phi thường ưu tú mà thôi. Đương nhiên, trước mắt đầu này cầu ngưu hiển nhiên không phải long huyết mã bậc này bình thường dị thú có thể so sánh với. Cầu ngưu cũng là long trúc, vừa kêu phía dưới, xung quanh hộ vệ có chút vừa loạn. Nhưng mà cái kia một mực ngồi ngay ngắn ở cửa hoàng cung lao thái giám, lại chỉ là khẽ ngẩng đầu. Giống cái gì giống, bắt võ hầu gia tiểu tử, ngươi không nhường nữa đầu này cầu ngưu rơi xuống, tập ra đêm nay liền muốn ăn thịt bò. Thanh âm hắn không lớn, lại truyền khắp tứ phương. Mỗi một người chỗ nghe được âm thanh, đều là tương đồng âm lượng, rõ ràng lọt vào tai, thủ đoạn như thế. Người này vậy mà cũng là tông sư cảnh cao thủ. Bắc Võ Hầu đích tử, cũng chính là nam tử to con kia nghe vậy, lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng. Bước chân giẫm một cái, cầu nhu nhu thuận rơi xuống. Lão đại nhân thứ lỗi, chủ yếu là hầu phủ chuẩn bị lễ vật, không phải này xuất sinh, vô pháp vật tải. Lời nói ở giữa, cầu thân bỏ tử bốn léo, đem sau lưng chi vật bày biện ra đến, cư nhiên là một tòa cao ba trượng san hô giả sơn. Cái kia san hô cực lớn, giống như đáy biển sâu gắng gượng đỡ ra linh lung hòn đảo, cả tòa núi từ ngàn vạn đám san hô xoắn xuýt mà thành, xa xa nhìn lại phảng phất bao trùm lấy một tầng lưu động dáng mây màu. Giả sơn trong khe hở còn khảm trên trăm khỏa sẽ nôn linh quang chân châu, dẫn tới xung quanh người nhao nhao ghé mắt. Ngay cả một chút cẩm ý vệ, thái giám cũng nhịn không được trừng to mắt. Lớn nhỏ như vậy san hô, không dễ tìm a. Lão thái giám gật gật đầu, tụ nói: "Bác võ hầu, đưa san hô giả sơn một tòa. Nói xong, hướng phía sau phất tay ra hiệu, để sau lưng thái giám mang vài đầu hoàng thất chăn nuôi dị thú, đem hòn núi giả kéo đi. Bác võ hầu đích tử thật cũng không nói dối, võ giả mặc dù lực lớn, nhưng bàn tay quá nhỏ, chịu lực không lớn tình huống dưới, thật đúng là không bằng loại này hình thể khổng lồ dị thú càng thích hợp. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn nói thật ra, bởi vì chỉ là phàm tục châu báu, cũng xứng xung làm thọ lễ. Một tiếng kinh thường mỉa mai tiếng vang lên, một tên hơi có vẻ âm nhu nam tử, dạ bước đi tới, theo ta thấy, ngươi bất quá chỉ là muốn khoe khoang một chút cha ngươi tọa kỵ mà thôi. Họ Lý, nhà ngươi lại chuẩn bị cái gì thọ lễ? Bác võ hầu đích tử trợn mắt nhìn. Tên kia họ Lý nam tử chỉ là cười ha ha, tự nhiên so nhà ngươi mạnh rất nhiều. Nói đến, lại là từ miệng trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Sau đó đi đến lao thái giám trước mặt, cung cung kính kính đưa tới, mời đại nhân xem qua. Lao thái giám cúi đầu xuống, nắp bình đều không cần mở ra, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lên đường, Minh Yên Hầu, Long Hổ đan một bình. Long Hổ đan là tu hành đan dược, có thể dùng tại tứ phẩm cảnh tu hành sử dụng. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu một bình, lại so cái kia cao ba trượng san hô giả sơn giá trị cao hơn bên trên rất nhiều. Bác võ hầu đích tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Minh Yên hầu đích tử đắc ý cười một trận, nhưng lại nghe được một tiếng khinh thường cười nhạo. Không đợi hắn giận mà mở miệng, đã thấy một tên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh, khống chế xe ngựa đuổi tới lao thái giám trước mặt, đưa lên hộp quà. Lao thái giám vẫn như cũ không hề bận tâm, bất quá lần này không có cách hộp nói chuyện, mà là mở hộp ra, kiểm tra liếc mắt, báo lên nói, lễ bộ thượng thư, đưa Phật tông cổ tháp một tòa. Phương Diệp túi đầu trông đi qua, lại là một đỉnh tiểu xảo lưu ly cổ tháp, thân tháp tầng 13, mỗi tầng đều ngồi vị lưu ly la hán, làm ra tụng kinh hình dáng. Đây không phải trọng điểm, nhưng la hán thân trước lại ẩn ẩn có gợn sóng đạn sinh, hẳn là một loại một lần võ binh. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, ta ẩn ẩn từ hắn trên thân cảm nhận được mấy phần cảm giác nguy cơ, đem đập nát, hẳn là có thể bộc phát ra tứ phẩm võ giả một kích. Phần lễ vật này so phía trước cả hai hiển nhiên chân quý hơn rất nhiều. Bất quá rất nhanh, lại có cái khác quan lại tử đệ phân quý đích tử đến đây, nhao nhao tặng lễ. Tặng lễ bên trong rất có vài phần tranh đấu quả tặng cao thấp ý tứ. Lễ vật đưa ra, lão thái giám đăng ký xong, những quý tộc này đám tử đệ cũng biết đưa ra một phần túi tiền cho bên cạnh đám tiểu thái giám để hắn nhận lấy, đồng thời sẽ cho Phương Diệp một phần, cũng đưa lên một câu, vất vả mời ngươi uống trà. Đây cũng chính là đây là một cái công việc béo bở nguyên nhân. Bất quá Phương Diệp liếc qua, phát hiện chỉ là có chút ít lễ vật, giá trị không cao. Trên cơ bản đó là một chút cửu phẩm, bát phẩm tu hành tài nguyên, chỉ có số ít nhận ra Phương Diệp thân phận người mới có thể đưa tầng thứ cao hơn vật tư. Bất quá đến đây quý tộc cao quan tử đệ số lượng tương đối nhiều, tích lũy đứng lên nhưng cũng được cho một phần không nhỏ thu nhập. Phương Diệp cũng không có khách khí, tại chỗ nhận lấy. Hắn yên tĩnh xung làm bối cảnh tấm, nhìn đến tặng lễ rất nhiều cao quan tử đệ, giống như đưa cao nhất cũng chính là một chút tứ phẩm cấp bậc lễ vật a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, tứ phẩm đẳng cấp nghe rất cao, nhưng đám người này cũng không phải bình thường người. Đại càn cao quan, cơ hồ người người đều là cao thủ, từng cái vân quý, cũng không thiếu tông sư cường giả. Nhớ ngày đó Phương Diệp mới vừa dương danh, đều có một ít gia tộc thế lực đưa một chút tam phẩm dưỡng thương tài nguyên, mặc dù phần này tài nguyên trên bản chất là cho nghe thi, tặng lễ gia tộc cũng đều là đại thế lực, nhưng cũng đủ để chứng minh, đối với những này vân quý, cao quan mà nói, tam phẩm tài nguyên không phải không bỏ ra nổi đến. Đưa chỉ là nghe thi, đều có tam phẩm linh lượng, đưa hoàng đế, lại cao nhất tứ phẩm. Đây, người đã nhìn ra, đám gia hỏa này móc đây, cũng không phải 10 năm sinh nhật, mới sẽ không đưa giá tiền rất lớn đồ đâu. Một tiếng thanh thúy như chuông bạc đồng dạng âm thanh vang lên. Phương Diệp quay đầu, lại là một tên trên mặt tươi đẹp nụ cười thiếu nữ. Nàng khỏe môi cong thành bánh trắc huyết, lộ ra lún đồng tiền bên trong giống đựng lấy ngày xuân tân nước mật, đơn giản cười một tiếng, lại là ngọt ngào vô cùng. Lúc đi lại váy đảo qua nền đá mặt, phảng phất gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà hoạt bát. Nàng dạo bước đi tới, hai cái tươi đẹp trong mắt to, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Diệp. Ngươi chính là Phương Diệp. Ta nhìn ngươi cũng không có so những người khác nhiều cái mũi, nhiều cái con mắt ta. Ngươi là? Phương Diệp hơi nhíu mày. Thiếu nữ thoải mái nói, ta là Lâm Duyệt Dung. Lâm Duyệt Dung? Giống như có chút nghe qua cái tên này. Ân, chờ chút. Lâm Duyệt Dung? Không sai. Lâm Duyệt Dung lộ ra hai viên bén nhọn răng mèo, nghiến răng nghiến lợi nói, đó là cái kia bị bản thân ngu xuẩn ca nói chỉ là liêu yếu đạo tơ, căn bản không xứng với ngươi vị này thiên tung anh tài cái kia Lâm Duyệt Dung. Phương Diệp. Chương 85, thực lực mạnh mẽ, ngược lại là nhược điểm. Chương 85, thực lực mạnh mẽ, ngược lại là nhược điểm. Ngươi là Lâm Bách Hộ muội muội. Đúng vậy a, đó là vị kia không xứng với ngươi muội muội. Lâm Duyệt Dung nói chuyện thời điểm, răng phảng phất đều ngứa mài cùng một chỗ, phát ra tư tư âm thanh. Răng mèo bén nhọn, có chút mở ra, phảng phất hận không thể muốn cho một vị nào đó huynh trưởng trên bờ vai hung hăng cắn lên mấy ngụm. Lại phối hợp cái kia hoạt bát đáng yêu khuôn mặt, cùng xem xét liền rất làm người khác ưa thích khí chất. Khó trách ban đầu Lâm Thừa Trạch nói có rất nhiều người hướng hầu phủ cầu thân. Phương Diệp vội vàng ho khan một tiếng, đó bất quá là Bách Hộ nói ngoa mà thôi, bất quá nói đùa, nói đùa. Hắn cũng không phải một cái ưa thích nói đùa người. Lâm Duyệt Dung hừ nhẹ một tiếng. Nàng cao vút mà đứng tại Phương Diệp trước mặt. Khiếp mắt nhìn một hồi, nói, Phương Diệp, ngươi hiện tại lục phẩm đoán cốt đến trình độ nào? Kim bốt. Phương Diệp thản nhiên trả lời, trước mắt hắn còn không có che giấu qua tu vi. Tuổi tác đâu? 20. Ân, nhanh 21. Tu vi cao hơn ta, nhưng so ta lớn tuổi một chút. Lâm Duyệt Dung nhẹ nhàng cắn cắn móng tay, ta năm nay 17. Tu vi là 6 lần phá hạn bát phẩm luyện lục cảnh. Quả nhiên so ngươi vẫn là kém một chút. Nàng thế mà cũng là một cái tiểu thiên tài, bát phẩm luyện nhục đã tiếp cận cực hạn. Chợt nghe xong không tính là gì, nhưng phải biết, võ đạo tu hành cần người có thành tựu thân thể, đại càn đám võ giả cho dù là võ đạo thế gia, đồng dạng cũng chính là chừng 14-15 tuổi mới có thể bắt đầu tu hành. Nói cách khác nàng bắt đầu tu hành, bất quá thời gian 2 năm. Thế nhưng là cực kỳ vượt qua 3 năm mài ra, 5 năm luyện nhục võ đạo thế gia tiêu chuẩn đệ tử trình độ. Trước mắt xem ra, Thiên Phú phải cùng Lâm Thừa Trạch không kém quá nhiều. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, đều thuộc về nói chung thiên tài. Cũng chính là cố gắng tu hành đến nhân bảng người có tuổi nhất hạn 35 tuổi thì có nhất định xác suất có thể leo lên nhân bảng cuối cùng tình trạng. Vận khí kém một chút, bị một ít tu hành cánh cửa kẹp lại, liền không có tiếng tăm gì. Vận khí tốt, nếu có kỳ ngộ gì, có lẽ còn có thể sớm hơn mấy năm leo lên nhân bảng liệt kê. Lâm Vũ vận khí rất tốt ta, một trai một gái đều rất có võ đạo thiên phú. Nhưng ta cũng chỉ là kém một chút. Lâm Duyệt Dung nắm chặt nắm tay nhỏ, tức giận bất bình nói, cũng không phải nhất định phải hai người triệt để ngang nhau mới có thể kết hôn, nữ tính võ giả vốn là hiếm ít, ta hẳn là có thừa phân a. Dựa vào cái gì lão ca còn nói ta liếu yếu đạo tơ? Nàng 17, bát phẩm hậu kỳ. Phương Diệp 21, lục phẩm hậu kỳ. Cứ việc võ đạo tu vi càng về sau càng khó, nhưng cũng không có kém bao nhiêu sao? Cái kia lão ca, dựa vào cái gì làm nhục ta như vậy? Lâm Duyệt Dung tức giận bất bình. Phương Diệp con mắt chớp chớp, xem ra vị đại tiểu thư này không biết mình chân chính tu hành thời gian. Phương Diệp tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng lấy toàn bộ đại càn luật thuật, có không ít con cháu thế gia, tông môn đích chuyển có thể tại cùng hắn đồng dạng niên kỷ, tu vi cao hơn. Nhưng vì cái gì nhân bảng chỉ có Phương Diệp tên, mà không những người khác tên? Bởi vì hắn không phải cùng Lâm Duyệt Dung bọn hắn đồng dạng, từ 14-15 tuổi liền bắt đầu tu hành. Hắn bước vào võ đạo, còn không có qua thời gian một năm đâu. Bất quá Phương Diệp không có tự biên tự diễn, ngược lại cười dưới, nói, ngươi nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy ca của ngươi khả năng đối với ta có chút lọc kính, phóng đại. Ân, ta vậy ca ca đích sắc tính tình đơn thuần. Lâm Duyệt Dung gật gật đầu, răng ngứa nói, tìm thời gian được thật tốt giáo dục một chút hắn. Ngươi có thể giáo dục Lâm Thừa Trạch. Phương Diệp sững sờ, Lâm Thừa Trạch thế nhưng là ngũ phẩm A, ngươi mới bát phẩm. Lâm Duyệt Dung lẽ thẳng khí hùng, ta để cha ta để lại hắn chính là, cha ta nhất nghe ta lời nói. Vậy ngươi mẹ liền nhìn đến hai người các ngươi đánh Lâm Hình. Đương nhiên sẽ không, nàng sẽ giúp ta đưa cây gậy, để ta đánh càng thư thái một điểm. Phương Diệp, vì đáng thương Lâm Bách Hộ mặc niệm. Lâm Duyệt Dung cũng là đến tặng lễ, nàng đại biểu là Tĩnh Biên hầu phủ. Trên thực tế nơi đây phần lớn người đều là đại biểu vân quý cao quan đích tử, đích nữ. Cơ hồ ít có người để quản gia làm thay. Những người này đưa xong lễ về sau, liền có thể tiến vào hoàng cung cửa đông, bị bọn thái giám dẫn đường, tiến về tham gia hoàng cung yến hội. Nhưng bao quát Lâm Duyệt Dung ở bên trong phần lớn người, tại đưa xong lễ sau cũng sẽ không đội vã tiến cùng, mà là đều đứng tại cổng xem kịch đăng dừa, chứ vị thế tử so đấu lễ vật sang hèn hí, cũng không thấy nhiều à. Phương Diệp cũng đang xem kịch. Còn có thể thuận tiện nghe một chút bên người những cái kia con cháu thế gia nhóm đánh giá. Ha ha, ta liền biết Lao Vương khẳng định phải cùng cái kia Tiêu Dục nào đứng lên. Hai nhà bọn họ trước sau như một bất hòa, không có đánh lên đều là cho hôm nay bệ hạ sinh nhật mặt mũi. Ân, đó là Túc Dương hầu nhị nhi tử a, nhà hắn Lao đại đầu. Ngươi quên, lão đại bọn họ tại Lĩnh Nam tiền tuyến tổng quân đâu. Nhân Thụy hầu đích tử cũng tới, Lạc Xuyên hầu ra đâu, hai người bọn hắn ra không tập hợp lại cùng nhau, chẳng phải là ít đi rất nhiều náo nhiệt. Ai nha, hiện tại vở kịch hay còn chưa bắt đầu đâu, chúng ta mấy nhà hầu phủ đáng là gì? Thật muốn xem náo nhiệt, còn phải chờ hoàng tử bọn hắn tới. Đúng vậy a, chờ Tần Vương Triệu Vương bọn hắn tới, mới là thật có ý tứ. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý lần này sinh nhật chỉ là một cái rất bình thường sinh nhật, mọi người đưa lễ vật phẩm chất đều rất thấp, cao nhất cũng bất quá tứ phẩm tầng thứ, đấu lên lễ vật, khác nhau cũng không lớn. Nhưng đó là quan lại mất quý. Đối với hoàng tử mà nói, mỗi một lần hoàng đế sinh nhật đều là bọn hắn tranh thủ phụ hoàng sủng ái cơ hội. Chỉ có bọn hắn mới có thể tốn hao đại lực khí đến chuẩn bị lễ vật. Ân, đến. Có một tên tiểu hầu gia lông mày nhíu lại, trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Nơi xa, một tên người xuyên hoàng tộc, vương, công mới có thể xuyên mãng bào nam tử, dạo bước đi tới. Hắn thân thể cực kỳ cường tráng, một thân rộng lớn mãng bào, ở trên người hắn đều phảng phất nhỏ số mấy, cho người ta một loại căng cứng cảm giác. Nồng đậm khí huyết từ trên người hắn tán phát ra, cho người ta một loại vô hình ở giữa cảm giác áp bách. Long hành hộ bộ, phảng phất mỗi một chân rơi xuống, đại địa đều sẽ run lên giống như. Bái kiến Túc Vương điện hạ. Rất nhiều thế tử nhao nhao hành lễ. Tên kia lão thái giám tông sư cũng thay đổi trước đó ngạo mạn, cúi đầu. Túc Vương. Phương Diệp lông mày nhíu lại. Vị này vẫn là hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng tử, cũng là Triệu Vương, Tân Vương sau đó, vị cuối cùng có nhìn cạnh tranh hoàng vị hoàng tử. Bất quá cố này khí huyết, là Triệu Vương, Tân Vương chưa hề đã cho Phương Diệp cảm giác áp bách, mà Triệu Vương, Tân Vương tu vi cũng không phải bí mật, hai người đều là tứ phẩm đỉnh phong cao thủ, cho nên hắn là tông sư. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, một tên tông sư cấp hoàng tử. Chợt, Phương Diệp trong đầu dâng lên một vệt cổ quái cảm giác. Võ đạo thế giới, thực lực đệ nhất. Giống những cái kia tọa trấn từng cái châu quận châu mục, quận trưởng, đều không phải là bởi vì hắn trị quốc chi năng mà đảm nhiệm cái này chức quan, mà là bởi vì bọn hắn võ đạo thực lực. Túc Vương nếu là tông sư, cái kia Tần Vương, Triệu Vương lại như thế nào có thể cùng hắn cạnh tranh? Phương Diệp, ngươi là nghĩ như vậy a? Lâm Duyệt Dung ở bên cạnh liếc mắt, cười nói. Phương Diệp cười cười, đúng vậy a, Tần Vương, Triệu Vương hai người, hẳn là đứng tại đại thế yêu a. Không, ngươi nói ngược. Lâm Duyệt Dung lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế Tam Vương chi tranh, Túc Vương mới thật sự là ở thế yếu người. Ân. Phương Diệp khẽ giật mình, là bởi vì Túc Vương nhu lực phương diện hơi có khiếm khuyết, hoặc là tính cách có cái gì thiếu hụt. Vũ lực nghiền ép, còn có thể ở thế yếu nguyên nhân, tự nhiên chỉ có những thứ này. Không, trên thực tế Túc Vương năng chinh địa chiến, anh dũng dị thường. Lâm Duyệt Dung lại là nói, hắn chiến công hiển hách, tối cường chiến tích là đã từng thâm nhập Đông Hải, tự tay chém qua một con rồng tử. Hắn tính cách cũng rất dễ dàng thân cận, có thể cùng tầng dưới chốt binh sĩ hòa mình, đối với văn nhân hữu lễ, đối với võ giả hào phóng, xem như dễ dàng nhất tiếp cận hoàng tử. Phương Diệp sững sờ, cái kia Túc Vương vì cái gì còn? Bởi vì Túc Vương là tông sư. Lâm Duyệt Dung cái kia hoạt bát ánh mắt thâm thúy, đây chính là hắn lớn nhất nhược điểm. Thực lực mạnh mẽ, ngược lại là nhược điểm. Đây không hợp với lẽ thường a. Phương Diệp biểu đạt mình nghi hoặc. Lâm Duyệt Dung lại lắc đầu, đó là bởi vì ngươi không để ý đến tấn cấp tông sư cửa ải khó khăn nhất, tâm kiếp.